Chương 138, Khương gia thê nữ chương 138, Khương gia thê nữ đến tột cùng là người nào chỉ điểm ngươi? Hoàng hôn trong ngục giam, tràn ngập hôi thối khí tức. Ngay tại trong đó một chỗ trong phòng giam, một vị quần áo lam lũ phụ nữ bị trói tại trên giá gỗ, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, thoi thoát. Trịnh Sương mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt băng lãnh. Nghiêm tra tra tấn hai ngày, đàn bà này trung quy là ngăn không được nghiêm hình tra tấn, toàn bộ giao phó đi ra. Chỉ là, nàng giao phó đi ra ngoài manh mối cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái kia người sau lưng ẩn nấp từ sâu, không có nửa phần manh mối. Nghĩ tới đây, Trịnh Sương sắc mặt cực kỳ khó coi. Công tử đã mất tích mấy ngày, cái này mấy ngày bên trong, Tầm Dương nội thành cơ hồ náo loạn trời. Theo hai ngày này chuyện lên men, càng đem công tử, thái thú đại nhân, thậm chí là vương gia gác ở trên lửa nướng. Trong thành dân tâm dư luận đã bắt đầu hướng về phương diện này lan tràn, mặc dù phủ thái thú rất nhanh vận dụng thế lực trấn áp dân gian dư luận, trắng trợn bắt tản ngôn luận người. Đồng thời phái ra mọi người lặng yên không tiếng động tiêu trừ ảnh hưởng. Lấy vương gia cùng phủ thái thú thế lực, muốn trấn áp dân gian dư luận cũng không khó. Nhưng cho tới bây giờ, cái kia nút trong bóng tối người sau lưng từ đầu đến cuối không có hiện thân, đây là một cái cực lớn tai họa ngầm. Đối phương càng là không hiện thân, bọn hắn lại càng ở vào bị động. Ai cũng không rõ ràng, bọn hắn âm thầm còn tại nổi lên âm mưu gì. Ngay tại đem cái này bắt vài tên phụ nữ đều thẩm vấn xong, Trịnh Sương còn chưa kịp rời đi ngục giam, liền có người vội vàng đuổi tới, tiến đến Trịnh Sương bên tai nói thứ gì. Trịnh Sương sắc mặt lúc này biến đổi. Cái gì? Là ai làm? Phủ thái thú. Phanh. Vương Thế Tuyền tức giận cầm trong tay cái chén rơi đập trên mặt đất, chuyện gì xảy ra? Vì chuyện gì còn không có giải quyết đi. Trịnh Sương sắc mặt âm trầm, tiến lên, đại nhân, sự tình chỉ sợ ra ngươi ta đoán trước thuộc hạ dựa theo phân phó của đại nhân, âm thầm phái người đi xử lý chuyện này, ngay cả trong thành những cái kia bất an thế lực cũng sớm đã cảnh cáo bọn hắn nguyên bản tình thế đã dần dần trường khống, nhưng chẳng biết tại sao. Trong thành tựa hồ lại tăng thêm một thế lực. Trịnh Sương đối xử lạnh nhạt, cỗ thế lực này trong bóng tối trợ rút, chân ngòi dân gian dân chúng cảm xúc, khiến chuyện này một mực khó mà lắng lại. Vương Thế Tuyền lạnh lùng nhìn xem hắn, còn không có điều tra ra. Trịnh Sương cắn răng, đại nhân, tung tích của đối phương cực kỳ ẩn ấp, hết thảy đều không thể nào tra được, đối phương giống như là sớm đã có đoán trước, chúng ta người một mực bị nắm mũi dẫn đi phế vật. Vương Thế Tuyền lạnh lùng mở miệng, thần sắc phẫn nộ. Trong thành dư luận lên men, bây giờ những cái kia bách tính đã đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Nếu là để cho bởi vậy chuyện tiếp tục lên men tiếp, kinh động đến thích sứ đại nhân, hay là chuyện này bị đâm đến trong kinh. Bản quan mệnh ngươi vô luận như thế nào nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn mau chóng lắng lại chuyện này. Vương Thế Tuyền phẫn nộ mở miệng. Thuộc hạ tuân mệnh. Còn có Vương Thế Tuyền hít thở sâu một hơi, ngước mắt nhìn chằm chằm Trịnh Sương, Vương trưởng Kim tại nơi nào? Nghe được cái tên này, Trịnh Sương trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vương trưởng Kim, người này chính là đại nhân thân đệ đệ. Trịnh Sương mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, túi lầu nói, nhị lao ra từ mấy năm trước chuyển gia phủ, liền tự mình ở tại thành Tây, mỗi lần đóng cửa không ra, cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc Tầm Dương thành, Tây Giao, Trạch viện. Một vị thân mang một mạc áo bào xám trường sam nam tử trung niên đang xách theo ấm nước, cho viện bên trong trồng trọt những cái kia hoa cỏ tưới nước. Hoa cỏ sinh trưởng tươi tốt, khỏe mạnh trưởng thành. Nam tử trung niên trên mặt hiện lên mấy phần hài lòng thần sắc, thả xuống ấm nước đi tới một bên trong đình ngồi xuống, sớm đã có hạ nhân pha nóng quá trà. Nam tử trung niên nâng chung trà lên, tại cái này mùa thu mát mẻ thời kỳ, uống một chén trà nóng, nhắm mắt hơi hơi hưởng thụ lấy. Thẳng đến cách đó không xa trong sân tiếng bước chân, phá vỡ đây hết thảy yên tĩnh. Lao ra, một vị hạ nhân vội vàng đi vào trong đình, tiến đến nam tử trung niên bên tai nói thứ gì. Nam tử trung niên nao nao, lập tức khôi phục lại, nhàn nhạt gật đầu. Ta đã biết. Không bao lâu, viện bên trong lại độ xuất hiện một thân ảnh. Vương Thế Tuyền bước vào trong viện, nhìn xem ngồi ở trong đỉnh nam tử trung niên, không nói một lời, chậm rãi đến gần. Đại nhân. Trong đỉnh thị nữ cung kính mở miệng, lại bị Vương Thế Tuyền lạnh lùng phất tay đuổi đi. Rất nhanh, trong đỉnh chỉ còn lại có hai người. Giải Kim. Vương Thế Tuyền nhìn chằm chằm ngồi ở trong đỉnh nam tử trung niên, chậm rãi mở miệng, âm thanh không lạnh không nhạt. Vương trưởng Kim lúc này mới từ từ mở mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Vương Thế Tuyền mặt không biểu tình, ánh mắt mang theo phức tạp nhìn trước mắt cái này cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên. Bọn hắn là huynh đệ, thân huynh đệ. Vương Thế Tuyền thần sắc cẩn ấp, ngữ khí băng lãnh, có phải là ngươi làm hay không? Vương trưởng Kim hình như có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn hắn, lời này ý gì? Mấy năm qua này, chuyên cần nhi làm những chuyện kia, có phải hay không là ngươi ở sau lưng chỉ điểm? Vương Thế Tuyền theo dõi hắn gương mặt. Vương trưởng Kim cũng không có bất luận cái gì bị vạch trần lúc bối rối cùng bất an, chỉ là khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vẻ mỉm mai, đã ngươi đều đến nơi đây, chắc hẳn trong lòng sớm đã có đáp án, đã như vậy, vì sao còn phải vẽ vời thêm chuyện? Nói như vậy, đích thật là ngươi làm. Vương Thế Tuyền mắt thần trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm trầm, vì sao muốn làm như vậy? Vì cái gì? Vương trưởng Kim khóe miệng hơi hơi bung lên, ngươi nói là vì cái gì? Ta làm đây hết thảy đều là vì chúng ta Vương gia hảo. Vương Thế Tuyền thần sắc lúc này phẫn nộ, cả giận nói, vì Vương gia hảo. Ngươi làm việc này, thứ nào không phải đem Vương gia hướng về vực sâu kéo? Lừa bán nhân khẩu, buôn bán muối lậu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sáp nhập, thôn tính thổ địa. Cái nào một đầu tội danh, không đủ ngươi chết đến 10 lần. Vương Thế Tuyền tức giận không thôi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đệ đệ ruột thịt của mình lại sẽ có hắn bí mật làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình tới. Nhưng mà, Vương trưởng Kim ánh mắt mang theo mấy phần kinh miệt, tựa hồ căn bản không đem những thứ này để ở trong lòng, hắn mắt liếc Vương Thế Tuyền, nếu không có ta làm những thứ này, Vương gia chúng ta có thể có địa vị hôm nay. Không có ta lôi kéo Nhạn Châu cùng Tầm Dương quận các đại thế gia thế lực, ngươi lại như thế nào có thể ngồi vững vàng cái này Tầm Dương thái thú vị trí? Ca ca tốt của ta, ngươi sẽ không cho là, ngươi có thể tại Tầm Dương thái thú trên vị trí này nghỉ ngơi 10 năm, là bởi vì ngươi có bản lĩnh, có năng lực à? Vương Thế Tuyền sắc mặt chợt vô cùng khó coi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương trưởng Kim nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, nhàn nhạt mở miệng, trước kia Khương gia rơi đài, có bao nhiêu người để mắt tới cái này Tầm Dương thái thú chức vị? Các ngươi tự vấn lòng, ngươi năm đó có tư cách có năng lực ngồi trên vị trí này sao? Vương Thế Tuyền sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc tại chỗ, không nói chuyện. Đích xác, trước kia hắn có thể lên làm Tầm Dương thái thú, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lấy tư lịch của hắn tư cách, căn bản cũng không đúng quy cách. Nhưng hắn cuối cùng vẫn làm tới. Không chỉ là Vương gia không chịu thua kém, càng là bởi vì hắn lấy được Nhạn Châu cùng Tầm Dương quận rất nhiều thế gia ủng hộ. Vương Thế Tuyền vẫn cho là có mấy phần vật khí, cũng có mấy phần tiên hữu thành phần. Nhưng hôm nay nghe được Vương Trường Kim lời nói, trong lòng của hắn sinh ra một cái không dám tin ý niệm. Ngươi có thể lên làm Tầm Dương thái thú, là những thế gia kia ủng hộ ngươi kết quả, nhưng ngươi cho rằng những thế gia kia người sẽ không công ủng hộ ngươi, ủng hộ chúng ta Vương gia? Vương Trường Kim cười lạnh một tiếng, bọn hắn muốn là lợi ích, là Vương gia chúng ta có thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ thẻ đánh bạc. Bọn hắn không quan tâm Tầm Dương thái thú là ai, quan tâm chỉ là chúng ta Vương gia có thể cho bọn hắn bao nhiêu lợi ích. Nếu là không có ta mấy năm nay vận hành, ngươi quả thực cho là chúng ta Vương gia có thể có địa vị hôm nay? Ngươi cái này Tầm Dương thái thú, coi là thật có thể an ổn ngồi vào bây giờ? Vương Thế Tuyền đột nhiên giật mình tại chỗ, rất lâu đều không nói ra một chữ tới. Khi chân tướng bị giải khai lúc, với hắn mà nói, khó mà tiếp thu. Cho nên Vương Thế Tuyền âm thanh khàn khàn, đây chính là ngươi những năm này công ta làm ra những chuyện này nguyên nhân. Những năm này Tầm Dương quận bên trong phát sinh những chuyện kia, đều là ngươi làm. Vương trưởng Kim thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, liếc mắt nhìn hắn, ta làm đây hết thảy, cũng là vì Vương gia hảo. Vương Thế Tuyền phẫn nộ nói, ngươi cái này là đem Vương gia kéo vào vực sâu, một khi xảy ra chuyện, Vương gia sẽ vạn kiếp bất phục. Vực sâu? Vương trưởng Kim lại chẳng hề để ý, ngươi ta vốn là tại vực sâu, sớm đã không có lựa chọn. Ca ca tốt của ta, ngươi thật chẳng lẽ quên mười mấy năm trước phát sinh sự tình? Ngươi quả thực quên Khương gia vì cái gì trong vòng một đêm bị diệt môn sao? Vương Thế Tuyền sắc mặt lúc này biến đổi, âm tình bất định. Một ngày là phản tặc, trung thân là phản tặc. Vương trưởng Kim nhìn xem hắn, bật cười một tiếng, năm đó Khương Trình giống như ngươi, minh ngoan bất linh, cuối cùng hạ chẳng ngươi cũng biết. Vương Thế Tuyền triệt để trầm mặc. Hắn rất muốn phản bác, lại một chữ đều không nói được. Mười năm trước, từ hắn nhậm chức bắt đầu, hắn vẫn muốn làm một cái quan tốt. Nhưng đến đầu tới, tựa hồ hết thảy đều trở thành khoảng không. Thì ra, hắn thủy chung vẫn là không có chạy ra cái này chú tâm bệnh lồng giam. Cái này Nhạn Châu cảnh nội, thậm chí nói là Tầm Dương quận bên trong, các phương thế lực sớm đã chặt chẽ tương liên, rút dây động rừng. Ngươi không cải biến được, cũng không cần thay đổi. Vương trưởng Kim gặp trầm mặc Vương Thế Tuyền khẽ gật đầu một cái, ngươi vẫn như cũ có thể tiếp tục làm người Tầm Dương thái thú, không có người có thể dung chuyển địa vị của ngươi. Cái này Tầm Dương quận như trước vẫn là Vương gia chúng ta, ai cũng không cải biến được. Vương Thế Tuyền tựa hồ lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói, chuyên cần nhi mất tích. Hắn mất tích, cùng ngươi có liên quan. Vương trưởng Kim hơi nhíu mày, trầm mặc phía dưới, ta cũng tại tìm hắn tung tích. Tầm Dương nội thành, chỉ sợ có đường phương thế lực tham dự. Vương Thế Tuyền cười lạnh, ngươi nói cái này Tầm Dương quận là Vương gia chúng ta định đoạt, nhưng hôm nay chuyên cần nhi tung tích không rõ, trong thành càng là lời đồn nổi lên bốn phía, ngươi lại như thế nào giảng giải? Vương trưởng Kim ngắn ngủi trầm mặc phút chốc, nhíu mày. Gần nhất Tầm Dương quận bên trong phát sinh sự tình, hắn cũng có nghe thấy, cũng tra được một chút manh mối. Chỉ là, cho đến nay còn vẫn không dám xác định. Nghe nói, Lâm Vương Thế Tử đến Tầm Dương thành. Vương trưởng Kim mở miệng. Vương Thế Tuyền mặt không biểu tình, hắn tại ta phụ thượng. Lại như ý thức được cái gì, chuyên cần nhi mất tích cùng hắn có quan hệ. Vương trưởng Kim nhưng lại chưa giải thích, chỉ là hơi nheo mắt lại, ta nghe nói, cái kia Lâm Vương Thế Tử bên người, có một vị họ Khương thị nữ. Nghe được cái họ này, Vương Thế Tuyền nhíu mày, có ý tứ gì? Lâm Vương Thế Tử mẫu thân chính là Giang Nam Khương gia người thị, Lâm Vương phủ có thị nữ họ Khương có gì kỳ quái? Ngươi còn nhớ rõ, trước kia Khương gia bị chém đầu cả nhà, Khương thị mẫu nữ trốn qua một kiếp, tung tích không rõ tin tức đi. Vương Thế Tuyền mắt thần ngưng lại. Hắn tự nhiên chưa quên. Trước kia Khương Trình chết ở Miêu Cương, Khương gia bị chém đầu cả nhà, nhưng chẳng biết tại sao Khương Trình thế nữ lại trốn khỏi một kiếp. Bọn hắn Vương gia lúc đó cơ hồ phái ra tất cả cao thủ tìm kiếm Khương gia mẫu nữ, bất quá chờ tìm được lúc, đôi mẹ con kia đã chết quáng tại dã ngoại hoàng vu trong nước sông. Vương trưởng Kim cười lạnh một tiếng. Trước kia tìm được đôi mẹ con kia, các nàng bộ dáng đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trừ bỏ quần áo trên người đồ trang sức giống nhau bên ngoài, lại không bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh hai người thân phận. Người quả thực chắc chắn, cái kia hai cỗ thi thể chính là Khương Trình thế nữ sao? Vương Thế Tuyền thần sắc khẽ biến, hắn đích xác cũng có qua hoài nghi, những năm này cũng vẫn như cũ tìm kiếm qua, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đầu mối nào, cũng liền dần dần làm cái kia mẫu nữ đã bỏ mình. Ý của ngươi là, các nàng còn sống? Vương Thế Tuyền nhíu mày, trước kia mẹ con các nàng không chỗ nương tựa, nếu là sống sót, làm sao có thể thoát khỏi truy sát? Vương trưởng Kim lại cười lạnh một tiếng, ai nói các nàng không chôn nương tựa? Có ý tứ gì? Khương Trình trước kia cùng hay còn không phải Lâm Vương Lâm Hằng trọng quen biết, hai người quan hệ coi như không tệ. Vương trưởng Kim không có tiếp tục nói hết, nhưng Vương Thế Tuyển con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, ý của ngươi là trở về? Vương trưởng Kim ánh mắt dần dần ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói, các nàng trở về báo thủ. Điện hạ, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, âm thầm phái người trợ giúp, đem sự tình thêm một bước làm lớn chuyện. Lâm Thanh Thanh cúi đầu hồi báo chiến quả, lông mày ở giữa lại có mấy phần nghi hoặc. Điện hạ, chúng ta làm như thế, coi là thật hữu dụng không? Dân gian tản dư luận, đem sự tình làm lớn chuyện đối với vương gia tới nói tuy có chút phiền phức, nhưng cũng không thể tạo thành tổn thương bao lớn. Không có tác dụng gì. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Lâm Thanh Thanh không hiểu, vậy vì sao bản thế tử muốn chỉ là đem sự tình lực ảnh hưởng mở rộng, đến nỗi có thể hay không đối với vương gia tạo thành ảnh hưởng bao lớn cũng không trọng yếu. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, lấy bây giờ loại trình độ này náo kịch, muốn dung chuyển vương gia địa vị gần như không có khả năng. Không đủ, chứng cứ còn thiếu rất nhiều. Từ hiện tại đã có tội danh, vô luận là buôn bán nhân khẩu, buôn bán muối lậu các loại một loạt sự tình, cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh cùng vương gia có liên quan. Vương gia tự nhiên không phải kẻ ngu, cái kia vương cần rõ ràng cũng không ngốc, loại chuyện này tự nhiên không có khả năng tự mình động thủ. Tất cả đây hết thảy đều là do người khác đi làm, vương gia trong bóng tối điều khiển thôi. Tuy nói bây giờ cùng vương cần nhắc lên hiềm nghi, nhưng chỉ cần vương gia cam lòng hung ác quyết tâm, tới vừa ra đại nghĩa diệt tuyệt. Dù là tổn thất nặng nề, nhưng không gây thương tổn được vương gia căn cơ. Nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, không giống như là phong cách hành sự của ngươi a. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, lấy hắn đối với chỉ riêng hiểu rõ, cái này không giống như là chỉ riêng tác phong. Nếu không có vạn toàn chắc chắn, nàng như thế nào ra tay? Hơn nữa, nếu là muốn báo thủ, vì sao nàng chậm chạp còn không hiện thân? Nàng đang chờ cái gì? Ngay tại Lâm Giang Niên suy xét lúc, ngoài viện đột nhiên chuyển đến một hồi gấp rút tiếng bước chân, kèm theo mấy đạo thân ảnh lướt qua. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn. Lâm Thanh Thanh vội vàng rời đi, rất nhanh lại vội vàng đuổi trở về. Điện hạ, chuyện gì? Vương Cẩn được cứu về. Chương 139, bị thả lại tới Vương Cẩn. Chương 139, bị thả lại tới Vương Cẩn. Lao ra. Một vị hạ nhân cước bộ đội vã xâm nhập trong thư phòng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, thiếu gia trở về. Đang ngồi ở trước bàn chân mày níu chặt Vương Thế Tuyền nghe được tin tức này, ngạc nhiên đứng dậy, cuồng hỉ, trở về. Ở đâu? Chuyên Cần Nhi ở nơi nào? Mau dẫn bản quan đi qua. Vương Thế Tuyền đứng dậy, cước bộ đội vã đi theo hạ nhân rời phòng, đi tới nội viện. Cửa gian phòng bên ngoài, sớm đã có không thiếu phụ thượng hạ nhân cùng thị nữ chờ đợi thời gian dài. Đại nhân, Trịnh Sương cũng đã biết được thiếu gia trở về tin tức, gặp Vương Thế Tuyền xuất hiện, liền đội vàng tiến lên nên đón. Chuyên Cần đâu rồi? Đại nhân ngươi trước tiên tỉnh táo, đừng có gấp, công tử người hiển tự có thiên tướng, không có gì đáng ngại. Trịnh Sương mở miệng nói, công tử thụ điểm kinh hãi, cơ thể có chút suy yếu, hôn mê đi. Đại phu đang tại công tử gian phòng nghe được Vương Cần không có gì đáng ngại sau, Vương Thế Tuyền thật sâu nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản tâm tình kích động cũng dần dần tỉnh táo lại. Giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt ngưng lại, chuyện gì xảy ra? Chuyên Cần Nhi là thế nào cứu về rồi? Bắt được người. Trịnh Sương do dự mở miệng, đại nhân, công tử là tại ngoại ô một chỗ phá trong nhà bị phát hiện. Coi chúng ta người tìm được công tử lúc, trong nhà chỉ có đã hôn mê công tử, cũng không những người khác. Vương Thế Tuyển con người bỗng nhiên co rụt lại. Không có tìm được những người khác. Đây là vì cái gì? Những người kia bắt Chuyên Cần Nhi, lại đột nhiên thả Chuyên Cần Nhi. Có mục đích gì? Chẳng lẽ có cái gì âm mưu càng lớn hay sao? Nghĩ tới đây, Vương Thế Tuyển sắc mặt càng nghiêm trọng, chuyện ra khác thường tất có yêu. Trịnh Sương nhìn ra Vương Thế Tuyển sắc mặt âm trầm, ở một bên an ủi, đại nhân, mặc dù không rõ ràng mục đích của bọn hắn là cái gì, nhưng công tử tất nhiên trở về ít nhất đây là chuyện tốt. Vương Thế Tuyền sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn chút, Chuyên Cần Nhi bình an vô sự, hắn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, cửa gian phòng mở, hai vị đại phu từ trong phòng đi ra. Đại phu, con ta như thế nào? Vương Thế Tuyền bước nhanh về phía trước, truy vấn. Hai vị đại phu hướng về phía Vương Thế Tuyền chắp tay, thái thú đại nhân chớ có lo lắng, Vương công tử cũng không lo ngại, bất quá những ngày này dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến cơ thể có chút suy yếu, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Quay đầu ta mở chút thuốc cho quần áo công tử dùng, rất nhanh liền không sao. Vương Thế Tuyền nhíu mày, các ngươi kiểm tra cẩn thận sao? Chuyên Cần Nhi xác định không có việc gì, hắn có chút hoài nghi có thể hay không bị người hạ thuốc cái gì. Đại nhân cứ việc yên tâm, ta làm nghề y mấy chục năm, chưa bao giờ nhìn nhầm qua. Đại phu ngôn từ chuẩn xác. Một bên Trịnh Sương cũng nhắc nhở mở miệng, đại nhân, hai vị này đại phu là chúng ta Tầm Dương thành tốt nhất đại phu, y thuật cực cao. Vương Thế Tuyền sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn, người tới, tiện đưa hai vị đại phu trở về lấy thuốc. Là. Đợi cho đại phu sau khi rời đi, Vương Thế Tuyền không kịp chờ đợi đi vào gian phòng. Trong gian phòng, trên giường, Vương Thế Tuyền hơi trầm mặt. Khi nhìn thấy trên giường cái kia gậy như quét ủi, vô cùng tiểu tụy Vương Cần lúc, nguyên bản vừa mới đè xuống lửa giận, lại tại bây giờ hiện lên. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, liền bị dày vò thành bộ dáng này. Vô cùng thế thảm. Rốt cuộc là ai làm? Vương Cần mở mắt ra lúc, nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc. Đây là gian phòng của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm giác còn đang nằm mơ. Thằng đến nhìn thấy trong gian phòng khuôn mặt quen thuộc lúc, hắn hoảng hốt thần sắc lúc này mới dần dần khôi phục. Không, không phải nằm mơ giữa ban ngày. Trở về. Trong đầu suy nghĩ dần dần khôi phục. Hắn lúc này mới nhớ tới hắn bị người từ cái kia đen như mực tầng hầm ném đi ra, nguyên lai tưởng rằng đối phương muốn giết người diệt khẩu, nhưng chậm chạp không có chờ được, ngược lại là chờ đến phủ thái thú người. Hắn trước khi hôn mê ký ức sau cùng, dừng lại ở phủ thái thú người xâm nhập trại viện. Cho nên, hắn thật sự được cứu. Giờ khắc này, Vương Cần kích động lệ rơi đầy mặt. Vị này ngày xưa Tầm Dương thành lớn nhất nhị thế tổ, hoàn cố tử đệ, bây giờ sủi lơ trên giường, giống như sống sót sau tai nạn, giống như trên mặt hoảng sợ thần sắc vùng đi không được. Mấy ngày nay khói mù, thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Thằng đến ngoài cửa truyền tới vội vã tiếng bước chân, Vương Cần ngẩng đầu, thấy được một tấm quen thuộc mà gương mặt nghiêm túc. Dĩ vãng mỗi lần nhìn thấy gương mặt này hắn đều vô cùng chán ghét, thậm chí còn có mấy phần sợ hãi, nhưng bây giờ lại là như thế thân thiết. Cha Vương Thế Tuyền nhìn trên giường tỉnh táo lại Vương Cần, nguyên bản đến bên miệng trách cứ lời nói, lại một cái lời nói không nên lời. Hắn thật sâu thở dài, trầm giọng nói, ngươi cảm giác như thế nào? Vương Cần lắc đầu, không có, không có việc gì. Vương Thế Tuyền nhẹ nhàng thở ra, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gì cũng không hỏi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt à, những chuyện khác, chậm chút thời gian lại nói. Điện hạ, Vương Cần trở về. Lâm Thanh Thanh xuất hiện tại tiểu viện, cúi đầu mở miệng nói, đã bị phủ thái thú người cứu trở về, vừa tỉnh không bao lâu. Nàng đang hướng Lâm Giang Niên hồi báo phía trước chỗ tra được tin tức. Lâm Giang Niên nhưng là ngoại ý muốn nói, không đúng. Lâm Thanh Thanh không hiểu, cái gì không đúng? Nàng làm sao lại đem Vương Cần thả? Lâm Giang Niên có chút không nghĩ biết rõ, suy tư. Lâm Thanh Thanh càng nghi hoặc, ai? Lập tức ý thức được cái gì, thần sắc kinh ngạc, điện hạ, ngươi biết là ai bắt cóc Vương Cần? Lâm Giang Niên không có giảng giải, hắn cũng không rõ lắm chỉ riêng nước cờ này mục đích. Đến một bước này, Lâm Giang Niên cơ hồ đã có thể kết luận, bắt cóc người Vương Cần là chỉ riêng. Nàng bắt cóc Vương Cần mục đích ngược lại là không khó đoán, chỉ là không nghĩ tới, nàng tại sao lại đột nhiên thả Vương Cần? Người này không có giá trị lợi dụng sao? Cái này cũng tựa hồ không quá hẳn là. Vương Cần dù sao cũng là Vương Thế Tuyền con trai độc nhất, nếu có thể đem hắn nắm giữ trong tay, đối với Vương Thế Tuyền uy hiếp cực lớn, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ riêng cử động lần này, giải thích hợp lý, là trong nội tâm nàng sớm có kế hoạch. Vẫn là nói, là nàng khinh thường với dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Lâm Giang Niên dần dần thu hồi ánh mắt, liếc nhìn bên cạnh Lâm Thanh Thanh, "Đúng, phía trước cho ngươi đi tra Khương gia sự tình, như thế nào?" Lâm Thanh Thanh gật gật đầu, quay người về đến phòng. Không bao lâu, từ trong phòng lấy ra một phần hồ sơ giao cho Lâm Giang Niên. "Điện hạ, đây là trước ngươi phân phó thủ hạ đi quan nha điều tra có liên quan phía trước Tầm Dương thái thú một ít sự tích." Lâm Giang Niên tùy ý đảo qua hồ sơ, "Kết quả như thế nào?" "Chính như điện hạ ngươi suy đoán như vậy, hồ sơ đích xác có vấn đề." Lâm Thanh Thanh nhíu mày nói, "Mười mấy năm trước, Khương gia bị tra ra phản quốc thông đồng với địch tội, trên hồ sơ viết là Khương Trình thân là Tầm Dương thái thú, lợi dụng chức vụ chi tiện âm thầm tư thông mật thám bán đứng quân tình sự việc cần giải quyết. Nhưng có thuộc hạ cẩn thận điều tra sau đó, nhưng lại không thể tìm được bất luận cái gì chứng minh Khương gia thông đồng với địch chuẩn xác chứng cứ, không có chứng cứ xác thật, lại có thể đem lớn như vậy Khương gia lấy tội mưu phản xử lý, ở trong đó đích xác có chút không thể tưởng tượng, có lẽ còn có chút là thuộc hạ không có tra được sự tình." Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, có một số việc kỳ thực coi như không có chứng cứ, nhưng đáp án vẫn như cũ rất rõ ràng. Tầm Dương thái thú lại hướng lên chính là Nhạn Châu thích sứ, không khác quan to một phương, thân là Tầm Dương thái thú Khương Trình đã có thể được xem là công thành danh thoại, gia đình mỹ mãn. Trừ phi hắn có tạo phản làm hoàng đế chi tâm, hoặc là không tiếp tục sinh tồn được, bằng không vô luận loại tình huống nào, hắn đều không thể lại tư thông phản quốc. Rất đơn giản đạo lý, nhưng lại không nhất định có người tin. Có lẽ, cũng không người quan tâm. Căn bản không ai quan tâm Khương Trình đến cùng ăn mấy bát phấn. Thuộc hạ trước kia cũng đi tìm Tầm Dương quận bên trong một chút, trước kia trải qua chuyện này, bách tính cùng với cựu thần âm thầm dò hỏi Khương gia năm đó ở Tầm Dương quận danh tiếng không tệ, Khương thái thủ chuyên cần chính sự yêu dân, vị kia Khương phu nhân cũng hậu ái thương cảm bách tính, cho tới khi năm Khương gia bị diệt một lúc, không thiếu bách tính còn kêu oan qua trừ cái đó ra, thuộc hạ nghĩ điều tra thêm chân tướng năm đó, lại phát hiện sự tình cũng không đơn. Giản tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lâm Thanh Thanh thần sắc hơi ngưng trọng. Lâm Giang Niên đạm nhiên gật đầu, rất bình thường, chuyện năm đó, chân tướng sớm đã bị xóa đi. Cái này Tầm Dương quận, thật không đơn giản. Cái kia điện hạ Lâm Thanh Thanh nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Lâm Giang Niên nhìn ra phản ứng của nàng, ngươi là muốn hỏi, ta có phải hay không muốn nhúng tay? Lâm Thanh Thanh trầm mặc, gật gật đầu. Yên tâm đi, bản thế tử còn không có bản sự này. Lâm Giang Niên tự giễu giống như cười vài tiếng, ánh mắt đạm nhiên. Tầm Dương quận bên trong muôn phiệt thế gia khắp nơi, thế lực rắc rối phức tạp, những thế lực này ở giữa lẫn nhau có lợi ích qua lại, vậy trở thành một cái lưới lớn, không gì phá nổi. Trước kia Khương gia là như thế nào bị diệt môn? Lâm Giang Niên không rõ ràng, nhưng đoán được một chút nguyên nhân. Lớn như vậy Khương gia trong vòng một đêm cũng còn, không phải một người nào đó có thể làm được đến. Trong đó đề cập tới dính dấp thế lực lợi ích, khó mà nói rõ. Lâm Giang Niên coi như bản sự lại lớn, cũng không cải biến được đây hết thảy. Trừ phi, nghe được cái này, Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra. Cái kia còn tốt. Nàng kém chút cho là điện hạ muốn đối Tầm Dương quận môn phiệt thế gia độc thủ. Từ ra Lâm Giang Thành bắt đầu, Lâm Giang Niên liền bắt đầu mệnh nàng âm thầm điều tra có liên quan Tầm Dương quận hết thảy thế lực, càng tra, càng kinh ngạc run sợ. Lâm Thanh Thanh cũng càng bất an. Tầm Dương quận bây giờ thế lực cực sâu, nếu điện hạ coi là thật muốn chặn ngang một cước, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Tại Lâm Châu cảnh nội, thế tử điện hạ có lẽ có thể một tay che trời, nhưng nơi này là Nhạn Châu cảnh nội, dù là Lâm Vương tái quyền thế ngập trời, không có đầy đủ chứng cứ cùng nguyên do, cũng không khả năng tùy tiện đối với Nhạn Châu những thứ này gia tộc thế lực độc thủ. Bản thế tử đối với những khác thế gia cũng không cảm thấy hứng thú, cũng lười lý tới. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, bất quá Vương gia này có lẽ sẽ là cái ngoài ý muốn. Trước kia Khương gia diệt môn sau lưng rất nhiều yếu tố, nhưng dẫn đến đây hết thảy phát sinh trọng yếu nhất chủ đạo nhân tố là Vương gia. Thay lời khác tới nói, Khương gia diệt môn hơn phân nửa là Vương gia trong bóng tối sau lưng một tay điều khiển. Như vậy, vấn đề thì đơn giản nhiều. Vương Cần bình an về tới phủ thái thú, không ít người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trừ cái đó ra, có ít người như trước vẫn là cao hứng không nổi. Thì như vị kia Tầm Dương thái thú, Vương Thế Tuyền luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, cái kia người sau lưng từ đầu đến cuối không có hiện thân, mà Tầm Dương nội thành sự tình vẫn không có có một kết thúc. Vương Cần trở về phủ thái thú tin tức, chẳng biết lúc nào bị truyền ra ngoài. Trong thành vốn là còn tại đối với Vương Cần dùng ngòi bút làm vũ khí, yêu cầu nghiêm trị tội phạm bách tính lập tức lòng đầy căm phẫn, nhao nhao yêu cầu đem Vương Cần chóc nã quy án, nghiêm tra. Thái thú chi tử phạm tội, muốn cùng thứ dân cùng tội. Quan phủ áp lực lớn, dù là cố hết sức lắng lại dân giận, nhưng như cũng vô sự vô bổ. Phủ thái thú, Chuyên Cần Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong gian phòng, trở lại phủ thái thú 2 ngày Vương Cần, cơ thể mắt Trần có thể thấy trở nên khá hơn không ít. Vương Thế Tuyền xuất hiện trong phòng, trầm mặt. Vương Cần ánh mắt có chút bối rối, ta cũng không biết ta, không biết. Xác định Vương Cần không sau đó, Vương Thế Tuyền thở phào nhẹ nhõm đồng thời, bị đè nén rất nhiều ngày phẫn nộ cũng dâng lên. Lừa bán nhân khẩu, chiếm lấy trăm họ điền địa, thậm chí buôn bán muối lậu. Những chuyện này ngươi giải thích như thế nào? Nghe đến mấy cái này, Vương Cần sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bối rối, cha, đây không phải là ta đều lúc này, ngươi còn nghĩ gạt ta hay sao? Vương Thế Tuyền lạnh lùng quát. Vương Cần bị sợ toàn thân run lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cha ta sai rồi ta thật không nghĩ. Là nhị thúc để cho ta làm như vậy. Cha ta lần sau không dám. Vương Thế Tuyền sắc mặt cực kỳ khó coi, ruột thịt mình nhi tử làm ra loại chuyện này tới, hắn làm sao không phẫn nộ? Ngươi có biết hay không cái kia là muốn chặt đầu? Vương Thế Tuyền lạnh giọng chất vấn. Vương Cần sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu, ta hắn một chữ nói không nên lời, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, Vương Thế Tuyền trầm mặc, tựa hồ nhớ tới cái kia Thiên Vương Giải Kim mà nói, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Hồi lâu sau, mới mặt không biểu tình mở miệng, đứng lên đi. Vương Cần lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên, trên mặt vẫn như cũ dáng vẻ đáng thương. Ngoại trừ những thứ này, ngươi đã làm xong sự tình gì? Không có, coi là thật không có. Vương Thế Tuyền lạnh giọng chất vấn. Không có. Vương Cần cúi đầu, ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ kinh hoàng. Vương Thế Tuyền lại độ trầm mặc. Hồi lâu sau, mới âm thanh lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ngươi cấm túc ở nhà, không có lệnh của ta không cho phép đi ra ngoài. Còn có, không cho phép lại cùng ngươi nhị thúc đi làm những chuyện này, hiểu chưa? Vương Cần cúi đầu, thành thật thật gật đầu. Vương Thế Tuyền sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn, ngay sau đó nhắc lên một chuyện khác, còn có, ngươi những ngày này đến cùng đi đâu? Bắt cóc người tới của ngươi thực chất lai lịch ra sao? Nhắc lên chuyện này, Vương Cần sắc mặt trắng bệnh, phản phất nhớ tới thống khổ gì hồi ức, là một nữ nhân. Vương Thế Tuyền con ngươi co rụt lại, nữ nhân gì? Không biết. Vương Cần âm thanh có chút run rẩy, nàng bắt cóc ta, đem ta nhốt lại không cho cơm ăn. Vương Cần miêu tả lên khoảng thời gian này đau đớn kinh nghiệm, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Thế Tuyền sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một nữ nhân? Vương Thế Tuyền mắt thần âm trầm nhìn chằm chằm Vương Cần, nàng bao lớn? Vương Cần cẩn thận hồi tưởng, cùng ta không lớn bao nhiêu. Bộ dáng Vương Thế Tuyền hô hấp trầm thấp gấp rút, là nàng. Cùng Chuyên Cần Nhi không xê xích bao nhiêu. Trước kia đối chạy trốn ra ngoài Khương gia mẫu nữ, tiểu nữ hoa đó bây giờ cũng cùng Chuyên Cần Nhi không chênh lệch nhiều. Quả nhiên là nàng. Ai? Vương Cần nghi hoặc. Đã thấy Vương Thế Tuyền trầm mặt, quay người vội vàng rời đi. Vương Cần đứng tại trong gian phòng, như chút được gánh nặng giống như thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút chột dạ, lại có chút hoảng sợ. Một lúc sau, chính là âm trầm dữ tợn. Đang lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ truyền đến. Người chính là Vương Cần. Vương Cần giống như có tật giật mình, giống như toàn thân run lên bần bật, quay đầu, nhìn thấy một cái cùng niên kỷ của hắn sắp xỉ nam tử xa lạ xuất hiện tại ngoài cửa sổ, đang ngoạn vị đánh giá hắn. Ngươi là ai? Chương 140, chân tướng sắp giải khai. Chương 140, chân tướng sắp giải khai. Ngoài cửa sổ, Lâm Giang Nhiên đứng tại dưới mái hiên, yên tĩnh nhìn xem trong gian phòng kinh hồn bất định thiếu niên lang. Ngươi chính là Vương Cần. Vương Cần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái nam tử xa lạ này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là ai? Có lẽ là chột dạng, cũng có lẽ là cái khác duyên cớ. Vương Cần sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nam tử. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này, trên người mặc cũng tuyệt không phải phụ thượng hạ nhân bộ dáng. Vậy hắn? Vương Cần trong lòng run lên, bị hù lùi về sau một bước. Người tới, mau tới người. Tiếng nói vừa ra, một bên cửa phòng mở ra, hai cái thị vệ cước bộ đội vã xâm nhập đi vào. Thiếu gia, thế nào? Hán, mau giết hắn, giống như chim sợ cảnh con một dạng. Vương Cần chỉ vào ngoài cửa sổ Lâm Giang Niên, phẫn nộ mở miệng. Hai cái thị vệ nhìn về phía ngoài cửa sổ thân ảnh, đều là sương sờ. Giết hắn. Cái này, bọn họ đây cũng phải dám a. Công tử, cái này, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Một bên thị vệ nhỏ giọng nói, vị này là lao gia quý khách, không thể giết quý khách. Vương Cần khẽ giật mình, lúc này mới kinh nghi bất định nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nam tử. Quý khách? Cha hắn quý khách? Trẻ tuổi như vậy? Bất quá, khi biết đối phương không phải địch nhân sau, Vương Cần toàn thân như chút được gánh nặng, trong nháy mắt buông lòng xuống, cả người cơ hồ sủi lơ. Công tử? Thị vệ bên cạnh liền đội vàng tiến lên nâng lên, Vương Cần cả người bốc lấy mồ hôi lạnh, sắc mặt càng trắng bệnh, rất lâu mới khôi phục tới. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ nhìn xem một màn này. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Bị sợ choáng váng. Không phải nói gia hỏa này là Tầm Dương nội thành số một số hai hoàn khố nhị thế tổ sao? Liên cái này điểm tâm lý tố chất. Ngươi có chuyện gì không? Dần dần khôi phục như cũ, Vương Cần ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, âm thanh hơi có chút khàn khàn. Vốn là muốn nhìn một chút Vương công tử ngươi, bất quá xem ra Vương công tử tựa hồ không phải rất hoan nghênh. Lâm Giang Niên đánh giá hắn hai mắt, giống như cười mà không phải cười, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy Vương công tử. Nói xong, Lâm Giang Niên quay người rời đi. Vương Cần ngồi ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch chưa hoàn toàn khôi phục, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hắn là ai? Tại sao lại là cha ta quý khách? Một bên thị vệ tiến đến Vương Cần bên hai, nói thứ gì? Một giây sau, Vương Cần con ngươi co rụt lại, thần sắc chấn kinh. Hắn là Lâm Giang Niên, vị kia Lâm Vương Thế Tử. Có lẽ là tin tức quá mức chấn kinh, Vương Cần trực tiếp từ tại chỗ đứng dậy. hắn tại sao lại ở chỗ này? Là Lao gia phân phó. Thị vệ cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng biết vị này Lâm Vương Thế Tử là Lao gia thượng khách, trong phủ thái thú thị vệ đều phải cẩn thận từng ly từng tí chiêu đãi. Vương Cần ánh mắt âm tình bất định, lúc này mới nhớ tới vừa rồi nam tử trẻ tuổi kia bộ dáng trang phục, khí chất sắc thực không tầm thường, nhất là cái kia tướng mạo tuấn tú lịch sự, coi là dáng vẻ đường đường. Không phải nói cái kia man hoang chi địa Lâm Vương Thế Tử là chưa khai hóa dã nhân sao? Không phải nói hắn hình dạng xấu xí, tại Lâm Giang thành sợ quá khóc không thiếu hài tử sao? Nhưng mới rồi thấy nam tử kia hình dạng thanh tú tuấn khí, công tử văn nhã, cùng theo như đồn đại hoàn toàn không hợp. Cái này Lâm Vương Thế Tử, hắn dựa vào cái gì dáng dấp đẹp mắt như vậy? Tâm tình ghen tị từ trong lòng hiện lên, nhưng lập tức Vương Cần lại cố đè xuống. Dưới mắt hắn không có tâm tình đi cùng Lâm Vương Thế Tử tính toán tính sổ sách, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chà ta đâu? Vương Cần mở miệng, lao ra đi ra cửa xử lý trong thành yếu vụ. Nghe được tin tức này, Vương Cần lúc này cắn răng, chuẩn bị xe ngựa, bản công tử muốn ra cửa. Một bên thị vệ thấy thế, khổ sở nói, công tử, lao ra có lệnh, nhường ngươi lưu lại phủ thượng không muốn ra khỏi cửa. Bớt nói nhảm. Vương Cần sắc mặt âm trầm, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, nhanh đi. Là. Phủ thái thu sau. Vương Cần ra cửa sau, lên xe ngựa rời đi. Bất quá, lần này bên cạnh hắn có rất nhiều thị vệ bản thân, trong bóng tối đều có cao thủ bảo hộ. Chắc là lần này bắt góc, để cho hắn có bóng ma tâm lý. Ngay tại Vương Cần rời đi phủ thái thú sau không bao lâu, chỗ rẽ đầu ngõ xuất hiện hai thân ảnh. Điện hạ, làm sao ngươi biết hắn sẽ lặng lẽ đi ra ngoài? Góc ngõ, Lâm Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, có chút giật mình. Trực giác. Lâm Giang Niên nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng, giống như cười mà không phải cười. Trực giác. Lâm Giang Niên cũng không giản giải. Lúc trước hắn gặp Vương Cần lúc, tên kia mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn bộ dáng, ánh mắt thực chất còn có né tránh ánh mắt. Rất rõ ràng, hắn chột dạ. Được cứu trở về vương phủ, vốn nên như chút được gánh nặng, tại sao lại lộ ra chột dạ thân sắc? Kết hợp hắn không hiểu thấu bình an được cứu trở về, Lâm Giang Niên rất nhanh ý thức đoán được một ít gì. Chỉ sợ cái này Vương Cần còn che giấu thứ gì. Thế là Lâm Giang Niên giữ lại cái tâm nhãn. Quả nhiên, Vương Thế Tuyển chân trước vừa rời đi phủ thái thú, cái này Vương Cần liền không kịp chờ đợi ra cửa. Đi, theo sau nhìn một chút. Lâm Giang Niên lúc này hạ lệnh, mang theo Lâm Thanh Thanh đuổi theo. Mấy chiếc xe ngựa lặng yên không tiếng động ở trong thành xuyên thẳng qua, không bao lâu đi tới ngoại ô một chỗ trạch viện bên ngoài. Vương Cần từ trên xe ngựa nhảy xuống, tiến vào trạch viện, đi tới một chỗ bên ngoài sân nhỏ. Các ngươi đều ở ngoài cửa chờ. Vương Cần mở miệng dặn dò ngoài cửa thị vệ, nhưng có lẽ là trong lòng bất an, do dự một chút lại nói, bên trong nếu là chuyển đến bất luận cái gì ý động, các ngươi có thể lập tức xâm nhập. Là. Vương Cần lúc này mới thả lòng trong lòng, bước vào tiểu viện. Tiểu viện im lặng lấy, viện trống rỗng không một người. Nhị thúc. Vương Cần kêu một tiếng, nhưng cũng không có đáp lại. Hắn hơi nhíu mày, bước nhanh đi đến một bên hành lang dưới mái hiên, đi tới nhị thúc cửa gian phòng. Đẩy cửa ra, lại phát hiện trong gian phòng vẫn như cũ không có một ai. Nhị thúc, ngươi ở đâu? Nhìn thấy vắng vẻ gian phòng, chẳng biết tại sao, Vương Cần trong lòng hoảng hốt. Không có người. Làm sao lại không có người? Vương Cần lui ra khỏi phòng, cẩn thận ở trong viện tìm một phen, vẫn là không có nhìn thấy nhị thúc thân ảnh. Vương Cần trên mặt có chút thần sắc kinh hoàng, ra khỏi tiểu viện, chụp tới trạch viện hạ nhân, nhị thúc ta đâu? Hạ nhân cúi đầu, lao ra đi ra. Đi đâu? Nô tỳ không biết. Vương Cần sắc mặt biến hóa, nhị thúc lúc nào đi ra? Ngay tại buổi sáng hôm nay. Hắn không có để lại bất kỳ lời nói sao? Không có. Một cố dự cảm bất tường hiện lên, nhị thúc làm sao lại vô duyên vô cớ rời đi? Không còn nhị thúc, Vương Cần giống như là trong nháy mắt mất đi người lãnh đạo, thấp thỏm lo âu đứng lên. Sẽ không. Vương Cần hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Một giây sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức, hắn quay người hướng về đi ra bên ngoài. Công tử, ngươi đi đâu? Ra khỏi thành. Cách đó không xa, trên mái hiên. Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh nhìn xa xa một màn này. Vương Cần nhị thúc. Lâm Giang Niên nhìn xem bị lạc, Vương Trường Kim. Một bên Lâm Thanh Thanh gật đầu, nhớ lại cái gì, cái này Vương Trường Kim ngược lại cũng là một nhân vật. Thuộc hạ điều tra Vương gia những năm này phát ra sự, Vương gia có thể có hôm nay thành tựu, hắn không thể bỏ qua công lao. Người này tâm tư kín đáo, thâm bất khả trắc. Vương gia sau lưng những cái kia hoạt động, cùng hắn thoát không ra liên quan. Như thế nói đến, hắn mới là kẻ cầm đầu. Lâm Giang Niên cười nói. Lâm Thanh Thanh cúi đầu, có khả năng, nhưng không xác định. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, nhìn cách đó không xa Vương Cần lên xe ngựa, hướng về cách đó không xa ngoài cửa thành đi đến. Đi thôi. Đi cái nào? Ra khỏi thành. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, đi xem một chút hắn bị kia nhị thúc. Thẩm Dương Thành. Vương Trường Kim ta cần một cái công đạo. Căn phòng mở tối bên trong, truyền đến một cái thanh âm tức giận. Vương Trường Kim hơi híp mắt lại, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt ngồi ở trước mặt mấy vị kia sắc mặt tức giận thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi gấp cái gì? Vì cái gì không đổi? Ngươi có biết bây giờ dân chúng trong thành nhóm đang làm cái gì? Đều là ngươi vị kia cháu ngoan làm chuyện tốt. Đã lâu như vậy, liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, Vương gia các ngươi chính là như vậy làm việc. Nếu là hắn xảy ra chuyện, chỉ liên đối đến chúng ta, bút chướng này tính thế nào? Tại chỗ những thứ này thân ảnh đều là Tầm Dương nội thành những năm gần đây cùng Vương gia có lợi ích lui tới gia tộc nhân vật. Vương Trường Kim vẫn lạnh nhạt như cũng nhìn xem cái này một số người, chỉ là khỏe mắt nhiều hơn mấy phần bạc béo cùng cười lạnh. Bình an vô sự lúc, bọn hắn xưng huynh gọi đệ, khuôn mặt tươi cười chào đón. Bây giờ bất quá ra một ít ngoài ý muốn, bọn hắn từng cái trở mặt so với ai khác đều nhanh. Những thứ này cái gọi là thế gia, quả nhiên cũng là ăn người không nhà xương khẩu Phật tâm xà. Vương Trường Kim đối xử lạnh nhạt đem tất cả người phản ứng thu vào đáy mắt, thản nhiên nói, sự tình còn chưa tới mức độ xấu nhất, các ngươi không cần gấp gáp. Đám người nghị luận ầm ĩ, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, Vương Trường Kim ngươi thế nhưng là biết đến, ngươi đứa cháu kia ngày bình thường làm những chuyện kia ngược lại không trọng yếu, cái gọi là lừa bán nhân khẩu, cưỡng chiếm thổ địa sự tình, cũng không thể coi là chuyện lớn gì, những cái kia buôn bán muối lậu thương gia, nhiều lắm là chính là để bọn hắn làm dê thế tội. Những chuyện này tự nhiên không có vấn đề, không ảnh hưởng được cái gì, nhưng mà nếu là chuyện kia bị phát hiện vậy coi như không phải vô cùng đơn giản sơ lược sự tình. Một khi lộ ra ánh sáng, tại chỗ các vị đang ngồi, một cái đều chạy không được. Nói đến đây, thanh âm người này trầm giọng nói, Vương gia các ngươi cũng đừng quên đi, mười mấy năm trước các ngươi là như thế nào lên trước. Vương Trường Kim yên tĩnh nhìn xem trước mắt người này, đột nhiên cười, nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ. Ngươi cười cái gì? Nói lên mười mấy năm trước sự tình, ta ngược lại thật ra kém chút quên đi một sự kiện. Vương Trường Kim đột nhiên liếc mắt nhìn hắn, trước kia các ngươi lời thề son sắt cam đoan, Thương gia người đã bị diệt khẩu, không người sống sót. Phải không? Không tệ. Nhưng ta như thế nào nghe nói, Thương gia còn có người còn sống. Vương Trường Kim theo dõi hắn ánh mắt, Thương Trình thế nữ, ta nhớ không lầm, trước kia là từ các ngươi dưới tay chạy trốn à. Người này có chút hốt hoảng, ngoài mạnh trong yếu nói, đôi mẹ con kia, đã chết. Ngươi chứng minh như thế nào, các nàng đã chết. Vương Trường Kim truy vấn. Trầm mặc. Lời này vừa nói ra, tại chỗ trong nháy mắt tiến tĩnh. Vương Trường Kim nhìn xem tất cả mọi người tại chỗ sát mặt, cười. Các nàng trở về. Đến tìm các vị đang ngồi báo thủ. Thẩm Dương Thành, đầu đường. Từ trạch viện đi ra, Vương Trường Kim lên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Giống như hồi tưởng lại thứ gì, khỏe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một tia trào phúng thần sắc. Liên cái này một đám mặt hàng, vĩnh viễn không thành tài được. Một cái cơ hồ đã bị diệt tuyệt thương gia, chỉ còn lại một đôi mẹ con, vừa nhắc tới có thể để cho bọn hắn thất kinh. Xem ra, những năm này an nhàn thời gian, đã để bọn hắn đã mất đi ý chí. Vương Trường Kim nheo mắt lại, hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Là ngươi sao? Vương Trường Kim ánh mắt đạm nhiên, trong đầu hiện lên mười mấy năm trước cái kia nhìn thoáng qua thân ảnh. Một cái chớp mắt, đã nhiều năm như vậy a. Tính toán, ngươi cũng nên trở về. Vương Trường Kim tự lẩm bẩm, lại rất nhanh khẽ gật đầu một cái, bất quá, cái này tầm dương của thủy, so với trước kia còn sâu. Cho dù có Lâm Vương giúp ngươi, cũng cái gì đều không cải biến được. Vương Trường Kim tự lẩm bẩm sau một hồi, đột nhiên hướng về phía bên ngoài xe ngựa mã phu mở miệng, thay đổi tuyến đường, ra khỏi thành. Bên ngoài thành, Đông Giao, một chỗ tư trạch. Tư trạch bốn phía cất giấu rất nhiều cao thủ, bảo hộ lấy tư trạch. Cách đó không xa, Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh xuất hiện tại tiểu đạo đống cỏ khô bên cạnh, nhìn phía trước tư trạch, không tiếp tục tới gần. Hai người đã cảm nhận được tư trạch bốn phía cao thủ nhiều như mây, lại tiếp tục tới gần, có bị phát hiện phong hiểm. Đây là nơi nào? Lâm Giang Niên nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày. Lâm Thanh Thanh đồng dạng mặt lộ vẻ nghi ngờ, thuộc hạ không biết. Nàng cũng không rõ ràng đây là nơi nào. Hai người một đường đi theo Vương Cần ra khỏi thành, tới chỗ này, tận mắt nhìn thấy Vương Cần tiến vào chỗ này tư trạch. Có chút ý tứ. Lâm Giang Niên lẩm bẩm, liếc nhìn bốn phía. Nơi đây ở vào tầm dương bên ngoài thành Đông Đao, vị trí cực kỳ xa xôi, nếu là không cẩn thận, thậm chí khó mà phát giác. Giấu đi ẩn nấp như thế, chỉ sợ cất giấu bí mật. Lâm Giang Niên nhìn cách đó không xa, nheo mắt lại, có thể nghĩ biện pháp ẩn vào đi sao? Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu, rất khó. Nơi đây cao thủ đông đảo, trấn giữ sông nghiêm, gần như không có khả năng lẻn vào. Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, tất nhiên lẻn vào không vào trong, vậy thì chỉ còn lại một cái biện pháp khác. Giao động người. Đang lúc này, cách đó không xa lại một chiếc xe ngựa xuất hiện. Trong xe ngựa xuống một người. Vương Trường Kim. Lâm Thanh Thanh một mắt nhận ra thân phận đối phương. Lâm Giang Niên ngẩng đầu, nhìn xem Vương Trường Kim xuống xe ngựa, nhanh chân đi vào tư trạch. Đại môn thị vệ cung cung kính kính đem hắn đón vào. Xem ra, hắn ở chỗ này địa vị rất cao a. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, này đối thúc cháu quả nhiên có vấn đề. Điện hạ, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Thanh Thanh hỏi. Giao động người. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, tất nhiên tiềm không vào trong, vậy thì xông vào. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, bản thế tử ngược lại muốn xem, ở đây đến tụt cùng cất giấu bí mật gì. Vương gia này lại đến cùng muốn chơi thứ gì hoa văn. Lần này từ Lâm Giang Thành đến Kinh Thành, một đường đuổi theo tại Lâm Giang Niên bên người cao thủ đông đảo. Cái này cũng là vì sao Lâm Giang Niên như thế có lực lượng nguyên nhân. Hết thể sợ hãi tất cả bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Nhưng Lâm Giang Niên lần này bắt thượng bên người không chỉ có một đường có thế tử thân quân mở đường đuổi theo, càng có Lâm Vương phủ cao thủ âm thầm che chở. Đủ để cho Lâm Giang Niên tại một đường bắt thượng trên đường, tùy ý ngang ngược. Lâm Thanh Thanh nghe, lúc này liền muốn động thân. Nhưng một giây sau, chờ đã. Lâm Giang Niên đột nhiên gọi nàng lại. Ngay tại hai người phía trước cách đó không xa trong tầm mắt, lại xuất hiện một thân ảnh. Thanh y trường sam, vân la váy dài, cao gầy dáng người, tay cầm một thanh thanh kiếm, chậm rãi xuất hiện tại tư trạch bên ngoài cách đó không xa. Mang theo một đỉnh mũ rộng vành, hơi hơi thấp con mắt, đen nhánh dày đặc mái tóc theo mũ rộng vành trượt xuống. Một bước, hai bước, tới gần tư trạch. Cách đó không xa, ẩn thân tại đống cỏ khô bên trong Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm. Cho hay diễn ra. Chương 141, tư trạch bí mật chương 141, tư trạch bí mật phía trước cách đó không xa trong tầm mắt, xuất hiện một vị đầu đội mũ rộng vành, thanh y trường sam nữ tử, một bộ giang hồ nhi nữ ăn mặc, khí chất xuất trần. Mặc dù không thấy bộ dáng, nhưng như cũng có thể xa xa cảm nhận được nữ tử cái kia bẩm sinh khí chất. Thanh y trang phục, cao gầy dáng người, tay cầm một thanh trường kiếm, tại yên tĩnh này vắng lặng giữa thiên địa, phá lệ lãnh diễm. Chỉ riêng tỷ, cách đó không xa đống cỏ khô bên trong, Lâm Thanh Thanh con mắt đông trợ to, kinh hỉ thần sắc hiện lên. Mặc dù không có nhìn thấy nữ tử dưới nón lá bộ dáng, nhưng nàng vẫn là một mắt nhận ra mũ rộng vành thân phận của cô gái. Nàng đi theo ở Chỉ Diên dưới tay nhiều năm, như thế nào sẽ phân biệt không ra? Đây chính là Chỉ Diên tỷ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thanh Thanh kinh hỉ sau đó, chính là kinh ngạc. Chỉ Diên tỷ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Mà Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa mũ rộng vành nữ tử, mặc dù nàng đổi một thân trang phục, cùng dĩ vãng tại Lâm Vương phủ khác biệt. Dĩ vãng tại Lâm Vương phủ lúc, Chỉ Diên mặc dù không thể nào như cái nha hoàn, nhưng cuối cùng vẫn là thu liễm. Bây giờ Chỉ Diên lại nhìn không ra mấy phần những ngày qua khí chất, giống như một vị giang hồ nữ hiệp, đẹp lạnh lùng để cho người ta có chút không với tao nổi. Quả là thế sao? Lâm Giang Niên rất nhanh hiểu rồi thứ gì. Chỉ Diên phóng mục đích vương cần, chỉ sợ cũng ở đây. Trong tầm mắt, mũ rộng vành nữ tử xuất hiện ở trên đất bằng, ngước mắt yên tĩnh nhìn chăm chú phía trước Tư Trạch. Cùng lúc đó, Tư Trạch phụ cận thị vệ cũng trước tiên phát giác được sự tồn tại của nàng. Trung quanh nơi này hoang tàn vắng vẻ, ngày thường cực ít có người qua lại, dưới mắt đột nhiên xuất hiện một nữ tử, rõ ràng kẻ đến không thiện. Phút chốc trong lúc hô hấp, mấy đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động tới gần. Sát khí tràn ngập. Người nào ở đây dương ai? Một vị người khoác trụ giáp tướng quân xuất hiện tại mũ rộng vành nữ tử trước người, ánh mắt cảnh giác, ngữ khí băng lãnh nhìn chằm chằm nàng, mau mau rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mũ rộng vành nữ tử không nói chuyện, chỉ là hơi hơi cúi đầu, sau đó nhẹ giơ lên tay trái. Trong tay trái đang nắm lấy một thanh kiếm. Một cái thanh kiếm, thân kiếm quanh quẩn bị dị hoa văn, đơn giản dễ dàng mà trải rộng hàn ý. Nhìn thấy một màn này, cầm đầu trụ giáp tướng quân ánh mắt con ngươi co rụt lại, lúc này ý thức được không thích hợp. Một giây sau, một đạo hàn quang chợt thoáng qua. Mũ rộng vành tay cô gái bên trong thanh kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hàn khí tùy ý đập vào mặt hàn ý đâm đau vị này trụ giáp tướng quân khuôn mặt, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi, ý thức được nữ tử này là tới tìm phiền toái. Cầm xuống nàng. Tiếng nói vừa ra, cái kia trung quanh mấy đạo thân ảnh liền trực tiếp vây phốc mà đến. Nhưng một giây sau, hàn khí trong nháy mắt lan tràn. Chỉ thấy trong không khí một đạo hàn quang thoáng qua, tựa như một kiếm bổ ra lá rụng. Oeng! Tiếng nổ kịch liệt, kèm theo một tiếng kiếm minh. Cái kia nguyên bản vừa đến gần mấy đạo thân ảnh liền ầm vang tại trong kịch liệt hàn khí này chết, có ít người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, liền ngay tại chỗ mất mạng. Còn lại những người khác, gào thảm ngã nhào trên đất, thậm chí bị cỗ hàn khí kia đánh bay ra ngoài. Trong không khí tràn ngập lá khô khí tức. Cùng lúc đó, đứng ở tại chỗ mũ rộng vành nữ tử đột nhiên nhảy lên một cái, giống như lưu tinh thẳng bước sau lưng Tư Trạch. Cái kia trụ giáp tướng quân vừa mới miễn cưỡng thừa nhận hàn khí uy lực, thì thấy nữ tử này thẳng hướng lấy sau lưng Tư Trạch mà đi, lúc này ánh mắt hoảng hốt. Nữ nhân này, võ công thâm bất khả trắc. Đây nếu là để cho nàng xông vào, hậu quả khó mà lường được. Ngăn lại nàng, thấp giọng gào thét mở miệng. Cùng lúc đó, cái kia Tư Trạch ngoại ẩn nặc ở trong bóng tối thân ảnh, cũng cuối cùng ý thức được không thích hợp. Vị này khách không mời mà đến, võ công cực mạnh. Ba ba ba. Lập tức liền có mấy đạo thân ảnh hiện thân, ngăn tại mũ rộng vành nữ tử trước người. Khí tức hùng hậu, võ công đều không tục. Nhưng mũ rộng vành nữ tử lại không có mảy may lui lại, tay cầm thanh kiếm, đối mặt sau lưng đuổi theo mà đến vô số thân ảnh, cùng với ngăn tại trước mặt mấy vị cao thủ, không có sợ hãi chút nào thần sắc. Rút kiếm, hoành không nhất kiếm, chém dụng. Một kiếm này, trong nháy mắt để cho ngăn tại trước người mấy đạo thân ảnh đổi sắc mặt. Khí tức bàng bạc cầm vang rơi xuống, cơ hồ không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội phản ứng. Ầm ầm. Một kiếm rơi xuống, mũ rộng vành nữ tử trước người trống rỗng. Cách đó không xa trên mặt đất, xuất hiện một đạo ngang dài khe hở. Bên cạnh ngược lại mấy đạo thân ảnh, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn về phía trước khí chất kia thanh lãnh tuyệt trần mũ rộng vành nữ tử. Ba, Tam phẩm hỏi. Bực này niên kỷ, vì cái gì võ công sâu như thế? Không, không có khả năng, Tam phẩm vấn đạo tại sao có thể có thực lực thế này? Đây là kiếm thuật gì, vì cái gì có như thế uy lực? Tầm mắt mọi người đều lộ ra hoảng sợ cùng không dám tin, giao thủ ngắn ngủi, bọn hắn liền cảm nhận đến trước mắt vị này trẻ tuổi nữ hiệp sâu không lường được võ công thực lực. Tại thực lực kinh khủng như thế phía dưới, bọn hắn giống như bẻ gãy nghiền nát, giống như bị dễ như trở bàn tay quét ngang. Mũ rộng vành nữ tử vẫn như cũ không nói một lời, ngước mắt nhìn cái này một số người một mắt, rút kiếm, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, rơi vào trong Tư Trạch. Tư Trạch bên ngoài, cách đó không xa Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, có chút hoảng hốt. Lâm Thanh Thanh thần sắc tràn ngập kinh hỉ cùng hâm mộ sao, lẩm bẩm nói, Chỉ Diên tỷ võ công lại tinh tiến không thiếu. Lâm Giang Niên tâm tình nhưng là có chút phức tạp. Vừa rồi một màn này hắn nhìn thấy, lại cao hứng, lại thở dài. Cao hứng là Chỉ Diên võ công thực lực xa ngoài dự liệu của hắn. Ẩn nấp tại Tư Trạch bên ngoài những người kia võ công không kém, đặt ở bên ngoài đã có thể được xem là có mặt mũi cao thủ. Nhưng tại Chỉ Diên rơi kiếm, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống được. Tuy nói Chỉ Diên không có giữ lại thực lực, nhất kích tất sát ra tay, nhưng cũng đủ để chứng minh nàng bây giờ võ công trình độ thâm hậu. Mà nàng vừa rồi sử dụng kiếm thuật, Lâm Giang Niên lại cảm thấy có chút lạ lẫm ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, Lý Lao Tiền Bối là Chỉ Diên sư phó, nàng sở học kiếm thuật hẳn chính là Lý Lao Tiền Bối truyền thụ. Lâm Giang Niên phía trước tại trong Như Ý lâu cùng Lý Lao Tiền Bối học tập bồi dưỡng, cũng coi như là Lý Lao Tiền Bối nửa đồ đệ. Lý Lao Tiền Bối đem một thân kiếm thuật tạo nghệ đều truyền thụ cho Lâm Giang Niên, nhưng bây giờ, Chỉ Diên triển hiện ra kiếm thuật tuy có mấy phần Lý Lao Tiền Bối cái bóng, nhưng lại để cho Lâm Giang Niên rất là lạ lẫm. Đây cũng là kiếm thuật gì? Nàng từ chỗ nào học được? Mà vừa rồi Chỉ Diên triển hiện ra thực lực, cùng tại Lâm Vương phủ cái kia nghe lời lại phản nghịch thị nữ, tạo thành rõ ràng dứt khoát tương phản. Lâm Giang Niên tâm tình rất phức tạp. Trước khi đến, hắn còn suy nghĩ chờ gặp đến Chỉ Diên, muốn ở trên võ học đệ nàng một đầu, để cho cái này không nghe lời tiểu thị nữ ngoan ngoãn hô một tiếng chủ nhân. Bây giờ đến xem, trên lệch quá xa. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, hắn cái này cần lúc nào mới có thể đuổi kịp nàng? Lúc nào mới có thể quang minh chính đại đem cái này tiểu thị nữ đặt ở dưới thân, để cho nàng ngoan ngoãn hô chủ nhân? Điện hạ, ngươi thế nào? Một bên Lâm Thanh Thanh nhìn ra điện hạ thần sắc có chút kỳ quái. Không có việc gì. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ngước mắt thấy phía trước đã hoàn toàn đại loạn. Chỉ riêng cường thế xâm nhập tư trạch, gây nên trong ngoài hỗn loạn tương mừng. Tư trạch phụ cận thị vệ cùng ẩn nấp trong bóng tối cao thủ nhao nhao xuất động đuổi bắt tung tích của nàng. Cơ hội tốt. Lâm Giang Niên nhãn tỉnh sáng lên, đi.
Đi cái nào?
Đi vào nhìn một chút. Tình huống vừa rồi phía dưới, Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh tự nhiên là không có cơ hội xông vào. Nhưng dưới mắt bị Chỉ Diên nháo trò như vậy, tư trạch bên ngoài xáo trộn, tăng thêm ẩn nấp trong bóng tối cao thủ một bộ phận bị Chỉ Diên trọng thương, một bộ phận khác nhìn lấy đi đuổi bắt Chỉ Diên, bây giờ trong tư trạch môn mở rộng. Cơ hội tốt. Lâm Giang Niên quyết định thật nhanh, mang theo Lâm Thanh Thanh thuận thế sờ gần. Vừa tới gần tư trạch phụ cận, rất nhanh bị người phát hiện dấu vết.
Người nào?
Xông vào. Lâm Giang Niên lập tức quyết tâm, nhảy lên một cái, vượt qua xâm nhập tư trạch. Lâm Thanh Thanh theo sát phía sau, hai người bước vào tư trạch, thoát khỏi truy binh sau lưng. Cách đó không xa, còn có thể nghe được trong tư trạch hỗn loạn tương bừng tiếng bước chân, cùng với hô to bắt thích khách âm thanh. Rõ ràng, Chỉ Diên cùng Lâm Giang Niên xâm nhập, cũng đã kinh động đến thị vệ. Điện hạ, kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Thanh Thanh một bên cảnh giác đánh giá bốn phía, vừa mở miệng hỏi. Vương Cẩn cùng Vương Trường Kim đồng thời xuất hiện ở đây, chứng minh ở đây hơn phân nửa có vấn đề. Bọn hắn tại cái này gặp mặt, chỉ sợ có không thể cho ai biết bí mật. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, Vương Cẩn cùng Vương Trường Kim chân trước vừa tới, Chỉ Diên chân sau liền đến cũng đã chứng minh điểm này, nghĩ biện pháp tìm một chút, hẳn là có thể tìm ra chút gì bí mật tới. Lâm Thanh Thanh ngắm nhìn bốn phía, có chút do dự có thể, này làm sao tìm? Cái này tư trạch cũng không coi là nhỏ, nếu là lớn như vậy Hải Bất Châm không đầu tự tìm tiếp, không biết phải tìm đến lúc nào. Bắt người tới hỏi một chút. Lâm Giang Niên mở miệng, cái này phụ thượng trong tư trạch người, hẳn là có thể biết một chút cái gì. Lâm Thanh Thanh nghe vậy, lúc này quay người rời đi, đợi đến Lâm Thanh Thanh trở về lúc, trong tay đã xách theo cái thần sắc hoảng sợ thị nữ, hoảng sợ nhìn xem viện trung nhị người. Nhanh như vậy? Lâm Giang Niên ngây người lúc, Lâm Thanh Thanh đem thị nữ này vứt trên mặt đất, mà không biểu tình ép hỏi, đây là nơi nào? Thị nữ thần sắc hoảng sợ, ngươi, các ngươi là người nào? Chớ nói nhảm. Tiếng nói vừa ra, thị nữ trên cổ nhiều hơn một thanh ngân lắc lư truy thủ, sát khí giật giảo. Dám không thành thật, giết ngươi. Thị nữ toàn thân run lên, sắc mặt vạn phần hoảng sợ, đội vàng cầu xin tha thứ, đừng, đừng giết ta nói đây là nơi nào? Lâm Thanh Thanh mặt không biểu tình mở miệng. Ta cũng không biết. Thị nữ nhìn thấy Lâm Thanh Thanh ánh mắt lạnh như băng kia, bị giật mình, vội vàng cả lâm mà nói, ta chỉ là phụ thượng làm việc không biết nơi này là chỗ nào không biết. Lâm Thanh Thanh to mày, đang muốn hỏi lúc nào, một bên Lâm Giang Niên mở miệng, chủ tử của ngươi là ai? Là Vương Lão Gia.
Cái nào Vương Lão Gia?
Tầm Dương Thái Thú thân đệ đệ, Vương Trường Kim Vương Lão Gia không sai. Từ thị nữ trong miệng, xác định nơi này chủ nhân chính là Vương Trường Kim. Hiện tại vấn đề lại tới, Vương Trường Kim tại sao lại tại cái này địa phương vắng lặng có một chỗ tư trạch? Tư trạch bên ngoài vì cái gì có như thế nhiều cao thủ trấn giữ? Trong tư trạch này cất giấu bí mật gì? Sau khi Lâm Giang Niên hỏi lúc, thị nữ này lại hỏi gì cũng không biết. Nàng chỉ là phụ thượng một cái thị nữ nha hoàn, phụ trách phục dịch phụ thượng người, cũng không biết cái này phụ thượng có vấn đề gì. Lâm Thanh Thanh cẩn thận kiểm tra một phen sau, xác định thị nữ này không có nói dối, trong lòng càng nghi hoặc. Không có vấn đề. Không nên a. Chẳng lẽ cái kia Vương Trường Kim quả nhiên là nhàn rỗi không chuyện gì, ở đây xây cái nhà, lại thuê một đám thị vệ cao thủ cửa ra vào đứng gác? Rõ ràng rất không có khả năng. Từ nơi này thị nữ trong miệng không có bắt được vật hữu dụng, Lâm Thanh Thanh lại đi bắt mấy cái phụ thượng hạ nhân, nhưng lấy được kết quả lạ thường nhất trí. Bọn hắn cũng hoàn toàn không biết phụ thượng có bất kỳ vấn đề. Đang lúc Lâm Giang Niên cau mày, suy xét nguyên do trong đó lúc, cuối cùng bị bắt cái kia hạ nhân trong lúc vô tình nói ra một cái bí mật. Lão gia hắn rất ít tới đây, bình thường mấy tháng mới có thể tới một lần. Mà, hơn nữa mỗi lần đều sẽ có những người khác tới, chúng ta những thứ này hạ nhân liền sẽ bị đuổi tới một cái phòng giam lại. Lâm Giang Niên nhạy cảm phát giác được lần này tiếng người bên trong vấn đề, những người khác. Là ai? Không biết, chúng ta chưa thấy qua lão gia các ngươi mỗi lần tại phụ thượng, đều đã làm những gì. Không biết hạ nhân nơm nớp lo sợ, khi nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia mặt không thay đổi ánh mắt, hạ nhân run lên, không, bất quá ta biết lão gia mỗi lần đều biết đến hậu sơn phía sau núi. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm người làm này, phía sau núi có cái gì? Không biết, chúng ta chỉ là hạ nhân, phía sau núi chấn giữ sông nghiêm, chúng ta những thứ này hạ nhân không có tư cách tới gần phía sau núi ở đâu. Lâm Giang Niên lúc này hỏi, hạ nhân nơm nớp lo sợ, liền, chính ở đằng kia hạ nhân tiếng nói vừa ra, liền ngay tại chỗ ngất đi. Lâm Giang Niên thu hồi tay, đứng dậy, đi, đến hậu sơn. Lâm Thanh Thanh trên mặt hiện lên mấy phần lo nghĩ, nhưng thấy điện hạ một đường hướng phía trước, vẫn là đi theo. Lúc này, sắc trời đã tối, màn đêm dần dần buông xuống. Khi Lâm Giang Niên đuổi tới phía sau núi dưới chân lúc, nhìn thấy phía sau núi hỗn loạn tương mừng. Cách đó không xa trên mặt đất, ngược lại vô số kêu rên thân ảnh, tràng diện vô cùng thê thảm. Đây là Lâm Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, đột nhiên ý thức được cái gì, Chỉ Diên tỷ đã tới, cũng đã tiến vào. Lâm Giang Niên ngước mắt, đi vào nhìn một chút. Vốn cho là còn muốn tốn nhiều sức lực, không nghĩ tới Chỉ Diên cũng tại phía trước đem những thứ này cản đường giải quyết, Lâm Giang Niên ngược lại thông suốt. Hai người nhẹ nhõm liền xông vào phía sau núi, dọc theo đường đi có thể thấy được không thiếu ngã trong vũng máu thân ảnh, đều bị một kiếm đứt cổ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, để cho Lâm Giang Niên khẽ nhíu mày. Nàng một người xuống tới, đích xác có chút lỗ mãng. Lâm Giang Niên mở miệng. Một bên Lâm Thanh Thanh không nói chuyện, điện hạ không phải cũng là mang theo nàng liền xông vào. 8 lạng nửa cân. Hai người theo phía sau núi một đường đi theo, rất nhanh tại hậu sơn dưới chân tìm được một chỗ mật thất cửa vào. Mật thất cửa vào mở rộng, chung quanh không có một ai. Mật thất sẽ có bẫy hay không? Lâm Giang Niên suy tư phút chốc, liền bước lên trước, đi vào nhìn một chút. Bước vào mật thất, u tĩnh đen như mực mật thất, không có mưa ai, treo trên vách tường lay động đèn đuốc. Một đường đến gần, càng ngày càng đen như mực. Lâm Giang Niên ánh mắt nghiêm trọng. Có vấn đề. Vương Trường Kim tại sao lại tại cái này tư trạch phía sau núi đảo một cái mật thất? Như thế đại phí chu trường, mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Lâm Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là dần dần nghiêm trọng. Đúng vậy a, như thế đại phí chu trường mục đích đến cùng là cái gì? Vương Trường Kim muốn làm gì? Vương gia này lại muốn làm cái gì? Chương 142, Vương gia muốn làm phản. Chương 142, Vương gia muốn làm phản. Phía sau núi mật thất, bốn phía ưu tĩnh mà quỷ dị. Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh xuyên thẳng qua tại ưu tĩnh bên trong mật thất, một trước một sau. Lâm Thanh Thanh theo sát tại sau lưng Lâm Giang Niên, một cái tay khoác lên trên chuôi kiếm, sắc mặt ngưng trọng cảnh giác quét mắt bốn phía. Nơi đây quỷ dị, nàng không thể không cẩn thận cảnh giác, để phòng đột nhiên lúc nào tới nguy hiểm. Theo hai người tiếp tục hướng về bên trong đi đến, trong mật thất cũng càng ngày càng lờ mờ, còn lại lưu lại ánh đèn yếu ớt. Lâm Giang Niên rất nhanh phát hiện, bên trong mật thất này thông đạo phức tạp, bốn phương thông suốt, giống như mê cung. Ngay từ đầu hai người theo phía trước dấu vết lưu lại đi tới, nhưng theo xâm nhập, vết tích dần dần biến mất, hai người rất nhanh mê thất trong đó. Lạc đường. Lâm Giang Niên ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện không biết đi tới nơi nào. Thế nào sẽ có một cái dạng này mật thất? Lâm Giang Niên chân mày nhíu sâu hơn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Điện hạ, làm sao bây giờ? Lâm Thanh Thanh mở miệng, theo hai người xâm nhập, sau lưng lộ cũng càng ngày càng lạ lẫm. Tất nhiên tới đều tới rồi, tiếp tục xem đi. Lâm Giang Niên không có ngừng xuống bước chân, tiếp tục theo mật thất xâm nhập. Còn tốt mặc dù mật thất phía trước càng ngày càng kiềm chế, nhưng từ đầu đến cuối có ánh đèn yếu ớt lóe lên, chứng minh phía trước không phải tử lộ. Hai người tại cơ hồ trong thông đạo đen kịt tìm tòi đi lại rất lâu, cuối cùng phía trước tia sáng càng ngày càng đủ. Khi hai người đi qua một khúc ngoặt sau, phía trước xuất hiện một cái cửa ra, lóe lên ánh đèn. Ánh đèn cực kỳ chói mắt. Nhưng cùng lúc đó, truyền đến một hồi huyên náo đối thoại. Có người xông vào. Nghe nói có một nữ nhân xông vào. Nữ nhân? Một người? Đúng, nghe nói kẻ đến không thiện, võ công cực cao. Chúng ta phải cẩn thận. Sợ cái gì, chúng ta mật thất này bốn phương thông suốt, cơ quan trọng trọng, người nào tới đều phải lưu tại nơi này. Tiếng đối thoại âm rất rõ ràng, cũng rất ồn ào, Lâm Giang Niên lộ ra quang, rất nhanh nhìn thấy cửa thông đạo cách đó không xa mấy thân ảnh. Hắn quay đầu cho sau lưng Lâm Thanh Thanh một ánh mắt, Lâm Thanh Thanh lúc này biết rõ. Tiên hạ thủ vi cường. Nàng khẽ gật đầu, theo Lâm Giang Niên ánh mắt tạo động, hai người đồng thời ra tay. Bên trong mật thất, đột nhiên cuốn lên một trận gió. Ở đâu ra gió? Trong mật thất một người thị vệ vô ý thức quay đầu, liền đột nhiên cảm giác sau lưng một đạo hắc ảnh thoáng qua. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền mềm vật mà ngã xuống. Cùng lúc đó, trong mật thất khác thị vệ trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng đang muốn có phản ứng lúc, một thân ảnh khác xuất hiện tại phía sau bọn họ, như lôi đỉnh ra tay. Cái này vài tên tướng sĩ thậm chí ngay cả phản kháng đều chưa kịp, liền bị dễ như trở bàn tay giải quyết. Lặng yên không một tiếng động giải quyết cái cuối cùng thị vệ, Lâm Giang Niên phủi tay, gọn gàng mà linh hoạt. Chúc mừng điện hạ, võ công lại tinh tiến không thiếu. Lâm Thanh Thanh ánh mắt hơi có chút kinh diễm, điện hạ võ công tiến bộ trình độ ngoài dự liệu của nàng. Còn nhớ kỹ mấy tháng trước, điện hạ đánh trả không chói gà chi lực, nhưng hôm nay điện hạ đã có thêm vài phần vương gia năm đó phong thái. Tuy nói bây giờ điện hạ đối với phương diện võ công còn chỉ có thể coi là nhập môn, nhưng ngắn ngủi mấy tháng thành quả đã không thể tưởng tượng nổi. Mà hết thể này nguyên nhân, Lâm Thanh Thanh tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Điện hạ mấy tháng này trả khổ cực cố gắng, vô luận là tại Lâm Vương phủ, vẫn là đoạn đường này bắc thượng, điện hạ cũng không có hoang phế qua võ công. Nếu là tiếp tục như vậy, đợi một thời gian, Lâm Thanh Thanh trong lòng hơi có chút chờ mong. Điện hạ tương lai có lẽ coi là thật có thể có sừng sững võ học đỉnh một ngày. Bình thường thôi. Lâm Giang Niên bĩu môi, cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Thủ tại chỗ này thị vệ thân thủ mặc dù không tệ, nhưng dù sao võ công không tính là nhập lưu, đánh lén có như thế thành quả, đối với Lâm Giang Niên tới nói không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Vỗ tay một cái sau, Lâm Giang Niên lúc này mới bắt đầu dò xét bốn phía. Ở đây đã có người trấn giữ, chắc có đầu mối gì. Ánh mắt sở trí, một chỗ hoàng hôn mật thất nhỏ, trong mật thất có mấy cái gian phòng. Lâm Giang Niên liếc nhìn một vòng, đi tới một chỗ mật thất bên ngoài, chính là muốn đẩy ra lúc, sau lưng Lâm Thanh Thanh mở miệng ngăn trở hắn. Điện hạ, chờ. Lâm Giang Niên động tác trên tay một trận, Lâm Thanh Thanh cảnh giác tiến lên, điện hạ, cẩn thận có cơ quan cả bấy. Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được cái gì, lúc này bắt đầu cẩn thận, kém chút xem nhẹ bên trong mật thất này cơ quan. Lâm Thanh Thanh cẩn thận tới gần cửa mật thất, ngắm nhìn một phía, tính toán đẩy cửa ra. Không có kết quả. Đẩy không ra. Chắc có cơ quan hoặc chìa khóa. Lâm Giang Niên mở miệng, từ một bên cái kia ngất đi thị vệ trên thân tìm tòi một chút, rất nhanh lấy ra một chuỗi chìa khóa, đi tới cửa mật thất, tìm được một bên trên vách tường chốt mở miệng, đem chìa khóa cắm vào bên trong mật thất. Ầm ầm. Kèm theo âm thanh chói tai, mật thất đại môn từ từ mở ra. Một giây sau, cẩn thận. Lâm Thanh Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hưu. Bên trong mật thất, chợt băng lanh tên nỏ đâm ra, thẳng bức Lâm Giang Niên chán. May mắn được Lâm Giang Niên đã sớm chuẩn bị, phát giác được sát khí trong nháy mắt, toàn thân căng cứng đột nhiên hướng về một bên né tránh.
Đinh,
hai cây tên nỏ đâm xuyên sau lưng cây của đá, càng đem cái kia thạch trụ cơ hồ xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là không có sớm đã có phòng bị, chỉ sợ vừa rồi liền bị tên nỏ này cho bể đầu. Bên trong mật thất này, quả nhiên nguy cơ trùng trùng. Nhưng càng là như thế, càng để cho Lâm Giang Niên tin tưởng vững chắc bên trong mật thất này có không thể cho ai biết bí mật. Đang muốn mở miệng thời điểm, đã thấy từ bên trong mật thất sát khí lại độ đánh tới. Một cây trường thương từ trong mật thất đánh tới, lại độ thẳng bức Lâm Giang Niên cổ họng. Điện hạ cẩn thận. Lâm Thanh 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 âm lo lắng truyền đến, kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng va chạm.
Đinh.
Lâm Thanh Thanh trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ngăn tại trước mặt Lâm Giang Niên, chặn trong mật thất trường thương. Trong mật thất xuất hiện một vị áo bào xám nam tử, đang tay cầm trường thương, đánh tới trong đoáng. Nhất kích thất bại, lúc này trường thương lại độ đâm tới.
Khí thế hung ác.
Lâm Thanh Thanh không dám kinh thường, lúc này rút kiếm cùng cái này áo bào xám nam tử chiến đến cùng một chỗ. Thân ảnh của hai người cấp tốc đan vào một chỗ, bên trong mật thất đao quang kiếm ảnh, khí thế như hồng. Hai người thân ảnh dây dưa va chạm lúc, trên vách tường chung quanh lưu lại rậm rạp chẳng chịt vết tích. Lâm Giang Niên lui đến một bên, nhìn chằm chằm hai người giao thủ lúc, nhìn không chớp mắt. Tập võ đã có mấy tháng, Lâm Giang Niên tuy nói tiến bộ không nhỏ, nhưng chân chính thực chiến kinh nghiệm vẫn là cực ít. Tuy có Lâm Thanh Thanh cùng với thế tử thân quân bên trong cao thủ cùng Lâm Giang Niên giao thủ nhận chiêu, nhưng cuối cùng thiếu đi mấy phần tính chân thực. Đoạn đường này bất thượng, Lâm Giang Niên vốn là ôm một đường sông sáo, một đường lịch luyện tâm tư. Nhưng con đường đi tới này, có chút quá mức nhẹ nhõm đơn giản, gặp bên trên địch nhân đối thủ hoặc là quá yếu, hoặc là dứt khoát không có bất kỳ cái gì giá trị, đối với Lâm Giang Niên tới nói không có bất kỳ cái gì học tập lịch luyện tác dụng. Bây giờ gặp Lâm Thanh Thanh cùng người này giao thủ, đối với Lâm Giang Niên tới nói ngược lại là một cực kỳ tốt cơ hội. Lâm Thanh Thanh võ công cũng không tính yếu, ngũ phẩm vô tướng cảnh, đưa thân giang hồ cao thủ hàng ngũ. Thực lực thế này, trong giang hồ cũng coi như hiếm thấy. Mà lúc này cùng Lâm Thanh Thanh giao thủ người, Lâm Giang Niên mắt không chấp nhìn chằm chằm người này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, cầm trong tay trường thương từng bước ép sát, sát chiêu tần suất, trường thương trong tay càng là vung vậy thành hoa, ỷ vào trường thương ưu thế, lại trong thời gian ngắn ép Lâm Thanh Thanh lui lại. Người này võ công cũng không yếu, có thể thủ ở chỗ này người, quả nhiên không phải cái gì nhỏ yếu hạng người. Bất quá, Lâm Thanh Thanh đồng dạng không phải ăn chay. Đối phương từng bước ép sát thế công mặc dù cực kỳ lợi hại, trước tiên thế tiến công giống như mưa to gió lớn để cho nàng trở tay không kịp, bị áp chế có chút chật vật không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, gánh vác đối phương một vòng hung manh thế công sau đó, Lâm Thanh Thanh chụp bộ điều chỉnh xong, chờ quen thuộc võ công của đối phương xáo lộ, bắt được đối phương ra tay chi tế sơ hở, bắt đầu phản công. Tay cầm trường kiếm, nhẹ cất bước phạt cấp tốc tới gần. Trường thương ưu thế ở chỗ tay dài, một khi bị đối phương tới gần, trường thương trong tay liền trở thành vũ khí. Nhất là tại mật thất này ở trong, vốn cũng không dễ phát huy. Khi Lâm Thanh Thanh tới gần lúc, đối phương trong nháy mắt hoảng hồn, ra chiêu cũng sơ hở tần suất. Lâm Thanh Thanh nắm lấy cơ hội, thừa thắng xông lên, trường kiếm trong tay hung hăng đâm về áo bào xám nam tử trái tim, áo bào xám nam tử con ngươi co rụt lại, lúc này hoành thương cách trở. Nhưng mà Lâm Thanh Thanh giả thoáng một chiêu, khi trường kiếm đâm vào trong nháy mắt, đột nhiên bổ ngang biến chiêu. Khoảng cách gần như vậy, áo bào xám nam tử phản ứng lại thời điểm đã không kịp, căn bản không kịp đón đỡ. Hắn cơ hồ vô ý thức đưa tay đi cản cổ. A! Một tiếng lăng lệ tiếng kêu thảm thiết vang lên, áo bào xám tay của nam tử chỉ bị ngạnh sinh sinh chém đứt. Lăng lệ trường kiếm thuận thế mà đến, cắt vỡ cổ họng của đối phương. Dứt khoát, lưu loát. Tỉ thí giữa cao thủ giao phong, thường thường chỉ ở một cái nháy mắt liền quyết định thắng bại, cũng quyết định sinh tử. Áo bào xám nam tử thân thể cứng ngắc tại chỗ, một lúc sau, ánh mắt không cam lòng thẳng tắp ngã xuống.
Chết.
Bốn phía khôi phục yên tĩnh. Lâm Thanh Thanh đứng tại chỗ, hô hấp có chút gấp gáp rút. Hít sâu mấy hơi thở sau, chậm rãi đem trường kiếm vào vỏ, quay người, sắc mặt đã khôi phục như thường.
Điện hạ, hắn chết.
Ngữ khí bình tĩnh, phản phất là đang nói một chuyện không quan trọng gì sự tình giống như. Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn một màn này, nhìn xem trên mặt đất cái kia mặt mũi tràn đầy không cam tâm ngạc nhiên, đã không còn hô hấp áo bào xám nam tử, nhìn lại một chút sắc mặt như thường Lâm Thanh Thanh. Hết thể nhìn đều như vậy nhẹ nhõm đơn giản. Trong thoáng chốc, Lâm Giang Niên từ Lâm Thanh Thanh trên thân thấy được mấy phần chỉ riêng quyết định cái bóng. Nàng tựa hồ cũng một mực như vậy thanh lãnh đạm nhiên. Lâm Thanh Thanh cũng tựa hồ một mực có ý thức học chỉ riêng. Làm rất tốt. Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi hai người giao thủ hình ảnh. Đích xác, từ vừa mới bắt đầu Lâm Thanh Thanh triển hiện ra võ công liền càng mạnh hơn một bậc. Tuy nói áo bào xám nam tử thế công rất mạnh, nhưng tương tự tại hắn nóng lòng tiến công lúc, để lộ ra sơ hở cũng không ít. Mà Lâm Thanh Thanh thì thừa cơ bắt được sơ hở của đối phương, nhất kích chí mạng. Lâm Giang Niên suy tư, hơi có sở ngộ. Quả nhiên, cùng mình người giao thủ cùng lúc đối địch hoàn toàn không phải một chuyện. Tại chính thức gặp phải sinh tử lúc, thường thường chỉ ở một sát na kia ý niệm. Trận này quyết đấu, đối với Lâm Giang Niên mà nói thu hoạch không coi là nhỏ. Suy tư phút chốc, Lâm Giang Niên thu tầm mắt lại, ngắm nhìn bốn phía, hẳn là không người a. Lâm Thanh Thanh liếc nhìn bốn phía, thấp con mắt, hẳn là không. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, lắc đầu nhìn về phía cách đó không xa mật thất. Mật thất cửa mở. Mật thất này phòng giữ như thế chi nghiêm, còn có cao thủ bực này trông coi, hơn phân nửa không đơn giản. Đi vào nhìn một chút. Lâm Giang Niên đang muốn cất bước lúc, nhưng lại bị Lâm Thanh Thanh ngăn cản.
Điện hạ, để cho thuộc hạ đi trước.
Lâm Thanh Thanh ngăn tại Lâm Giang Niên trước người, đi trước một bước đi vào trong mật thất. Cẩn thận liếc nhìn mật thất, xác định không có nguy hiểm sau đó.
Không có nguy hiểm.
Nghe vậy, Lâm Giang Niên vừa mới bước vào mật thất. Vừa đi vào mật thất, mở tối trong hoàn cảnh, nho nhỏ trong mật thất chất đầy vật phẩm, phía trên bị khối vải che. Toàn bộ bên trong mật thất lộ ra một cỗ nhàn nhạt dị sắc cùng với dầu cây trầu khí tức. Đây là cái gì? Lâm Giang Niên khẽ nhíu mày, đưa tay đem bên cạnh khối vải giật xuống, từng hàng dương gỗ xuất hiện ở giữa tầm mắt. Đây là xuyên thấu qua hòm gỗ khe hở, Lâm Giang Niên nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật. Sau lưng Lâm Thanh Thanh đi lên trước, nhìn thấy bên trong dương gỗ đồ vật lúc, con người đột nhiên co rụt lại. Đây là hai người trong tầm mắt bên trong dương gỗ, bày đầy trụ giáp, khôi giáp, cùng với các loại vũ khí binh khí, đầy ắp. Nhìn thấy bên trong dương gỗ đồ vật, hai người đều là sửng sở. Giống như nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên lại nhanh bước xốc lên một bên những thứ khác khối vải, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hòm gỗ. Mà hòm gỗ ở trong, toàn bộ đều là vũ khí binh khí, trong quân các tướng sĩ mặc khôi giáp, lít nha lít nhít. Cái này Lâm Giang Niên thần sắc cứng lại, ở đây vì cái gì trưng bày quân nhu nhiều như vậy vật phẩm? Vương gia chữ hàng những vật này muốn làm gì? Những này là Lâm Thanh Thanh cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức trở nên phá lệ nghiêm trọng. Nàng tự nhiên rất rõ ràng trước mắt xuất hiện nhiều như vậy khôi giáp binh khí ý vị như thế nào, vương triều cảnh nội, căn bản muốn không cho phép bình thường phổ thông bách tính trong nhà tư tàng trụ giáp. Vương gia dám âm thầm làm lấy những chuyện này, bọn hắn muốn làm gì? Còn có, những thứ này trụ giáp là nơi nào tới? Lâm Thanh Thanh đột nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm trong dương gỗ trụ giáp, lập tức, nàng giống như là ý thức được cái gì, biến sắc, điện hạ, không đúng. Như thế nào? Những thứ này trụ giáp, không tất cả đều là Nhạn Châu cảnh nội. Ý gì? Lâm Thanh Thanh chỉ vào trong đó một dương khôi giáp nói, vương triều các châu ở giữa tướng sĩ khôi giáp kiểu dáng cùng màu sắc cũng không giống nhau, Nhạn Châu lấy thanh sắc làm chủ, nhưng ngươi nhìn cái này một dương khôi giáp lại cũng không phải là thanh sắc, thậm chí kiểu dáng cũng cùng khác khác biệt. Bị Lâm Thanh Thanh một nhắc nhở như vậy, Lâm Giang Niên cũng phát hiện không đúng, đích xác, vậy những này là nơi nào tới? Lâm Thanh Thanh chăm chú nhìn chỉ chốc lát, hơi nhíu mày, thuộc hạ cũng không biết. Lâm Giang Niên ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt nghiêm trọng, vương gia âm thầm chữ hàng những thứ này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mưu phản? Hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có một cái mục đích như vậy. Bằng không thì vương gia đang yên đang lành vì cái gì dám làm loại này mất đầu hoạt động? Đích xác có loại khả năng này, Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, nhưng lại nhíu mày, thế nhưng không quá hẳn là. Chỉ giáo cho, vương gia không có năng lực này. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, vương gia tại Tầm Dương quận mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể xem như chân chính một tay che trời. Vương Thế Tuyền tuy là Tầm Dương thái thú, trên tay nắm giữ lấy Tầm Dương quận binh mã, nhưng chỉ có những thứ này, còn xa xa không đủ. Phía sau hắn còn có Nhạn Châu thích sứ, hơn nữa Nhạn Châu vị trí địa lý, phía bắc cùng Trung Châu kinh thành giáp giới, phía nam lại là chúng ta Lâm Châu. Vương gia nếu muốn tạo phản, không khác tự tìm cái chết. Càng quan trọng chính là, bây giờ vương triều yên ổn, vương gia không có bất kỳ cái gì mưu phản lý do, càng không có mưu phản tư cách. Trừ phi chương 143, thông đồng với địch phản quốc chương 143, thông đồng với địch phản quốc trừ phi cái gì? Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ mà hỏi. Lâm Thanh Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, trừ phi, vương gia này sau lưng có người chỉ điểm, sai khiến người là trong kinh thế lực. Lâm Thanh Thanh hết chỗ chê càng hiểu rõ, nhưng Lâm Giang Niên nghe hiểu rồi. Trong kinh thế lực, không cần nói cũng biết. Vương gia nếu muốn mưu phản, thế lực sau lưng tất nhiên lai lịch không nhỏ, thậm chí là, trừ cái đó ra, không còn khác bất luận cái gì nguyên do. Nếu là dạng này, vậy coi như có ý tứ. Lâm Giang Niên nhìn xem khắp phòng hòm gỗ, vương gia những năm này sau lưng làm nhiều như vậy không thấy được ánh sáng hoạt động, thế nhưng chút cuối cùng chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Dù là gây lại lớn, cũng thương tới không đến vương gia căn cốt. Huống chi, vương gia tại Tầm Dương quận nhiều năm kinh doanh thế lực lưới khổng lồ, muốn dựa vào này vặn ngã vương gia, khó như lên trời. Nhưng nếu vương gia có mưu phản tâm tư, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ngước mắt liếc nhìn bốn phía, tìm tiếp, hẳn còn có chứng cứ khác. Lớn như vậy bên trong mật thất, bày đầy lấy hòm gỗ, trong dương gỗ đều là lạnh như băng thiết giáp hộ cụ, binh khí, từ những thứ này trụ giáp tài năng nhìn lại, đều không là tục phẩm. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này một cái mật thất bên trong trụ binh giáp khí, đầy đủ thỏa mãn hơn ngàn tướng sĩ nhu cầu. Sau núi này bên trong, lại có bao nhiêu mật thất? Những thứ này trong mật thất, còn cất giấu bao nhiêu vật như vậy? Không thể không khiến người coi trọng. Vương gia này bí mật, coi là thật chủ bị lấy mưu phản hay sao? Điện hạ, người mau đến xem. Đúng lúc này, Lâm Thanh Thanh tựa hồ phát hiện cái gì, Lâm Giang Niên bước nhanh về phía trước. Điện hạ, người nhìn. Nói xong, Lâm Thanh Thanh từ nơi không xa trong góc lật ra một cái đầy bụi bặm sổ sách, giống như là bị không cẩn thận thất lạc ở xó xỉnh, sổ sách bên trên đầy cho bụi, nhìn qua đã nhiều ngày. Sổ sách. Lâm Giang Niên đưa tay nhặt lên sổ sách, vỗ vỗ phía trên lưu lại cho bụi, cẩn thận từng ly từng tí lật ra ố vàng trang sách. Khi nhìn thấy trên sổ sách này ghi chép nội dung lúc, Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh sắc mặt biến thành hơi biến hóa chút, sau đó dần dần ngưng trọng. Thì ra là thế. Một lúc sau, cầm trong tay cái này sổ sách đọc qua xong, mật thất lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lâm Giang Niên trên mặt cũng nhiều mấy phần thì ra là thế bình tĩnh. Thì ra, vương gia cũng không phải tại mưu phản. Một bên, Lâm Thanh Thanh tự lẩm bẩm, ngước mắt nhìn xem bên trong mật thất chung quanh hòm gỗ, ánh mắt có chút băng lãnh, cũng có chút phẫn nộ. Vương gia, vậy mà âm thầm tư thông ngoại bang. Bọn hắn không phải nghĩ mưu phản, mà là tại thông đồng với địch phản quốc. Nói đến đây, Lâm Thanh Thanh ngữ khí dần dần băng lãnh. Từ sổ sách bên trên nội dung đến xem, bên trong chỉ là ghi chép một chút không quan trọng đồ vật, nhưng sổ sách bên trong đôi câu vài lời lại để lộ ra rất nhiều mấu chốt manh mối. Mười mấy năm qua, vương gia một mực âm thầm cùng ngoại bang địch quốc người qua lại, thậm chí liên lạc với nhau cực kỳ mật thiết. Hai phe ở giữa đến cùng từng có cái gì không thể gặp người bí mật tạm thời còn không biết được, nhưng có thể khẳng định một điểm là dưới mắt bên trong mật thất này tất cả chất đống trụ binh giáp khí đều cùng ngoại bang địch quốc có liên quan. Vương gia âm thầm chẳng những cùng ngoại bang địch quốc có tình báo qua lại, thậm chí còn bao gồm một chút không thể gặp người giao dịch. Bên trong mật thất này trụ binh giáp khí, chỉ sợ sẽ là vương gia bí mật cùng ngoại bang địch quốc trên lợi ích đồ vật. Lâm Thanh Thanh ngữ khí băng lãnh, vương gia thông đồng với địch phản quốc. Lâm Giang Nghiên hơi nheo mắt lại, khi thấy trong tay sổ sách, một mực hoang mang hắn nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Nếu như nói vương gia âm thầm một mực cùng ngoại bang địch quốc qua lại, như vậy hết thảy liền đều giải thích thông. Sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Giang Nghiên cúi đầu nhìn xem trong tay sổ sách, cái này sổ sách nội dung rất không trọn vẹn, có lẽ là đối phương không cẩn thận lưu lại nhưng lại không hay biết cảm thấy duyên cớ. Sổ sách bên trong tinh tường ghi chép vương gia cùng ngoại bang địch quốc ở giữa tình báo giao dịch qua lại. Mặc dù cũng không miêu tả cụ thể nội dung tình báo, nhưng cơ hồ đã có thể thạch trùy. Bất quá trên sổ sách này cũng không kỹ càng ghi chép vương gia đến tuột cùng cái nào ngoại bang địch quốc lui tới. Là Tây vực chư quốc, vẫn là phương Bắc Thảo Nguyên, hay là hướng đông nam những cái kia tiểu quốc, không biết được. Muốn điều tra rõ điểm này, sợ rằng phải từ vương gia hạ thủ điều tra. Nhưng có thể xác định là vương gia âm thầm làm không thể cho ai biết bí mật. Tư thông phản quốc, chỉ là đầu này tội danh, liền có thể để cho vương gia khoảnh khắc hủy diệt. Một khi trước mặt sổ sách này cùng với trong mật thất đồ vật lộ ra ánh sáng, vương gia sẽ triệt để xong đời, vĩnh viễn không xoay người. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nhiên đột nhiên mơ hồ ý thức được, chỉ riêng vì cái gì hôm nay sẽ xâm nhập nơi đây. Chỉ sợ nàng đã sớm biết được vương gia sau lưng một ít bí mật, trong khoảng thời gian này đến nay nàng làm tất cả kế hoạch, chỉ sợ cũng là vì một bước này. Điện hạ, bây giờ nên làm gì? Một bên Lâm Thanh Thanh nhìn quanh liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói, vương gia thông đồng với địch phản quốc, tội đáng chết vạn lần, chỉ những thứ này chứng cứ, đầy đủ đem vương gia từ Tầm Dương quận xóa đi. Điện hạ, chúng ta là án binh bất động, vẫn là tự nhiên là tiện hắn vương gia một món lễ lớn. Lâm Giang Nghiên liếc nhìn bốn phía, cười lạnh một tiếng, nếu đều tới, sao có thể ngồi chờ chết. Nói đến đây, Lâm Giang Nghiên ngước mắt, Thanh Thanh, có thuộc hạ. Ngươi bây giờ lập tức ra ngoài, triệu người tới, có thể triệu bao nhiêu, có thể nhanh tận lực nhanh. Đem cái này tư trạch vây quanh, không cho phép thả đi bất cứ người nào. Lâm Giang Nghiên nheo mắt lại, mặc dù phát hiện vương gia bí mật, nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Vương gia ở chỗ này tu kiến tư trạch, hơn nữa moi ra một cái khổng lồ như thế mà thất, nhất định có lưu hậu chiêu. Dựa vào hai người bọn họ, dù là tăng thêm chỉ riêng cũng còn thiếu rất nhiều. Vương gia trốn ở chỗ này bí mật, không có dễ dàng như vậy lộ ra ánh sáng. Thậm chí không cẩn thận, tính mệnh thậm chí có thể gãy ở đây. Là Lâm Thanh Thanh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dưới mắt cần nhân thủ hỗ trợ. Đang muốn quay người lúc rời đi, nhưng lại nghĩ đến cái gì, cái kia, điện hạ ngươi đâu? Ta lưu tại nơi này. Điện hạ, nơi đây không an toàn. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, hơi có chút lo lắng, vạn nhất yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lâm Giang Nghiên cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, người ta bây giờ ra ngoài dễ dàng bại lộ hơn mục tiêu. Thời gian cấp bách, để phòng người của vương gia có hậu thủ, người ta chia binh hai đường, ngươi đi hô người, ta đi tìm chỉ riêng, nghĩ biện pháp ổn định nàng gặp Lâm Thanh Thanh còn đang do dự, Lâm Giang Nghiên đã khoát tay, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi. Bản thế tử tính mệnh, nhưng là giao đến trên tay ngươi. Lâm Thanh Thanh trong lòng một lộp bộ, vốn còn muốn nói cái gì, nhưng thấy điện hạ cái kia kiên quyết vẻ chăm chú, lúc này cắn răng một cái. Điện hạ có ý nghĩ của mình, một khi quyết định nàng cũng không cải biến được. Đã như vậy, nàng chỉ có thể tiếp nhận. Cái kia, điện hạ ngài cẩn thận một chút, thuộc hạ nhanh đi hồi. Nói đi, Lâm Thanh Thanh quay người bước nhanh vội vàng rời đi. Nàng phải nhanh đi hô người. Đợi đến Lâm Thanh Thanh rời đi về sau, Lâm Giang Niên cũng không nhàn rỗi, nơi đây không nên ở lâu. Hắn cuối cùng quét mắt vào mật thất, xác định không có khác manh mối sau, đem cái kia bản sổ sách thu vào trong lòng, đi ra mật thất. Ngoài mật thất, cái kia áo bào xám nam tử thi thể vẫn như cũ nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lâm Giang Niên mắt liếc sau, thuận tay đem một bên trên vách tường chìa khóa gỡ xuống, bước nhanh hướng về một chỗ khác thông đạo đi đến. Ngay tại Lâm Giang Niên sau khi rời đi không bao lâu, một hồi gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Sau một lát, mấy bị người khoác khôi giáp thị vệ đuổi tới. Khi nhìn thấy trước mắt lộn xộn không chịu nổi một màn lúc, bọn thị vệ ánh mắt đều là biến đổi. Không tốt, có người đến qua. Mật thất mở ra qua, có người phát hiện. Mau đuổi theo, phong kín phía sau núi lại môn, tuyệt đối không thể để cho người ta chạy. Cùng lúc đó, phía sau núi bên trong, mật thất chỗ sâu, một chỗ u tĩnh trong gian phòng, ngồi một vị nam tử trung niên, nhắm mắt dưỡng thần. Nam tử trung niên đối diện, một vị trẻ tuổi công tử ca đang ngồi lập bất an, nghe cách đó không xa bên trong mật thất truyền đến tiếng ồn ào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, lo lắng bất an. Nhị thúc, chờ sau đó nữ nhân kia liền giết tới. Vương Cẩn ngự khí lo lắng và phần, ngươi như thế nào không có gấp chút nào à? Vương Trường Kim từ mở mắt, liếc mắt nhìn hắn, vì sao muốn cấp bách? Ta, nàng Vương Cẩn lắp bắp hỏi không biết nên nói cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Khi hắn đuổi tới tư trạch nhìn thấy nhị thúc lúc, cuối cùng nhịn không được đem những ngày này chuyện xảy ra nói ra hết. Bị giam giữ ở đó gió thổi không lọt trong tầng hầm ngầm, Vương Cẩn cuối cùng vẫn là không có thể chịu nổi hắc ám sợ hãi, đem cái gì cũng giao phó đi ra. Tự nhiên, cũng bao gồm Vương gia tư để hạ những thủ đoạn này. Lúc đó vì mạng sống, hắn không thể không làm theo. Nhưng mà chờ phóng xuất sau đó, hắn thấp thỏm lo âu, chỉ sợ những chuyện này bị lộ ra đi ra. Một khi lộ ra ánh sáng, hắn Vương gia sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Bởi vậy, được thả ra sau đó, Vương Cẩn trước tiên tìm được nhị thúc thương nghị biện pháp. Dưới mắt, hắn duy nhất có thể nhờ giúp đỡ chỉ có hắn vị này nhị thúc. Thật không nghĩ đến, không đợi bọn hắn thương nghị ra một cái biện pháp tới, liền nghe người có một nữ nhân mạnh mẽ xông tới đi vào. Nghe nói nữ nhân kia võ công thâm bất khả chắc, đơn thương độc mã liền giết bọn hắn tư trạch cao thủ người ngã ngựa đổ. Vương Cần nghe xong, vô ý thức tưởng rằng cái kia bắt cóc nữ nhân của hắn, kém chút bị dọa sợ. Đang lúc sợ hãi vạn phần lúc, nhị thúc hắn quyết định thật nhanh, mang theo Vương Cần lui vào phía sau núi, đem nữ nhân kia cũng dẫn đi vào. Yên tâm đi, chỉ cần nàng tiến vào ở đây, liền không xuất được. Vương Trường Kim nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta còn sợ nàng không tới. Gặp nhị thúc như thế chắc chắn bộ dáng tự tin, trong lòng Vương Cần lo nghĩ lúc này mới sơ qua hòa hoãn chút. Nhị thúc, ngươi có biện pháp đối phó nàng? Vương Cần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Trường Kim thản nhiên nói, nếu là ở phía ngoài xác thực không có, nhưng ở đây hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng ngữ khí lại cực kỳ tự tin. Cái này tư trạch phía sau núi mật thất hao phí hắn Vương gia 10 năm, không biết bao nhiêu nhân lực vật lực chế tạo, bên trong rắc rối phức tạp, vốn lượn lan tràn, nếu là không quen thuộc tuyến đường người, tiến vào liền sẽ lạc đường. Mà bên trong mật thất này, càng là cơ quan trọng trọng, hơi không chú ý liền sẽ bỏ mình trong đó. Cho dù tránh thoát tất cả cơ quan, mật thất này bên trong còn có rất nhiều cao thủ. Chớ nói chi là, hắn còn có càng nhiều hậu chiêu. Chỉ cần nàng dám đến, hôm nay cũng đừng nghĩ ly khai nơi này. Vương Trường Kim ánh mắt đạm nhiên, vương lên nước trà trên bàn khẽ nhấp một miếng, lại mắt liếc vẫn như cũ có chút lo lắng Vương Cần, ánh mắt hơi trầm xuống, chuyện lần này, ngươi có thể gây đại họa. Vương Cần sắc mặt có chút khó coi, cũng có chút chột dạ, hắn tự nhiên rõ ràng bản thân lần này là thọc cái sọt lớn. Nhị thúc, ta cũng không phải cố ý. Vương Trường Kim hơi nheo mắt lại, một lúc sau khẽ thở dài, lần này có thể còn sống sót, cũng coi như ngươi vận khí tốt. Nếu là còn có lần sau, nhưng là không chỉ là dạng này. Vương Cần cúi đầu, thành thật thật gật đầu, nhị thúc, ta nhớ kỹ rồi. Nhị thúc hắn bây giờ chưa đón dâu, càng không dòng dõi, bởi vậy đối với hắn một mực rất tốt, trong lòng Vương Cần cũng biết rõ, nghe được nhị thúc lời nói, trong lòng khẽ bung lòng khẩu khí. Đúng lúc này, bên hai cách đó không xa truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân, kèm theo từng đợt tiêu thảm. Vương Cần đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ, nàng tới. Vương Trường Kim đặt chén trà trong tay xuống, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa. Tới liền tốt. Mở tối bên trong mật thất. Đắc, đắc, đắc. Em hai tiếng bước chân, bước tại trên mặt đất ở bước, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Không khí chung quanh cũng không lưu thông, ở bước kèm theo huyết tinh lên mốc khí tức, lộ ra cực kỳ khó ngửi. Liền tại đây mở tối trong thông đạo, một bộ bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi lên phía trước. Thanh y trường sam, váy bay lên, vẫn là cái kia đỉnh quen thuộc mũ rộng vành phía dưới, như ẩn như hiện một tấm thanh lãnh cô hàn khuôn mặt. Cầm trong tay chuôi này thanh kiếm, chậm rãi hướng phía trước. Thanh kiếm trên mũi kiếm, lây dính có chút vết máu, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ngay tại sau lưng cách đó không xa trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn té xuống đất thi thể. Kiến huyết phong hầu, chết không nhắm mắt. Đạp đạp trường. Trống trải bốn phía, cực kỳ yên tĩnh, phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại tiếng bước chân của nàng. Lúc này, nàng đột nhiên dừng bước, ngước mắt, nhìn về phía trước bốn cái thông đạo, nhíu mày, lâm vào sâu đậm trầm tư. Lạc đường. Bên trong mật thất này trình độ phức tạp, ngoài dự liệu của nàng. Từ bước vào phía sau núi bắt đầu, cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ không thể tìm được bất luận cái gì đầu mối lưu dụng. Chỉ có thể giống như con rùa không đầu giống như ở trong đó xuyên thẳng qua, tìm lấy nàng đồ vật mong muốn. Đứng tại chỗ trầm mặc phút chốc, nàng lại độ cất bước, hướng về trong đó một con đường đi đến. Xuyên qua một đoạn kéo dài thông đạo, cuối cùng, phía trước đột nhiên nghe được âm thanh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, phía trước nguồn sáng trong tầm mắt, rất nhanh xuất hiện mấy đạo tướng sĩ. Nàng ở đây, bắt được nàng, giết nàng. Trong mấy mắt, mấy đạo thân ảnh thẳng bước mà đến, nàng đứng ở tại chỗ, mặt không đổi sắc, trong tay thanh kiếm gào thét mà ra. Trên không kiếm khí ngang dọc, phía trước cách đó không xa, lại bằng thêm mấy đạo thi thể. Nàng vượt qua thi thể, bước vào phía trước. Ngước mắt, ngay tại nàng phía trước cách đó không xa chỗ, xuất hiện một gian mật thất. Mật thất cửa phòng mở lấy, xuyên thấu qua cửa phòng, nàng nhìn thấy bên trong mật thất hai thân ảnh, một già một trẻ. Nam tử trung niên ngồi ở một bên cạnh người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân sắc. "Ngươi là ai?" Vương Cần ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trong tầm mắt mũ rộng vành nữ tử. Không biết, căn bản cũng không nhận biết. Đối phương khí chất bộ dáng hoàn toàn xa lạ, căn bản không phải ngày đó bắt cóc hắn nữ nhân kia. Đang muốn lúc mở miệng, đột nhiên nghe được bên người nhị thúc mở miệng. Vương Trường Kim yên tĩnh nhìn phía trước mũ rộng vành nữ tử, ánh mắt một đoạn thời khắc có chút hoảng hốt. "Mẹ ngươi, còn tốt chứ?" Chương 144, ngươi nha hoàn này nghĩ thí chủ. Chương 144, ngươi nha hoàn này nghĩ thí chủ. Mũ rộng vành nữ tử dừng bước lại, ngước mắt nhìn xem mật thất bên trong căn phòng hai người, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt nhiều một tia lanh ý cùng cảnh giác. Nàng không có động thủ, cũng không có mở miệng, giống như là giằng co tại chỗ. Vương Trường Kim nhìn xem nàng, nhìn xem đạo này mang theo mấy phần thân ảnh quen thuộc, có chút hoảng hốt, thần sắc cũng có chút phức tạp. "Ta biết, ngươi cùng mẹ ngươi nhất định còn sẽ lại xuất hiện." Vương Trường Kim mở miệng, ngữ khí tựa hồ có chút tiếc nuối. Một bên Vương Cần người tê. "Nhị thúc lời này là có ý gì? Nhân gia đều giết tới ngươi vẫn còn nói cái gì? Nàng và mẹ nàng, chẳng lẽ nhị thúc nhận biết nàng?" Vương Cần nhịn không được liếc qua mũ rộng vành nữ tử, cho dù đối phương không nói chuyện, thế nhưng băng lãnh khí tức vẫn như cũ để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Nhất là cái thanh kia nhỏ máu thanh kiếm, Vương Cần vô ý thức trốn ở nhị thúc sau lưng. "Sợ? Chuyện năm đó, người nào nói chuẩn đâu?" Vương Trường Kim khẽ thở dài, "Ta biết, ngươi là tới báo thù ngoài cửa." Mũ rộng vành nữ tử khẽ nhíu mày, giống như cũng không muốn nghe đến mấy cái này, nàng mắt lạnh nhìn trong mật thất hai người, một giây sau, cất bước tới gần. Bước chân nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại cũng không chậm. Một bước, hai bước, ba bước. Êm ai tiếng bước chân, tại cái này đủ tính trong mật thất lộ ra phá lệ rõ ràng. Vương Cần sợ toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng sợ. "Nhị thúc, đừng nói nữa, người đều tới." Vương Trường Kim lại tựa hồ như vẫn không có phản ứng, ánh mắt phức tạp nhìn phía trước mũ rộng vành nữ tử, nhìn xem nàng từng bước tới gần.
Sắc cơ cũng từng bước một tới gần.
Cuối cùng, ngay tại mũ rộng vành nữ tử bước vào mật thất một bước kia lúc, phản phất chạm tới chốt mở gì.
Hưu.
Trong không khí hình như có cái gì phi tốc mà đến. Mũ rộng vành nữ tử mặt không đổi sắc, trong tay thanh kiếm vung vẩy kiếm hoa, tay nâng dưới kiếm. Phía trước trên mặt đất, nhiều hai thanh ám khí. Theo ám khí rơi xuống trong mấy mắt, mũ rộng vành thân ảnh của cô gái cũng từ biến mất tại chỗ. Bên trong mật thất, tự dưng gió nổi lên. Một cỗ lăng lệ kình phong đâm đau hai người khuôn mặt, Vương Cần bị hù hoảng sợ lui lại. Vương Trường Kim vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ. Ngay tại mũ rộng vành nữ tử ép tới gần trong nháy mắt, nguyên bản không đếm xỉa tới hắn đột nhiên vung vẩy ống tay áo, một trường vô ra. Ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt tại bên trong mật thất vang lên. Khu 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 khói đặc tán đi, Vương Trường Kim thân hình chật vật nằm trên mặt đất, che ngực ho khan.
Nhị thúc.
Một bên Vương Cần không thể tin mở to hai mắt.
Nhị thúc biết võ công.
Đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên biết chuyện này. Nhìn qua nho nhã nhu nhược nhị thúc, vậy mà lại võ công.
Thế nhưng là,
Vương Cần lại đột nhiên ý thức được cái gì, nhị thúc bị thương.
Nhị thúc cũng không phải nữ nhân này đối thủ.
Ngươi, quả nhiên ngoài dự liệu của ta.
Vương Trường Kim che ngực, ngước mắt nhìn về phía trước, ánh mắt có chút ngoài ý muốn, trầm giọng, ngươi tuổi còn trẻ võ công càng đạt tới mức như thế, đúng là không dễ.
Phía trước, mũ rộng vành nữ tử dừng ở tại chỗ, hơi nhíu mày, nhưng như cũng mặt không biểu tình.
Lãnh ý cùng sát khí tràn ngập.
Ta quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi.
Vương Trường Kim giống là tiêu tan giống như, lại ho nhẹ thấu một tiếng, nguyên bản, ta còn muốn lưu ngươi một mạng. Bây giờ đến xem lưu lại ngươi, chỉ sợ là cái thai hoàng ầm.
Vương Trường Kim âm thanh dần dần biến thấp, cũng dần dần trở nên lạnh.
Trước kia một đời trước, hoặc giả thật có như vậy mấy phần tình nghĩa còn tại. Nhưng theo đã nhiều năm như vậy, người cũ đã qua đời, hết thảy đều theo gió phiêu tán. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái hành động theo cảm tính người, bằng không trước kia cũng sẽ không thống hạ sát thủ.
Mũ rộng vành nữ tử vẫn như cũ không nói một lời, trong tay thanh kiếm lại độ giơ lên.
Nhưng mà, ngay tại nàng sắp khởi hành một khắc này, đột nhiên lại độ chuyển đến cơ quan âm thanh.
Giang giác.
Phảng phất ý thức được cái gì, nàng đột nhiên quay đầu.
Sau lưng cái kia nguyên bản mở lớn mà thất, chẳng biết lúc nào đột nhiên đóng cửa.
Mũ rộng vành nữ tử ánh mắt ngưng lại, bên hai truyền đến Vương Trường Kim có chút tiếc hận âm thanh.
Hôm nay, ngươi phải ở lại chỗ này.
Mũ rộng vành nữ tử lại độ quay đầu, tại chỗ đã không còn Vương Trường Kim cùng Vương Cẩn thân ảnh, ngước mắt, gặp hai người đã xuất hiện tại mật thất chỗ sâu.
Ngay tại cái kia mật thất chỗ sâu xuất hiện một cái lối đi, hai người đang nhanh chóng rút lui.
Mũ rộng vành nữ tử không chút do dự, lúc này rút kiếm đuổi theo.
Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến.
Nhị thúc, nàng đuổi tới.
Đi.
Mật thất thông đạo chưa tới kịp đóng lại, mũ rộng vành nữ tử đã tới gần.
Trong thông đạo, lờ mờ một mảnh, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón.
Vừa bước vào thông đạo, mũ rộng vành nữ tử đột nhiên cảnh giác.
Hiu hiu hiu.
Trong bóng tối, không ngừng có cơ quan ám khí tập kích, nàng vung vẩy trong tay thanh kiếm quét ngang đón đỡ. Những thứ này cơ quan lợi khí đối với nàng không tạo được quá lớn thương hại, nhưng trong thời gian ngắn lại có thể kiểm chân cước bộ của nàng.
Một bên khác, Vương Trường Kim cùng nhị thúc thừa cơ từ trong thông đạo rời đi, đi tới một chỗ khác mật thất.
Ta xem nhẹ nàng.
Vương Trường Kim sắc mặt có chút trắng bệnh, hô hấp dồn dập, võ công của nàng quá cao.
Vương Cần sắc mặt kinh hoàng, khẩn trương nói, nhị thúc, cái kia, vậy làm sao bây giờ?
Yên tâm, nàng ra không được.
Vương Trường Kim hít thở sâu một hơi, ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên cạnh trên thạch bích. Vương Trường Kim che ngược tới gần, từ trên vách đá cất giấu một cái cơ quan.
Vương Trường Kim vặn mẹo cơ quan, một hồi ầm ầm tiếng vang, bốn phía cái kia nguyên bản bốn phương thông suốt thông đạo chậm rãi quang rơi.
Cửa đá từ trên xuống dưới, đem bốn phía thông đạo toàn bộ phong kín.
Chúng ta vừa rồi chỗ đi là một đầu tử lộ, vốn là muốn đem nàng vây chết tại trong phòng kia, không nghĩ tới sai tính toán một bước.
Bất quá không sao, nàng vẫn như cũng phải chết.
Vương Trường Kim trầm giọng nói, bây giờ thông đạo đã bị ta nhốt, nàng ra không được.
Bên trong mật thất cơ quan trọng trọng, nàng chắc chắn phải chết.
Nhìn thấy một màn này, Vương Cần hiện lên kinh hỉ thần sắc, nhị thúc, không nghĩ tới ngươi thật sự có hậu chiêu.
Nhưng rất nhanh, hắn lại có chút không quá yên tâm, vạn nhất nàng còn sống đâu.
Bên trong mật thất tuy có rất nhiều cơ quan, nhưng vạn nhất nữ nhân kia võ công cao cường, không chết đâu.
Vương Cần không yên lòng.
Vậy thì nhìn một chút nàng có thể chống đỡ mấy ngày.
Vương Trường Kim trầm giọng nói, mật thất trong thông đạo chỉ có đường chết, cho dù nàng có thể còn sống sót, đói nàng nửa tháng, cũng có thể đem nàng chết đói. Hắn không có tiếp tục nói hết, bên trong mật thất này, không chỉ một sự tử lộ.
Tại sao núi này trong mật thất, cho dù là nhất phẩm cao thủ tới cũng không dám xem thường có thể thoát thân.
Đi, rời khỏi nơi này trước.
Vương Trường Kim vòng chú ý bốn phía, mang theo Vương Cần từ còn sót lại duy nhất trong thông đạo rời đi.
Ngay tại Vương Trường Kim cùng Vương Cần sau khi rời đi không lâu, mật thất một chỗ khác trong góc, xuất hiện một thân ảnh.
Lâm Giang Nghiên ngắm nhìn kia đối thúc cháu rời đi phương hướng, đôi mắt khẽ nhếch.
Có chút ý tứ.
Trước đây không lâu, Lâm Giang Nghiên mệnh Lâm Thanh Thanh đi về bình, mà hắn lưu tại nơi này tìm kiếm chỉ riêng tung tích.
Bất quá mật thất này thông đạo quá mức phức tạp, Lâm Giang Nghiên ở trong đó đi dạo vài vòng, ngược lại là đụng phải không thiếu thị vệ, còn tốt những thị vệ này võ công cũng không tính cao, Lâm Giang Nghiên cũng là có thể ứng phó giải quyết.
Bất quá, nhưng cũng không thể tìm được chỉ riêng tung tích.
Ngay mới vừa rồi, đánh bậy đánh bạ vừa vặn đụng tới Vương Trường Kim cùng Vương Cần này đối thúc cháu.
Đối thoại của hai người cũng đã rơi vào Lâm Giang Nghiên trong tai.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người vừa rồi trong miệng nghị luận người, hẳn là chỉ riêng.
Lâm Giang Nghiên nhìn xem cái kia đã bị đóng lại thông đạo, khẽ nhíu mày.
Ngay mới vừa rồi, hắn vốn là muốn nhân cơ hội đem này đối thúc cháu cầm xuống.
Bất quá khi nhìn đến Vương Trường Kim lúc, Lâm Giang Nghiên không có hành động thiếu suy nghĩ.
Mặc dù không thể từ Vương Trường Kim trên thân phát giác được cao thủ khí tức, nhưng Lâm Giang Niên cũng không có xúc động. Thẳng đến đôi này chủ tớ sau khi rời đi, hắn lúc này mới hiện thân. Lâm Giang Niên chậm rãi đi tới vừa rồi Vương Trường Kim khởi động cơ con chỗ, tìm tòi đến trên vách đá chốt mở. Vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Trường Kim khởi động cơ con này, đem mặt khác thông đạo toàn bộ phong kín. Như vậy, có thể mở ra sao? Lâm Giang Niên do dự một chút, đưa tay một lần nữa vặn bẹo cơ quan. Ầm ầm, một hồi nổ ầm âm thanh vang lên, cách đó không xa cái kia nguyên bản bị quan bế thông đạo, cửa đá chậm rãi thăng lên đi lên. Quả nhiên là chốt mở. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên khẽ buông lỏng khẩu khí. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên ngửi ngửi được trong không khí truyền đến tí tí mùi huyết tinh. Một giây sau, có kiếm khí ngang dọc, vàng bạc sát khí đột nhiên đánh tới. Lâm Giang Niên sắc mặt biến hóa, cơ hồ bản năng hướng về bên cạnh tránh khỏi, chật vật trên mặt đất lộn một vòng. Phanh! Nhỏ nhẹ tiếng nổ vang lên, Lâm Giang Niên nguyên bản đứng chỗ, nhiều một cái đen hố. Đen như mực, vẫn còn đang bốc hơi khói xanh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên trong lòng nghĩ lại mà sợ và phần, nếu không phải là tránh được nhanh, cái này chỉ sợ phải ở trên người hắn nhiều cái lỗ máu. Hắn đột nhiên quay đầu. Ngay tại sau lưng cách đó không xa cửa thông đạo, xuất hiện một bóng người xinh đẹp, đang tay cầm một thanh thanh kiếm, mặt không thay đổi nhìn qua. Cái kia mũ rộng vành phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một tấm băng lãnh gương mặt. Thân xác chật vật, hơi xốc xếp mái tóc, cùng với cái kia trên tay áo dính vết máu, đang thuận theo ống tay áo hướng về dưới mặt đất trượt xuống. Mơ hồ có thể phát giác được đối phương mấy phần thở nặng hô hấp. Mũ rộng vành nữ tử một đường truy sát mà đến, bị vây ở trong thông đạo tìm không được đường ra, bên trong lối đi cơ quan tựa hồ bị kích hoạt lên giống như, tên bắn lén ám khí khó lòng phòng bị, nàng mệt mỏi ứng phó, tại trong tối om đưa tay không thấy được năm ngón tiến lên, dù là võ công hùng hậu, nhưng như cũng hay không cẩn thận trúng chiêu, thụ chút vết thương nhẹ. Thằng đến nghe được cửa đá dâng lên tiếng oanh minh, nàng lúc này mới theo âm thanh đuổi theo. Đang nhìn gặp trong mật thất ra thân ảnh lúc, nàng cơ hồ vô ý thức vùng vẩy ra một đạo kiếm khí. Khi nhìn đến đối phương tránh thoát đi lúc, nàng đang muốn tiếp tục xuất kiếm, bên hai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm thở hổn hển. Người điên rồi sao? Âm thanh mang theo vài phần tức giận tinh khí, mũ rộng vành nữ tử vừa mới giơ lên thanh kiếm, giật mình tại chỗ. Thanh âm này, quen tai như thế. Cái này, đây không phải. Mũ rộng vành nữ tử thân thể cứng ngắc tại chỗ, mũ rộng vành chậm rãi nâng lên, lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ. Cặp kia nguyên bản mặt không thay đổi con mắt rơi vào bên trong mặt thất, rơi vào ngồi sập xuống đất, một tấm khí cấp bại phôi, thần sắc âm trầm tuân khí thiếu niên gương mặt bên trên. Một giây sau, nàng sững sờ tại chỗ. Thần sắc ngạc nhiên. Điện nàng giật mình thần, trong lúc nhất thời hình như có chút không có lấy lại tinh thần. Như thế nào? Không nhận ra ta? Lâm Giang Niên chật vật ngồi dưới đất, ngước mắt nhìn xem cửa thông đạo đạo thân ảnh quen thuộc kia. Thanh y trường sam, da thịt trắng nõn, mũ rộng vành phía dưới cái kia trường quen thuộc gương mặt không cảm giác bàng. Không phải chỉ riêng còn có thể là ai? Dù là đổi một thân trang phục, khí chất thay đổi rất nhiều, nhưng nàng như trước vẫn là nàng. Cái kia lạnh như băng và mười phần cao ngạo thị nữ. Nhìn thấy trong mật thất đột nhiên xuất hiện Lâm Giang Niên, chỉ riêng giật mình thần rất lâu, kinh ngạc, ngoài ý muốn, mang theo vài phần hoảng hốt, sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ta như thế nào không thể ở đây? Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, như thế nào? Lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi ngay cả ta cũng dám giết. Nghĩ thí chủ hay sao? Chỉ riêng thấp con mắt, trầm mặc, ánh mắt thực chất có một tí dị sắc thoáng qua. Chủ tớ gặp mặt, không nghĩ tới lại là dưới loại tình huống này. Vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh, Lâm Giang Niên sợ là liền phải chết trên tay nàng. Chỉ riêng trong đôi mắt khó hơn nhiều một phần ấy náy trọc dạng. Ta nếu không thì tới, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Gặp nàng không nói chuyện, Lâm Giang Niên bỏ lên, phủi bụi trên người một cái, tức giận mở miệng. Chỉ riêng lại khẽ giật mình, ánh mắt tại mật thất liếc nhìn, rất nhanh rơi vào cách đó không xa mặt tường trên cơ quan, hiểu rồi thứ gì. Nàng muốn nói gì, nhưng hơi hơi há to miệng môi, cuối cùng vẫn cái gì đều không mở miệng. Lâm Giang Niên liếc mắt lên nàng, như thế nào? Liền câu cảm tạ đều không phải. Chỉ riêng ngước mắt nhìn qua Lâm Giang Niên, trầm mặc phút chốc, cảm tạ âm thanh rất nhẹ, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là nghe được. Đang muốn tiếp tục mở miệng thật tốt khiển trách một chút cái này phản nghịch thị nữ lúc, đã thấy Chỉ Diên lông mày xinh đẹp nhíu một cái, trên mặt có một tí đau đớn thần sắc hiện lên. Lâm Giang Niên lúc này mới phát giác được, Chỉ Diên tựa hồ bị thương. Cái kia thanh sam ống tay áo phía trên lây dính vết máu, đang thuận theo bàn tay trắng nõn nhỏ xuống. Bị thương. Lâm Giang Niên chậm rãi tới gần, Chỉ Diên cơ hồ vô ý thức căng cứng cảnh giác, nhưng lập tức ý thức được cái gì, lại dần dần buông lỏng. Ta xem một chút. Lâm Giang Niên đi lên trước, bắt được tay của nàng, chậm rãi xốc lên ống tay áo. Ống tay áo phía dưới là một đoạn trắng thuần cánh tay, nhưng bây giờ trên cánh tay nhưng lại có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, giống như là bị lợi khí chảy ra. Ai thương ngươi? Nhìn thấy vết thương này, Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, trong này còn có võ công cao hơn người cao thủ. Không có. Chỉ riêng mở miệng. Vậy ngươi đây là? Ám khí. Lâm Giang Niên hiểu rồi. Mới vừa rồi bị kẹt ở trong thông đạo, bị ám khí gây thương tích. Còn tốt không tính nghiêm trọng. Lâm Giang Niên kiểm tra một chút vết thương, đích xác không tính nghiêm trọng, nhưng dù sao rách da chảy máu, vẫn có lây phong hiểm. Lâm Giang Niên đang muốn giúp nàng băng bó xử lý xuống vết thương lúc, đã thấy Chỉ Diên hình như có chút mất tự nhiên giật giật cánh tay, "Ta, tự mình tới." Lâm Giang Niên thấy thế, lườm nàng một mắt, buông lòng ra nàng, "Vậy ngươi tới đi." Chỉ Diên thu tay lại, đang muốn động thủ lúc, lại trầm mặc. Nàng thụ thương chính là tay trái, dựa vào một cái tay khác muốn xử lý vết thương cũng không dễ dàng. Nàng trầm mặc phút chốc, khẽ cắn cắn xuống môi, đưa tay từ váy xé xuống một tấm vải, lau lau rồi trên cánh tay vết máu, cẩn thận từng ly từng tí xử lý vết thương. đây hết thể cũng còn tốt, nhưng đợi đến muốn dùng vải liệu đem vết thương băng bó lại lúc, liền gặp được khó khăn. Một cái tay, làm không được. Chỉ riêng thấp con mắt, một cái tay cầm vải bóc, túi đầu nhìn xem tay trái. Trầm mặc. Lâm Giang Nghiên đứng ở một bên, hai tay ôm ngực. Tiếp tục a. Tại sao bất động? Chương 145, quật cường chủ tớ hai người chương 145, quật cường chủ tớ hai người trầm mặc. Chỉ riêng túi thấp xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm trên cánh tay trái vết thương, nhẹ nhàng mím môi một cái, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem vải bóc bao trùm tại vết thương mặt ngoài, một cái tay khác nhẹ nhàng quấn quanh vài vòng, đem vết thương che giấu. Tuy nói có chút đơn sơ, nhưng cũng may vẫn là thành công đem vết thương băng bó kỹ. Chờ làm xong đây hết thảy, nàng thở nhẹ một cái, ngước mắt, nhìn thấy một bên hai tay ôm ngực xem kịch, nụ cười trên mặt dần dần đọc lại Lâm Giang Nghiên. Nữ nhân này, thật đúng là muốn mạnh a. Chỉ riêng ngước mắt liếc Lâm Giang Nghiên một cái sau, lại nhẹ túi thấp đầu. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, chủ tớ gặp lại là dưới tình huống như vậy. Đợi đến băng bó xử lý tốt vết thương, Chỉ riêng nắm lên trên mặt đất thanh kiếm, bắt đầu đánh giá đến mặt thất. Đây là một chỗ cực kỳ đơn sơ mặt thất, băng lánh mang theo ở ngước vách đá, trừ bỏ hoàng hôn ánh đèn bên ngoài, liền chỉ có bốn phương thông suốt thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Chỉ riêng khẽ nhíu mày. Nàng một đường truy tung tới, không nghĩ tới ở trong đường hầm bị ám khí chỉ hoãn tốc bộ, để cho cái kia thúc cháu hai người đào thoát. Dưới mắt đã mất dấu rồi người, bốn phía thông đạo đông đảo, không biết nên đi về nơi đâu truy. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến Lâm Giang Nghiên âm thanh, bọn hắn hướng về ngươi phía trước con đường kia chạy. Chỉ riêng đang muốn cất bước, lại đột nhiên dừng lại, ý thức được cái gì, quay đầu, làm sao ngươi biết? Tận mắt nhìn thấy. Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười, ngươi bây giờ đuổi theo, có thể còn có cơ hội đuổi kịp bọn hắn. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đuổi. Chỉ riêng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên mấy phần nghi hoặc thân sắc. Bên trong mật thất này cơ quan trọng trọng, người võ công lại cao hơn, nhưng ám tiễn khó phòng. Lâm Giang Nghiên khẽ gật đầu, mắt liếc tay trái của nàng, bọn hắn thúc cháu hai người rõ ràng đã sớm chuẩn bị, ngươi độc thân đuổi theo, vô cùng có khả năng đang tiếp tục kế, thậm chí ném mạng. Lấy Chỉ riêng võ công, vừa rồi tại trong thông đạo cũng bị thương. Ai dám cam đoan, Vương Trường Kim không có lưu hậu chiêu. Nếu là tiếp tục đuổi theo, không chắc sẽ đụng tới nguy hiểm gì. Chỉ riêng trầm mặc, nàng cũng ý thức được Lâm Giang Nghiên lời nói bên trong nhắc nhở. Thấp con mắt nhìn mình tay trái, thần sắc có chút không cam lòng. Một lúc sau, nàng trầm giọng nói, không thể để cho hai người bọn họ còn sống rời đi nơi đây. Vì cái gì? Lâm Giang Nghiên hỏi lại. Chỉ riêng không có mở miệng. Lâm Giang Nghiên bật cười một tiếng, như thế nào? Dự định giấu giếm bản thế tử hay sao? Chỉ riêng thấp giọng mở miệng, ngươi không nên tới. Vì cái gì? Chỉ riêng không có giảng giải. Lâm Giang Nghiên xuất hiện tại Tầm Dương Thành, Tầm Dương nội thành lưu truyền sôi sùng sục, nàng tự nhiên đã sớm biết được. Thậm chí là khi biết tin tức này lúc, trong nội tâm nàng liền có thêm vài phần ngờ tới. Hắn là hướng về phía tự mình tới. Từ Lâm Giang Thành đến kinh thành, nửa đường mặc dù sẽ trải qua Nhạc Châu, nhưng cùng Tầm Dương quận cũng không tiện đường, nếu là tận lực đường vòng, còn phải nhiều hơn mấy ngày đường đi. Bởi vậy, Lâm Giang Nghiên sẽ xuất hiện tại Tầm Dương quận nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Bây giờ nhìn thấy Lâm Giang Nghiên lúc, Chỉ Diên xác định trong lòng phỏng đoán. Chỉ Diên ánh mắt có chút phức tạp, một lúc sau, nàng mới mặt không biểu tình mở miệng, rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Lâm Giang Nghiên cười khẽ, ngươi đây là đang quan tâm bản thế tử sao? Chỉ Diên không nói. Lâm Giang Nghiên nhưng lại cười cười, tất nhiên nguy hiểm, ngươi vì cái gì lại sẽ ở đây? Ngươi không sợ chết sao? Chỉ Diên đôi mắt lạnh lùng, ta sẽ không chết. Lâm Giang Nghiên mắt liếc nàng thụ thương cánh tay trái, không có vạch trần cái này quật cường nữ nhân. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, thu hồi trong tay thanh kiếm, cất bước hướng về lối đi phía trước đi đến. Rất rõ ràng, nàng muốn tiếp tục đuổi theo kia đối thúc cháu. Bất quá, mới vừa đi tới thông đạo cửa ra vào lúc, nàng lại dừng bước lại, quay đầu liếc nhìn sau lưng Lâm Giang Nghiên, trầm mặc phút chốc, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Bản thế tử không thể tới sao? Ở đây rất nguy hiểm, tựa hồ ý thức được mình nói câu nói nhảm, Chỉ Diên quét mắt một vòng bốn phía, một mình ngươi. Bằng không thì đâu? Lâm Thanh Thanh đâu? Chỉ Diên đôi mắt hơi ngưng trọng, ngữ khí lạnh lùng. Nàng rời đi Lâm Vương phủ phía trước, đặc mệnh Lâm Thanh Thanh một tấc cũng không rời bảo hộ điện hạ an toàn. Bây giờ hắn xuất hiện tại nguy hiểm như thế chỗ, vì cái gì không thấy Lâm Thanh Thanh bóng dáng? Lâm Thanh Thanh không có thi hành mệnh lệnh của nàng. Vẫn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nàng không tại. Lâm Giang Nghiên khoát qua tay, đừng xem, ở đây chỉ có bản thế tử một người. Chỉ Diên chân mày nhíu cực sâu, ngươi một người như hà tiến tới? Nàng thậm chí muốn hỏi, Lâm Giang Nghiên là như thế nào tìm được nơi này? Là không có ý định, vẫn là theo dõi nàng? Còn phải may mắn mà có ngươi. Lâm Giang Nghiên giọng nói nhẹ nhàng, nếu không phải là ngươi ở phía trước mặt hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy xuống tới. Chỉ Diên tiếp tục trầm mặc, nhìn xem trước mặt Lâm Giang Nghiên, do dự. Lâm Giang Nghiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của nàng bố trí. Đất này nguy hiểm trọng trọng, trừ bỏ thông đạo cơ quan, bên trong mật thất này còn có rất nhiều cao thủ thân ảnh. Nàng tự vệ không sao, vốn lấy Lâm Giang Nghiên võ công thực lực lưu ở nơi đây, chắc chắn phải chết. Do dự một lát sau, Chỉ Diên trầm giọng nói, hai người bọn họ không thể lưu. Lâm Giang Nghiên nhướng mày, cho nên Chỉ Diên nghĩ nghĩ, nhìn hắn, ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là cùng ta cùng một chỗ. Mời. Lâm Giang Nghiên có chút ngoài ý muốn, khẽ cười một tiếng, ngươi không sợ bản thế tử kéo ngươi chân sau? Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, sẽ không. Sau đó, nàng quay người cũng không quay đầu lại hướng về mật thất thông đạo đi đến. Cao lãnh, không nói nhiều. Thấy thế, Lâm Giang Nghiên ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Không gặp lâu như vậy, nàng vẫn là một dạng không thay đổi. Vô luận là giọng nói chuyện vẫn là thái độ, không có chút nào nửa điểm nên có đối với chủ tử định nọt lấy lòng tư thái. Nàng vẫn là nàng, cái kia có cá tính tiểu thị nữ. Lâm Giang Niên đánh giá vài lần sau, lúc này mới bước nhanh đuổi kịp. Vương Trường Kim thúc chất chết sống đối với Lâm Giang Niên tới nói cũng không trọng yếu, bất quá phát hiện Vương gia bí mật lớn như vậy, hắn tự nhiên tin tưởng kia đối thúc cháu sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, hắn bây giờ cần phải làm là các loại. Bọn người, chờ Lâm Thanh Thanh dẫn người đổi tới. Đợi đến Lâm Thanh Thanh dẫn người đổi tới, hết thảy liền đều biết hết thảy đều kết thúc. Bất quá trước đó, đi theo chỉ riêng mới là an toàn nhất lựa chọn. Hai người một trước một sau, hành đầu tại mở tối trong thông đạo. Chỉ riêng đi ở phía trước, thần sắc cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, phòng ngừa cơ quan tên bắn lén tập kích. Nàng đi cũng không nhanh, Lâm Giang Niên theo sát ở phía sau, xuyên thấu qua ánh sáng mở tối nhìn về phía trước đạo này thân ảnh quen thuộc, tư thế yên ngang, đối xử lạnh nhạt cao ngạo. Thanh y trường sam phía dưới, phát họa ra nữ tử cái kia mỹ lệ tuyệt diệu thân thể, tới gần thời điểm, còn có thể nghe đến chỉ riêng truyền đến một cỗ nhàn nhạt quen thuộc dễ người khí tức, giống như là mùi thơm hoa cỏ, lại dẫn mấy phần nữ tử đặc hữu khí hương. Vốn cho rằng lại cùng chỉ riêng gặp lại, hẳn là sẽ là tại cái nào đó hoa tiền mới hạng, hay là nàng tại tao ngộ nguy hiểm lúc, Lâm Giang Niên đứng ra, tới vừa ra cũ dung tục anh hùng cứu mỹ nhân, đem nàng cảm động ảo ảo, lấy thân báo đáp. Sáo lộ mặc dù lão, nhưng chắc chắn có tác dụng. Đáng tiếc không nghĩ tới, lại là tại cái này cũ nát trong mật thất, hai người không có dấu hiệu nào đụng tới. Hơn nữa, không có chút nào kinh hỉ. Chỉ riêng trừ bỏ nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc một màn kia ngạc nhiên bên ngoài, liền không còn nửa phần kinh hỉ thần sắc. Trừ cái đó ra, có lẽ là đã lâu không gặp, giữa hai người lại nhiều ít có chút xa lạ. Nói không ra, nhưng lại chuyển niệm tưởng tượng, quan hệ giữa hai người tựa hồ không tính là thật tốt. Cho dù là tại Lâm Vương phủ lúc, quan hệ của hai người cũng chỉ có thể xem như hòa hoãn, cũng không tính quen thuộc. Nghĩ như thế, tựa hồ lại chuyện đương nhiên. Cùng lúc đó, hai người tại mật thất trong thông đạo đi dạo rất lâu, cuối cùng ý thức được không thích hợp. Đây là chúng ta vừa rồi đi qua lộ. Chỉ riêng dừng bước lại, nhìn phía trước vị trí, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Chúng ta lạc đường. Lâm Giang Niên ngắm nhìn một phía, hắn nhớ kỹ vừa rồi tựa hồ từ nơi này đi qua, lại không nghĩ rằng lại trở về tại chỗ. Chỉ riêng hơi cau mày, ngước mắt liếc nhìn một phía, mơ hồ cảm giác có chút không đúng, cất bước hướng về một con đường khác đi đến. Sau nửa canh giờ, khi hai người lại độ trở lại nguyên điểm lúc, cuối cùng ý thức được không thích hợp. Không phải là đường. Lâm Giang Niên mở miệng, chỉ sợ là bọn hắn thúc cháu động trong mật đạo cơ quan, lấp kín đường đi ra ngoài, dẫn đến chúng ta chỉ có thể tại chỗ đường vòng quay tròn. Hắn nhớ kỹ phía trước tận mắt nhìn thấy Vương Trường Kim khởi động mật thất thông đạo chốt mở, ý thức được cái này mật đạo bên trong cơ quan đông đảo, hơn nữa đồng dạng có cửa đá tồn tại. Xem ra, chúng ta là bị vây ở chỗ này mặt. Chỉ riêng trong mày, liếc nhìn một phía, bắt đầu tìm kiếm tìm đường ra ngoài. Không cần tìm, không tìm được. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, mật thất này so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, thật bị vây ở chỗ này, muốn đi ra ngoài khó như lên trời ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng, thần sắc buông lỏng, cũng không có bao nhiêu bị nhốt kinh loạn. Chỉ riêng không nói chuyện, mũ rộng đành phía dưới cặp kia sáng tỏ trong mắt lạnh như băng liếc nhìn một phía, sau đó chậm rãi tới gần bên cạnh vách tường, đưa tay nhẹ nhàng ở trên vách tường vuốt ve, khẽ gõ một cái, hơi nhíu mày, theo vách tường chậm rãi hướng xuống. Lâm Giang Niên nhưng là có chút bất ngờ nhìn xem một màn này, muốn nhìn một chút nàng kế tiếp làm những gì, đã thấy Chỉ Diên đột nhiên đứng tại một mặt vách đá trước mặt, lui về sau hai bước. Nơi này có đường ra. Chỉ Diên đột nhiên mở miệng. Đường ra? Lâm Giang Niên ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết? Hừ. Trong thông đạo hàn quang lóe lên, thanh kiếm ra khỏi vỏ, Chỉ Diên tay cầm thanh kiếm, vung vậy đánh xuống. Thanh kiếm rơi vào trên vách đá, phát ra hoành minh chói tai tiếng vang. Kèm theo một tiếng vang thật lớn này, vách đá bị thanh kiếm vạch phá, ở vang sụp đổ. Tia sáng theo sau vách đá đầu nhập, một chỗ thông đạo xuất hiện tại trước mặt hai người. Lâm Giang Niên biểu tình trên mặt ngơ ngẩn, cái này cũng được. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là quay đầu mặt không thay đổi liếc Lâm Giang Niên một cái, không lưng từ vách đá thông đạo sau chui ra. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác nữ nhân này vừa rồi ánh mắt dường như có mấy phần khoe khoang hương vị. Bất quá, Lâm Giang Niên không cùng nàng đồng dạng tính toán. Theo vách đá thông đạo chui ra, khi nhìn thấy trước mắt một màn này, hơi sững sờ. Quen thuộc. Mật thất này, không phải liền là lúc trước hắn cùng Lâm Thanh Thanh mới đến qua chỗ? Vương gia giấu riêng trụ binh giáp khí mật thất sao? Quay lại tới, mật thất bên ngoài, nguyên bản trên đất thị vệ không thấy bóng dáng, cái kia áo bào xám nam tử thi thể cũng không thấy, trên mặt đất lưu lại vết máu, cùng với bốn phía cái kia lít nha lít nhít đao kiếm đánh nhau vết tích. Chỉ riêng bước vào nơi đây, ngắm nhìn một phía, khẽ nhíu mày. Nàng nhớ kỹ chưa có tới nơi đây, nhưng vì sao sẽ có dấu vết đánh nhau? Theo trung quanh trên vách đá dấu vết lưu lại, nàng rất nhanh suy đoán ra trước đây không lâu ở đây phát sinh qua đánh nhau, hơn nữa cực kỳ kịch liệt. Còn có khác cao thủ sao? Chỉ riêng túi đầu mặc ngữ, liếc nhìn một phía, ánh mắt rất nhanh rơi vào cách đó không xa mật thất. Trong này cất giấu cái gì? Chỉ riêng chăm chú nhìn thêm vài phần, đôi mắt hơi sáng lên. Nàng tới gần mật thất, rút ra trong tay thanh kiếm, nhắm ngay mật thất đại môn rơi xuống mấy kiếm. Tốc độ cực nhanh, mũi kiếm mãnh liệt. Chỉ có điều, mật thất này đại môn rõ ràng không phải phổ thông vách đá, không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành, cứng rắn vô cùng. Mấy kiếm rơi xuống, trên cửa chính vẹn vẹn chỉ là nhiều mấy đạo vết tích. Nhìn thấy một màn này, Chỉ riêng chân mày nhíu sâu hơn. Nơi đây có đánh nhau, chứng minh có người đến qua. Cửa mật thất có vết máu cùng cước bộ ra vào vết tích, chứng minh bên trong mật thất này giấu đồ vật không đơn giản. Chỉ sợ chính là nàng thứ muốn tìm, nhưng vào không được. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến Lâm Giang Niên đồng thanh, ngươi muốn đi vào xem? Chỉ Diên hơi ngoái nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, không nói chuyện. Ngươi dạng này là không vào được. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Chỉ Diên trầm mặc, ngươi có những biện pháp khác?
Đương nhiên là có.
Lâm Giang Nghiên trả lời để cho Chỉ Diên khẽ giật mình, có chút không thể tưởng tượng nổi.
Hắn có biện pháp.
Chỉ Diên ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Nghiên, gặp Lâm Giang Nghiên đi đến cửa đá trước mặt, ở một bên tất phải bên trên lục lọi phía dưới, rất mau tìm đến trong đó chốt mở, lộ ra cửa đá chìa khóa vị trí. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Lâm Giang Nghiên từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào bên trong mật thất.
Ầm ầm.
Mật thất đại môn chậm rãi dâng lên. Chỉ Diên nhìn xem được mở ra mật thất đại môn, Chỉ Diên lâm vào trầm mặc ở trong.
Ngươi có chìa khóa?
Đúng a.
Ngươi vì cái gì không sớm một chút lấy ra?
Ngươi không nói a.
Chỉ Diên giấu ở dưới ống tay áo bàn tay trắng non bóp thành quyền, lại bung ra, hít thở sâu một hơi, xoay mở ánh mắt.
Ngươi ở đâu ra chìa khóa?
Nhặt.
Chỉ Diên mặt không biểu tình, thẩm thanh định lạnh như băng bước vào mật thất.
Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn xem chìa khóa trong tay, lại nhìn một chút tiểu thị nữ cái kia bóng lưng lạnh như băng, khẽ gật đầu.
Cái này tiểu thị nữ, thật đúng là một điểm nói đùa đều không mở ra được.
Lâm Giang Niên nhướng mày mắt liếc lòng bàn tay chìa khóa, đây là trước đây không lâu lúc rời đi thuận tay lấy đi không nghĩ tới còn xếp lên trên công dụng. Hắn đi vào mật thất, gặp Chỉ Diên đứng ở một bên, nhìn xem trong mật thất trong giường gỗ trụ binh giáp khí, trầm mặc không nói.
Trong ánh mắt của nàng không có Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh lần đầu tiên tới lúc như vậy ngoài ý muốn thần sắc.
Tựa hồ đã sớm biết.
Gặp Chỉ Diên trầm mặc rất lâu, Lâm Giang Niên từ phía sau đi lên trước.
Đây có phải hay không là ngươi hôm nay mạnh mẽ xông tới nơi này nguyên nhân?
Chỉ Diên nhìn chằm chằm bên trong giường gỗ đồ vật, không có mở miệng.
Vẫn là nói, ngươi đã sớm biết được vương gia cùng ngoại bang thông đồng với địch bí mật.
Lâm Giang Niên mở miệng.
Hắn mơ hồ đoán được mấy phần Chỉ Diên mục đích.
Chỉ Diên hơi hơi lấy lại tinh thần, hít thở sâu một hơi, ngữ khí hình như có chút xâm nhiên băng lãnh.
Vương gia không chỉ có cùng ngoại bang tư thông, còn có mưu phản chi ý.
Mưu phản?
Lâm Giang Niên nhíu mày truy vấn, chỉ giáo cho.
Chỉ Diên đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.
Ầm ầm.
Theo một tiếng vang thật lớn này, nguyên bản mật thất đại môn ầm vang rơi xuống.
Chương 146, bị nhốt mật thất chương 146, bị nhốt mật thất theo mật thất đại môn đống rơi xuống, trong mật thất ánh nến trong nháy mắt dập tắt.
Chỉ một thoáng, lâm vào đen kịt một màu yên tĩnh.
Hai người vừa lúc bị kẹt ở trong mật thất.
Chuyện gì xảy ra?
Hai người tốc độ phản ứng đều cực nhanh, trước tiên ý thức được không thích hợp.
Chỉ Diên bước nhanh tới gần cửa ra vào, đen như mực trong mật thất, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón.
Nàng rút kiếm ra vỏ, theo một đạo hàn quang thoáng qua, ngắn ngủi chiếu sáng trong mật thất hai người, cũng chiếu sáng một đôi thanh lãnh con người sáng ngời.
Theo cửa đá rơi xuống, trong mật thất bị chặn cực kỳ chặt chẽ.
Xong, chúng ta không ra được.
Sau lưng truyền đến Lâm Giang Niên hơi than thở âm thanh, Chỉ Diên ghé mắt, mơ hồ có thể thấy được sau lưng Lâm Giang Niên thân ảnh theo sát.
Khinh thường, không nghĩ tới đối phương còn có hậu chiêu.
Phía trước Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh đã tới nơi đây, xác định nơi đây không có vấn đề, nguyên nhân chính là như thế, hắn vô ý thức không để ý đến điểm này.
Không nghĩ tới, vừa vặn trúng chiêu.
Mật thất đại môn sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên đóng cửa, giải thích duy nhất,
chỉ sợ là có người cố ý hành động.
Đến nỗi là ai, không cần nói cũng biết.
Chỉ Diên không nói chuyện, cặp kia con ngươi băng lãnh vẫn như cũ sáng tỏ, đen như mực trong hoàn cảnh mơ hồ có thể thấy được.
Nàng xách theo kiếm, mà không biểu tình đi tới một bên trên thạch bích, tiện tay vung vẩy ra hai kiếm.
Thân kiếm rơi vào trên thạch bích, phát ra tiếng vang thanh thúy, kèm theo một hồi điện quang hỏa thạch, cái kia bức tường bên trong nguyên bản tắt ánh đến, bị một lần nữa nhóm lửa.
Mật thất một lần nữa sáng tỏ, chiếu sáng bốn phía.
Chỉ Diên mặt không thay đổi trở lại tại chỗ, bắt đầu tìm kiếm lấy đường ra.
Chỉ có điều, tại một phen cẩn thận tìm kiếm đi qua, vẫn không có tìm được bất luận cái gì mở miệng, nàng rút kiếm hướng về phía cửa đá một trận thu phát, trên cửa đá ngoại trừ lưu lại mấy đạo vết kiếm, lại không bất kỳ động tĩnh nào.
Mà Chỉ Diên trên trán ngược lại là nhiều một chút mồ hôi, sắc mặt cũng càng tái nhợt, nguyên bản băng kỹ cánh tay, theo vừa rồi kịch liệt động tác, vết thương mơ hồ tái phát, trên cánh tay vải vóc thẩm thấu chiếu ra chút vết máu.
Tính toán, đừng hao phí khí lực, dạng này là không xuất được.
Một bên chuyển đến Lâm Giang Niên âm thanh, Chỉ Diên ngừng tay bên trên động tác, ngoái nhìn nhìn hắn.
Ngươi có biện pháp?
Không có.
Lâm Giang Niên buông tay.
Chỉ Diên không nói chuyện, cứ như vậy theo dõi hắn.
Cửa đá này chất liệu rất không bình thường, cứng rắn vô cùng, ngươi dạng này tùy tiện dùng sức mạnh không những không xuất được, thậm chí còn có thể dẫn đến ngươi cánh tay thương thế tăng thêm phía trước bị nàng mèo mù gặp cá rán, tìm được đường ra.
Nhưng lần này, rõ ràng không có đơn giản như vậy.
Lâm Giang Niên chỉ nàng đã bắt đầu rớm máu cánh tay, trước nghỉ ngơi một chút.
Chỉ Diên túi đầu mắt nhìn tay trái cánh tay, do dự một chút, âm thanh có chút trầm thấp lo lắng, nhất định phải nhanh tìm được lối ra ngoài, không thể để cho hai người bọn họ chạy.
Rõ ràng, nàng còn băn khoăn Vương Trường Kim cùng Vương Cẩn tính mệnh.
Lâm Giang Niên nhưng là khẽ gật đầu một cái, yên tâm, bọn hắn không có chạy. Nói xong, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn cửa đá vị trí, cười lạnh một tiếng, nói không chừng bọn hắn liền tại đây bên ngoài cửa đá, đồng dạng suy nghĩ làm sao làm chết hai chúng ta đâu.
Chỉ Diên theo ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa đá, thấp con mắt, trầm mặc không nói.
Lâm Giang Niên ngờ tới không tệ.
Vương Trường Kim cùng Vương Cẩn xác thực không có đi.
Khi cửa đá cơ quan sau khi rơi xuống không bao lâu, Vương Trường Kim cùng Vương Cẩn liền từ một bên trong thông đạo đi tới.
Quá tốt rồi, nàng bị giam tiến mật thất.
Vương Cẩn âm thanh trầm thấp mà hưng phấn.
Hôm nay đoạn đường này bị đuổi theo chạy, kém chút cho hắn dọa ném mạng, dưới mắt cuối cùng đem nữ nhân kia khốn vào mật thất, cuối cùng là bắt được nàng.
Vương Cẩn như chút được gánh nặng, lại còn có chút không yên lòng, quay đầu hỏi, "Nhị thúc, mật thất này đáng tin không?"
Vương Trường Kim thản nhiên nói, "Yên tâm đi, mật thất này đại môn cứng rắn vô cùng, nàng ra không được."
Nói đến đây, Vương Trường Kim mắt thần có chút dị sắc, thở dài, "Đáng tiếc, để cho nàng phát hiện trong mật thất bí mật."
Mũ rộng bành nữ tử võ công ngoài dự liệu của hắn, nếu không phải là đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ hôm nay thực sẽ bị thiệt lớn. Vì diệt trừ nàng, Vương Trường Kim một đường dẫn nàng tới, cuối cùng đem nàng dẫn tới ở đây, từng kế tự kế. Ở đây, cất giấu hắn Vương gia bí mật lớn nhất. Mà nữ nhân kia, cũng hơn nửa là hướng về phía này tới. Vương Cần tự nhiên biết nhị thúc ý tứ. Bên trong mật thất này cất giữ những cái kia trụ giáp cùng binh khí, bị nữ nhân kia nhìn thấy. Những vật này là bọn hắn bí mật lớn nhất, việc quan hệ bọn hắn Vương gia tồn vong. Bất quá, không sao. Nàng biết lại có làm sao. Vương Cần cười lạnh một tiếng, nơi này chính là nàng nơi táng thân, nàng chỉ cần không thể đem bí mật này mang đi ra ngoài, để cho nàng biết thì thế nào. Vương Trường Kim mặt không thay đổi gật đầu, nhớ tới ngày xưa mấy phần tình cũ, nếu nàng phía trước liền nguyện ý thu tay lại, hắn có lẽ âm thầm có thể tha nàng một mạng. Nhưng nàng phát hiện Vương gia bí mật lớn nhất, chuyện này nhất định không thể truyền đi, bên trong mật thất đồ vật tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Bởi vậy, nàng cũng chắc chắn phải chết. Bất quá, bên người nàng thanh niên trẻ tuổi kia là ai? Vương Trường Kim hơi nhíu mày, hắn như hà tiến tới. Một bên Vương Cần tựa hồ nhớ tới cái gì, trong ánh mắt đắc ý cười lạnh chợt lóe lên. Vương Trường Kim chú ý tới, khẽ nhíu mày, ngươi biết? Vương Cần cười lạnh một tiếng, đương nhiên là biết. Ai? Còn có thể là ai? Vương Cần cười gần nói, Lâm Châu cái vị kia Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Vương Trường Kim đồng tử lỗ đống nhiên co rụt lại, Lâm Giang Nghiên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao biết? Vương Cần thần sắc có chút đắc ý, bất quá, hắn nhưng cũng đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Cần tự nhiên nhận ra Lâm Giang Nghiên. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây, cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Cùng một bọn. Vương Cần lúc này ý thức được, cha hắn chỉ sợ là dẫn sói vào nhà. Ở tại trong nhà hắn Lâm Vương Thế Tử, cùng người bắt cóc hắn có thể là cùng một bọn. Thế là, trong lòng Vương Cần sát ý nhất thời. Dưới mắt thiên thời địa lợi nhân hòa, cái kia Lâm Vương Thế Tử rơi vào trên tay hắn, chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Nhưng mà, Vương Trường Kim sắc mặt lại thay đổi. Tin tức này hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn. Mũ rộng vành bên người đàn bà thanh niên trẻ tuổi kia, càng là Lâm Vương Thế Tử. Vương Trường Kim sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nhị thúc, thế nào? Cái này Lâm Vương Thế Tử không thể lọt vào. Vương Trường Kim trầm giọng mở miệng. Vì cái gì? Vương Cần thấy thế, khó hiểu nói, hắn đây không phải chủ động đưa tới cửa muốn chết sao? Rơi vào trên tay chúng ta vừa vặn có thể ngươi hồ đồ. Vương Trường Kim nội trừng hắn một mắt, cái này Lâm Vương Thế Tử là thân phận gì? Động hắn, ngươi có biết có hậu quả gì? Vương Cần khinh thường nhíu môi, một cái hoàng cố thế tử, đã giết thì đã giết, có thể có hậu quả gì? Vậy ngươi cũng phải xem hắn cha là ai. Vương Trường Kim giận hắn không tranh trừng mắt liếc hắn một cái này Lâm Vương Thế Tử là Lâm Hằng Trọng con trai độc nhất, nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lâm Hằng Trọng có thể buông tha Vương gia chúng ta. Vương Cần sững sờ, lập tức xem thường nói, vậy thì thế nào? Hắn Lâm Hằng Trọng chẳng lẽ còn có thể tới chúng ta Vương gia tìm phiền toái? Ngươi cho rằng Lâm Hằng Trọng không dám? Hắn dám đến, chúng ta Vương gia cũng không phải dễ khi dễ. Vương Cần lạnh khí nói, một mình hắn tới, chúng ta Vương gia hắn có gì mà sợ? Trừ phi hắn dám khởi binh. Hắn thực có can đảm làm như vậy, vậy coi như là mưu phản, hắn dám không? Vương Trường Kim âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết hắn không dám? Cái kia Lâm Hằng Trọng là nhân vật nào? Đại Đinh Vương triều tự khai quốc sau duy nhất bị phong vương khác họ, hắn Lâm Hằng Trọng dựa vào cái gì bị phong vương? Đó là hắn tỷ lệ thiết kỵ san bằng phương Nam Miêu Cương mười mấy quốc, trong vòng 10 năm quét ngang thiên hạ vô địch thủ, vì ta Đại Đinh Vương triều nhiều đặt xuống gần 1 năm cương thổ diện tích, lập xuống hiển hách vô địch chiến thần chiến công, dùng vô số vong hồn chồng chất lên chiến công, cái kia Lâm Hằng Trọng không mẹn mẹn mang binh đánh giặc hung ác, phong cách hành sự cũng đồng dạng tàn nhẫn. Có thể đất phong làm vương đại nhân vật, có người nào là hạng đơn giản? Trong triều nhiều như vậy vạch tội mắng Lâm Vương người, nhưng ngươi gặp qua ai dám ở trước mặt mắng? Bọn hắn vạch tội đích thật rất hung mãnh, nhưng phần lớn chỉ là chỉ trích Lâm Vương tác phong làm việc bất nhã, cầm binh để cao thân phận, có ai dám chân chính nói Lâm Vương có mưu phản chi ý? Lâm Giang Nghiên là hắn con trai độc nhất, cũng là Lâm Vương phủ tương lai người thừa kế, nếu hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy Vương gia chúng ta có thể chịu được Lâm gia lửa giận sao? Nghe được cái này, Vương Cần sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, có nghiêm trọng như vậy? Hắn chỉ là đối với cái kia Lâm Vương Thế Tử ghen ghét thống hận, thấy hắn bị vây ở chỗ này, động sát nghiệm. Có thể nghĩ đến kết quả, hắn cũng khó tránh khỏi có chút phía sau lưng phát lạnh. Cùng lúc đó, một cô manh liệt đậm đà ghen ghét cảm xúc xông lên đầu. Dựa vào cái gì? Cái kia Lâm Vương Thế Tử, dựa vào cái gì có cái tốt như vậy cha? Hắn xứng sao? Cái kia, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Vương Cần cắn răng, không cam lòng nói, hắn cùng nữ nhân kia rõ ràng là cùng một bọn, là hướng về phía chúng ta Vương gia tới. Còn có, hắn đã biết chúng ta Vương gia bí mật, giữ lại hắn, vô cùng hậu hoạn a. Lời này vừa nói ra, Vương Trường Kim sắc mặt càng khó coi. Đúng vậy a, bọn hắn Vương gia bí mật đã bại lộ. Bên trong mật thất đồ vật đã đầy đủ chứng minh bọn hắn Vương gia những năm này kế hoạch bí mật. Một khi truyền đi, giờ khắc này, Vương Trường Kim lâm vào tiến tối lưỡng nan tình cảnh. Giết Lâm Vương Thế Tử, Lâm Hằng Trọng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn Vương gia. Cũng không giết hắn, Vương gia bí mật một khi bị lộ ra ánh sáng, bọn hắn Vương gia đồng dạng một con đường chết. Thêm một bước là chết, lùi một bước cũng chết. Vương Trường Kim toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Cái này Lâm Vương Thế Tử, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn không hảo hảo đi kinh thành cưới hắn trưởng công chúa, chạy đến nơi này xem náo nhiệt gì? Vương Cần nhìn thấy nhị thúc biểu lộ, cũng biết nhị thúc lâm vào trong do dự lựa chọn. Hắn mắt nhìn đóng chặt mật thất, trong ánh mắt âm u lạnh lẽo chi sắc chợt lóe lên, trầm giọng nói, "Nhị thúc, lúc này cũng không thể không quả quyết ta. Một khi để cho hắn đi ra, cái này Lâm Vương Thế Tử có thể buông tha chúng ta, hắn sẽ không trả thù chúng ta. Bí mật như vậy bị hắn biết, chúng ta Vương gia cũng chỉ có một con đường chết, thà rằng như vậy, chẳng bằng liều mạng. Vương Trường Kim ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, như thế nào liều mạng? Nhị thúc ngươi cũng biết, dưới gầm trời này hận Lâm Hằng Trọng rất nhiều người, muốn Lâm Vương Thế Tử người chết cũng rất nhiều. Nhất là tại triều đình bên trong, bao nhiêu người muốn hắn chết. Lâm Hằng Trọng chúng ta tất nhiên không thể chơi vào, nhưng nếu là có thể giải quyết Lâm Vương Thế Tử, cũng coi như là chúng ta cho triều đình nhập đội. Đến lúc đó, triều đình đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, nếu có thể có triều đình thế lực ủng hộ, chúng ta cũng không nhất định thật sự sợ rồi hắn Lâm Hằng Trọng. Hắn Lâm Hằng Trọng dám khởi binh mà nói, đó chính là mưu phản. Hắn thực có can đảm phản, không phải cũng cho triều đình bình định tức bỏ thuộc địa cơ hội. Ta cũng không tin, hắn thật sự dám xúc động như vậy. Lùi nữa một vạn bước nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, căn bản là không có mấy người biết được. Cái này Lâm Vương Thế Tử len lén lẻn vào chúng ta ở đây, cho dù chết ở đây, lại có ai biết? Chúng ta chỉ cần hủy thi di tích, tiếp đó chết không thừa nhận. Ai sẽ biết là chúng ta giết hắn? Coi như Lâm Hằng Trọng tới hắn cũng phải cầm chứng cứ a. Vương Trường Kim nguyên bản sắc mặt khó coi, tại nghe xong Vương Cần lời nói sau, dần dần lâm vào trầm tư. Rất rõ ràng, Vương Cần đề nghị tuy là hạ sách, nhưng đối với tình huống trước mắt mà nói, đã là biện pháp tốt nhất. Gặp Nhị Thúc có dao động ý niệm, Vương Cần nhanh chóng tiếp tục nói, Nhị Thúc, bây giờ hoặc không bao giờ à? Đây chính là chúng ta biện pháp sau cùng. Vương Trường Kim trầm tư một lát sau, cuối cùng cắn răng một cái, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu là chính hắn xông vào, cái kia đáng đợi hắn tự tìm cái chết. Vương Cần lúc này đại hỉ, Nhị Thúc ngươi quả nhiên anh minh. Vương Trường Kim ngẩng đầu nhìn cửa đá, trầm giọng nói, tất nhiên muốn giết hắn, vậy thì việc này không nên chậm trễ, không thể tiếp tục chờ. Vương Cần khẽ giật mình, cái kia, làm sao bây giờ? Dựa theo nguyên bản kế hoạch, đem nữ nhân kia kẹt ở trong mật thất, liền có thể sống vây sống chết nàng. Nhưng bây giờ Nhị Thúc nói không thể chờ, cái kia có thể làm sao? Mở cửa. Không được. Vương Cần nhanh chóng lắc đầu, nữ nhân kia võ công thật lợi hại, không thể mở môn. Ta có biện pháp, đi theo ta. Vương Trường Kim trầm giọng mở miệng, hướng về một bên đi đến, Vương Cần nhanh chóng đi theo. Bên trong mật thất, tại đem toàn bộ mật thất đều kiểm tra một lần sau, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì mở miệng hay là cơ quan. Lâm Giang Niên từ bỏ, đặt mông ngồi sập xuống đất, thở dài, xong, không ra được, nói không chừng lần này chúng ta còn thật phải chết ở chỗ này. Cách đó không xa, chỉ riêng thần sắc suy yếu, một vòng lo lắng thần sắc chợt lóe lên. Ngắn ngủi nghỉ ngơi phút chốc, nàng sơ qua khôi phục chút khí lực, trầm giọng mở miệng, thật sự không xuất được. Không xuất được. Lâm Giang Niên gật đầu. Hắn đã kiểm tra trong mật thất tất cả địa phương, trừ bỏ cửa đá bên ngoài, không có bất kỳ cái gì mở miệng. Chỉ riêng ngồi không yên, nàng nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Thật sự không cần vùng ấy, không xuất được. Lâm Giang Niên gặp Chỉ Diên chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ tìm kiếm lấy mở miệng, tìm một chỗ ngồi xuống, tựa ở một bên hòm gỗ yên tĩnh nhìn nàng từ trên xuống dưới. Thanh sam trên váy dài lây dính một chút vết máu, mũ rộng vành phía dưới tóc cũng có chút lộn xộn, bất quá vẫn như cũ khó nén khí chất xuất trần. Thời khắc này bộ dáng, rất có vài phần gặp rủi ro nữ hiệp tư thái. Khoan hay nói, đích thật là gặp rủi ro. Chỉ Diên lại tìm một vòng, vẫn không có đi ra manh mối, trong lòng càng lo lắng. Ngẫu nhiên ngoái nhìn lúc, đã thấy Lâm Giang Niên đang nhàn nhã ngồi ở một bên trên thùng gỗ, thần thái bưng lỏng, ngược lại là có mấy phần nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Nàng lúc này khẽ giật mình, ngươi không nóng nảy, gấp gáp cái gì? Chỉ Diên trầm mặc, bị vây ở chỗ này rất nguy hiểm, cái kia có thể làm sao? Lâm Giang Niên buông tay, ngược lại không xuất được, không bằng nghỉ ngơi thật tốt, bảo tồn điểm thể lực lại nghĩ biện pháp. Chỉ Diên không nói gì, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, một lúc sau đột nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không có đi ra biện pháp? Không có. Lâm Giang Niên dứt khoát trả lời, nhưng mà Chỉ Diên không tin. Nàng hồi tưởng lại phía trước, từ bị vây ở chỗ này ngay từ đầu, hắn tựa hồ cũng không lo nghĩ. Cái này không thích hợp. Ngươi có biện pháp? Chỉ Diên nhìn xem hắn, mở miệng, không có. Ngươi có? Thật không có. Ta không tin. Chương 147, buồn bực tiểu thị nữ. Chương 147, buồn bực tiểu thị nữ. Lâm Giang Niên ngước mắt, có nhiều ý từ nói, nói thế nào? Ý của ngươi là bản thế tử đang gặp ngươi? Chỉ Diên yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt, ánh mắt thanh lãnh nhưng lại hình như có mấy phần kiên định. Lúc trước chưa phát giác, lúc này mới hậu chi hậu giác. Từ bị nhốt mật thất bắt đầu, Lâm Giang Niên vô luận là thần sắc vẫn là phản ứng cũng không có nửa điểm bị nhốt ngạc nhiên cùng lo nghĩ, thậm chí ngựa khí ngẫu nhiên còn mang theo vài phần trêu chọc. Cái này tuyệt không giống như là hắn phong cách hành sự. Tinh tế vừa suy nghĩ, Chỉ Diên liền phát hiện không thích hợp. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, trầm mặc thật lâu, ngươi có biện pháp ra ngoài? Đều nói không có. Lâm Giang Niên bất đắc dĩ buông tay, liền ngươi cũng không xuất được, ta như thế nào lại có biện pháp? Ngươi có phải hay không có chút quá để cao bản thế tử? Tuy nói Lâm Giang Niên nói có lý có căn cứ, nhưng rất rõ ràng, Chỉ Diên vẫn như cũ không tin. Nàng vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, Lâm Giang Niên cũng thản nhiên cùng nàng đối mặt, bây giờ Lâm Giang Niên đã không phải mấy tháng trước cái kia mới tới Lâm Vương phủ, cần như giống trên băng mỏng, thận trọng giả thế tử. Hắn bây giờ chắc chắn Lâm Vương thế tử thân phận, đã không cần quá mức lo lắng thân phận bại lộ. Đến nỗi trước mắt cái này không nghe lời thị nữ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng đã rời đi Lâm Vương phủ, không thể xem như Lâm Vương phủ thị nữ. Bởi vậy, Lâm Giang Niên gặp lại nàng lúc mười phần thản nhiên, cuối cùng điểm này e ngại tâm lý cũng theo đó tan thành mây khói. Cùng nàng đối mặt lúc, ánh mắt thậm chí còn mang theo vài phần nghiền ngẫm. Chỉ Diên vẫn như cũ mặt không biểu tình, dù là đổi thân trang phục, khí chất trên người cũng thay đổi rất nhiều, nhưng nàng như trước vẫn là nàng, cái kia sắp xếp trước liền thành nhã thoát tục khuôn mặt vẫn như cũ quen thuộc. Thanh lãnh, lại dẫn chút không hiểu quật cường giống như. Cùng Lâm Giang Niên đối mặt thật lâu, giống như là giằng co. Cuối cùng, nàng không nói gì, buông xuống đôi mắt, không nói gì quay người, trở lại cửa ra vào, tiếp tục tìm kiếm lấy đường ra. Lâm Giang Niên nhìn xem chưa từ bỏ ý định nàng, không tiếp tục khuyên can. Nữ nhân này tính tình bướng bỉnh, để tùy đi tốt. Tại lại đem mật thất tìm mấy lần, vẫn như cũ không có kết quả sau, chỉ riêng cuối cùng từ bỏ. Nàng trầm mặc không nói, đi tới một bên cửa mật thất tính toán, trầm mặc không nói. Bên trong mật thất, đột nhiên an tĩnh lại, ngoại trừ cách đó không xa hốc tường bên trong cái kia ngẫu nhiên lóe lên ánh đến, khiến cho trong mật thất bằng thêm mấy phần khí tức quỷ dị. Lâm Giang Niên ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào giường gỗ bên trong đựng đầy trụ binh giáp khí bên trên. Vương gia bí mật lợi dụng chức quyền, âm thầm đem những thứ này quân nhu vật phẩm bán cho ngoại bang địch quốc, đã chắc chắn tư thông địch quốc tội danh. Bất quá, để cho Lâm Giang Niên bất ngờ, vẫn là Vương gia tại sao lại đi đến một bước này. Lấy Vương gia tại Tầm Dương quận quyền thế, có Tầm Dương thái thú toa trấn, quyền thế ngập trời, nếu là muốn vơ vét của cải, có thừa biện pháp, vì sao muốn làm lấy loại này một khi bị phát hiện sẽ vạn kiếp bất phục tội ác. Vương gia sau lưng, là ai đang sai sự? Lâm Giang Niên nhíu mày, lại rất nhanh nghĩ đến cái gì. Mười mấy năm trước, Thương gia chính là bị lấy tư thông địch quốc, như phản tội danh chém đầu cả nhà, chẳng lẽ nói. Lâm Giang Niên nhìn xem đầy mật thất hòm gỗ, thầm nghĩ đến khả năng nào đó. Chẳng lẽ nói, trước kia Khương gia thông đồng với địch tội là giá họa? Giá họa Khương gia người, là Vương gia. Đúng yên tĩnh trong mật thất đột nhiên vang lên Lâm Giang Niên âm thanh, hắn nhìn về phía cửa mật thất chỉ riêng, ngươi mới vừa rồi là không phải đã nói, Vương gia không chỉ cùng ngoại bang cấu kết, còn có mưu phản ý đồ. Cửa mật thất, chỉ riêng chỉ là hơi hơi ngước mắt, lại rất nhanh thấp. Không nói một lời. Giống như là không có nghe được. Ân. Gặp nàng không nói chuyện, Lâm Giang Niên lại ngẩng đầu nhìn lại, gặp chỉ riêng không nhúc nhích, mũ rộng vành che đậy thần sắc cùng dáng dấp của nàng, nhìn không ra phản ứng, là không nghe thấy, vẫn không muốn ly tới. Thấy thế, Lâm Giang Niên từ trên thùng gỗ nhảy xuống, đi đến trước mặt của nàng, xích lại gần, liền ngửi ngửi thấy trên người nàng cái kia cỗ nhàn nhạt quen thuộc mùi thơm, hôn tạp một tia mùi huyết tinh. Chỉ riêng ngồi ngay ngắn, không nhìn thấy mũ rộng vành phía dưới bộ dáng cùng thần sắc. Lâm Giang Niên đưa tay, vừa muốn chạm đến lúc, lại bị chỉ riêng phát giác. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi làm gì? Gặp nàng vẻ mặt như vậy, Lâm Giang Niên sao có thể còn không có phản ứng lại? Tức giận, buồn bực, ý thức được chuyện gì xảy ra, Lâm Giang Niên cười khẽ một tiếng, thế nào, tức giận? Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là một lần nữa thấp con mắt, đem thần sắc gần ngấp mũ rộng bành phía dưới, hướng về một bên xê dịch, tựa hồ nghĩ cách hắn xa một chút. Lâm Giang Niên thấy thế, lại mặt tươi cười đến gần chút, thật tức giận. Xích lại gần lúc, thiếu nữ mát mẽ khí tức càng rõ ràng, cùng với cái kia mơ hồ có thể thấy được băng lãnh lại không gợn sóng chút nào con mắt. Quả nhiên là tức giận. Ngươi nha hoàn này gan mập a, còn dám sinh bản thế tử khí. Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt mạnh hơn, không sợ bản thế tử dùng ra pháp thu thập ngươi. Chỉ Diên vẫn là không nói chuyện. Lâm Giang Niên thấy thế, lại độ đưa tay, lần này thừa dịp nàng còn không có phản ứng lại, đem nàng trên đầu mũ rộng vành gỡ xuống. Theo mũ rộng vành rơi xuống, cái kia trương quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp chiếu vào ánh mắt. Không thể không nói, trước kia Lâm Vương phi ánh mắt thật không tệ, đem Chỉ Diên thu ở bên người, bồi dưỡng thành Lâm Vương thế tử thiếp thân thị nữ. Tuy nói cái này thiếp thân thị nữ không có chút nào để cho dán, nhưng luận tư sắc, Lâm trong vương phủ có thể cùng nàng phân cao thấp cơ hồ không có. Vô luận là từ tư sắc vẫn là võ công hay là thông minh tài trí, Chỉ Diên đều coi là nhất đẳng đại nha hoàn, không có người dao động địa vị của nàng. Mấy tháng không thấy, Chỉ Diên cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là cái kia trương đạm nhã ngọc mài gương mặt, ngũ quan tinh xảo, nhìn như thành thục khí chất phía dưới, nhưng lại có mấy phần chưa hoàn toàn thoát ly non nớt. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cùng Lâm Giang Niên Niên Linh tương tự, bất quá chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, bất quá là tại Lâm Vương phủ lúc, tác phong làm việc tương đối uy nghiêm thanh lãnh, lộ ra bất cận nhân tình, đến mức để cho người ta không để ý đến tuổi của nàng. Trên thực tế, nàng không phải cũng mới chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, chính là thiếu nữ tối thanh xuân tịnh lệ, nụ hoa chấm nở niên kỷ. Có lẽ là bị Lâm Giang Niên mạo phạm hái được mũ rộng đành, Chỉ Diên đấy trong mắt có tức giận thần sắc hiện lên, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, hơi hơi tán lạc tóc mai, lộ ra nàng càng thêm động lòng người. Nàng liền như vậy trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt thực chất có cảnh giác hiện lên. Lâm Giang Niên tự nhiên là phát giác, cũng nhớ tới tại mấy tháng trước ngày nào đó chạm vào tối, hắn hôn trộm chàng cảnh Chỉ Diên. Khoan hay nói, xúc cảm không tệ. Hồi tưởng chuyện này, Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào nàng cái kia thổi qua liền phá gương mặt bên trên, trong lòng cái kia một tia không vui cũng rất nhanh tiêu tan. Tính toán, nhà mình tiểu nha hoàn, không cùng với nàng đồng dạng tính toán. Bản thế tử hôm nay tâm tình hảo, liền không so đo với ngươi. Chỉ Diên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ngươi cũng đừng một bộ bản thế tử khi dễ ngươi bộ dáng, bản thế tử còn không có động thủ đâu. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, tức giận nói, thật không xuất được. Nếu có thể ra ngoài, bản thế tử còn cần đến ở đây cùng ngươi nói nhảm. Nghe nói như thế, Chỉ Diên ngẩng đầu lên theo dõi hắn, giống như muốn nhìn được hắn lời nói bên trong thật giả. Như thế nào? Bản thế tử còn lừa qua ngươi hay sao? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt. Chỉ Diên trầm mặc, lời này nàng tự nhiên không tin. Lâm Giang Niên lừa nàng cũng không ít, nhưng hắn vừa rồi ngữ khí, đích sắc không giống như là đang gần nàng. Bất quá, Chỉ Diên nhíu mày, nhìn hắn một cái, trầm mặc rất lâu, ngươi ở đâu ra chìa khóa? Rất rõ ràng, nàng còn băn khoăn phía trước Lâm Giang Niên dùng chìa khóa mở mật thất ra sự tình. Thị vệ trên thân tìm được. Chỉ Diên chân mày nhíu sâu hơn, thị vệ, ta phía trước tới qua ở đây. Lâm Giang Niên chỉ cửa ra vào, so ngươi sớm một bước tới qua ở đây. Chỉ Diên trầm mặc, hồi tưởng lại vừa rồi ngoài cửa vết máu cùng với chúng quanh dấu vết đánh nhau, rất nhanh ý thức được không đúng, một mình ngươi. Dĩ nhiên không phải. Lâm Giang Nghiên đương nhiên biết nàng đang hoài nghi cái gì, cái kia ngoài cửa lưu lại đánh nhau vết tích rõ ràng không phải cao thủ bình thường có thể tạo thành. Lâm Giang Nghiên võ công tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng còn xa không đạt được loại trình độ đó. Còn có Lâm Thanh Thanh. Nghe được Lâm Giang Nghiên nhắc lên Lâm Thanh Thanh, chỉ riêng nguyên bản nhíu chặt lông mày lại hơi hơi thư thích buông lỏng, rất nhanh nghĩ đến cái gì, nàng ở đâu? Ra ngoài viện binh. Lâm Giang Nghiên nói, bằng không thì ngươi cho rằng bản thế tử vì cái gì không đội. Chỉ riêng trầm mặc. Ngược lại gấp cũng vô ích, tất nhiên không xuất được, không bằng trước tiên bảo tồn thể lực các loại chờ cứu viện. Lâm Giang Nghiên tính toán phía dưới, tính toán thời gian, Thanh Thanh cũng đã sắp tới. Chỉ riêng trầm mặc, rõ ràng nàng không nghĩ tới Lâm Giang Nghiên còn lưu lại chiêu này. Nguyên bản nỗi lòng lo lắng, hơi hơi buông xuống chút. Nhưng rất nhanh, nàng lại nhíu mày, ngươi xác định Thanh Thanh có thể cứu chúng ta ra ngoài? Không chắc chắn lắm. Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài. Nói thật, hắn đích xác không dám hứa chắc. Mặc dù Thanh Thanh sẽ gọi tới biệt binh, nhưng trong tư trạch này cao thủ đông đảo, phía sau núi càng là cơ quan trọng trọng. Càng quan trọng chính là, bây giờ Lâm Giang Nghiên bị nhốt ở đây, Thanh Thanh có thể hay không thuận lợi cứu ra hắn, không xác định. Hai người bị nhốt ở đây, Thanh Thanh có thể hay không tìm được cũng là cái vấn đề. Cho nên, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Chờ? Chỉ riêng như mày, chờ cái gì? Chờ Thanh Thanh đem bọn hắn thúc cháu bắt lại. Lâm Giang Nghiên mở miệng, bắt bọn hắn lại hai cái, vấn đề liền tốt giải quyết nhiều. Chỉ riêng trầm mặc, chỉ là vẫn như cũ cao mày. Rõ ràng, nàng cũng không phải rất yên tâm. Mặc dù tín nhiệm Thanh Thanh, nhưng nàng cũng biết địa hình nơi này phức tạp. Bây giờ bị khốn tại này, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đợi cứu viện? Đây không phải tính cách của nàng. Đang lúc này, tựa hồ phát giác được cái gì, Lâm Giang Nghiên nguyên bản không đếm xỉa tới sắc mặt, đột nhiên ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên liếc nhìn bốn phía. Như thế nào? Chỉ riêng nhìn thấy phản ứng của hắn, lúc này cũng cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía. Lại không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trừ bỏ cách đó không xa hốt tường bên trong hơi hơi lấp lóe lay động ánh đến bên ngoài, lại không bất kỳ động tĩnh nào. Không đúng, có độc khí. Ánh đến lấp lóe lúc, Lâm Giang Niên sắc mặt biến hóa, cấp tốc nín thở ngưng thần. Có người hạ độc, cẩn thận. Mẹ nó, vậy mà hạ độc. Chỉ riêng sắc mặt biến hóa, mặc dù nàng chưa phát giác được khí độc tồn tại, nhưng nghe đến Lâm Giang Niên lời nói lúc, cũng cấp tốc nín thở ngưng thần. Nho nhỏ bên trong mặt thất, mơ hồ có khí lưu vô hình phun trào. Tại cái này phong bế trong không gian, cấp tốc tràn ngập. Khúc Nguyên bản nín thở ngưng thần Chỉ Diên, đột nhiên ho khan một tiếng, chỉ một thoáng sắc mặt tái nhợt. Mặc dù sớm đã có dự cảnh, nhưng nàng còn đánh giá thấp khí độc này lợi hại, tại như thế bị kín không gian phía dưới, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Đợi đến nàng phát giác được khí độc tồn tại lúc, khí độc đã xâm nhập. Chỉ Diên nhanh chóng ở trên người điểm xuống mấy chỗ huyệt vị, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận khí. Nhưng mà khí độc này tới hung mãnh, vừa vận khí liền sắc mặt trắng bệnh. Cho. Đúng lúc này, Lâm Giang Niên đột nhiên đưa tay qua tới, trên lòng bàn tay trưng bày một hoàn thuốc. Chỉ Diên nhìn thấy, run lên, không có thứ trong lúc nhất thời tiếp. Còn đứng ngay đó làm gì? Ăn mau xuống. Bên cạnh truyền đến Lâm Giang Niên thúc giục. Chỉ Diên kinh quá thần lai, không tiếp tục do dự, nắm lên dược hoàn để vào trong miệng, nuốt xuống. Theo dược hoàn vào cổ họng, dược hiệu theo thân thể của nàng dần dần hấp thu, đông cảm giác một hồi tươi mát nhẹ nhõm, viên thuốc này dược hiệu có hiệu lực cực nhanh, rất nhanh liền đem vừa hút vào khí độc xua tan. Chỉ Diên rất nhanh nhận ra dược hoàn lai lịch, Thanh Tâm Hoàn. Đối với giải độc cực kỳ hữu hiệu đan dược, 10 phần chất quý, có thể danh liệt giang hồ dị bảo trên bảng đan dược. Hành tẩu giang hồ, ai không sợ bị người âm thầm hạ độc cảm toán? Thường tại bờ sông đi, sao có thể không bị chém? Nguyên nhân chính là như thế, thuốc này tại trên đời này cực kỳ chịu truy phủng. Đồng thời viên thuốc này cực kỳ thưa thớt, một khỏa thậm chí có thể bán ra giá trên trời. Nhưng ở trong Như Ý Lâu, cái này cũng chỉ có thể coi là bình thường đan dược thông thường. Đan dược nhập thể, Chỉ Diên ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển nội lực, đem thể nội còn sót lại độc tố bước ra. Thẳng đến trong không khí độc tố đã không cách nào đối với nàng cơ thể tạo thành tổn thương, Chỉ Diên lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí, ngước mắt nhìn về phía một bên, run lên. Ngay tại nàng bên cạnh, Lâm Giang Niên đang tùy ý ngồi ở một bên, sắc mặt như thường, tựa hồ không có chút nào chịu đến khí độc ảnh hưởng. Thậm chí trên mặt hơi có mấy phần tức giận thần sắc, đang đánh giá bốn phía, một bộ bị người khác chơi đều rồi tức giận thần sắc. Hắn cái này, Chỉ Diên rất xác định, Lâm Giang Niên cũng không có phục dụng Thanh Tâm Hoàn. Vậy hắn lại là như thế nào chống cự khí độc này? Nội lực mạnh kháng, liên năng cũng kém chút chúng chiêu, huống chi là Lâm Giang Niên. Càng quan trọng chính là, nàng mới vừa rồi còn chưa kịp phát giác được khí độc tồn tại, hắn lại là như thế nào trước một bước phát giác được? Chỉ Diên như có điều suy nghĩ. Lâm Giang Niên cũng không có chú ý tới Chỉ Diên ánh mắt kinh ngạc, hắn ngắm nhìn bốn phía, cười lạnh một tiếng, xem ra bọn hắn gấp à. Vậy mà hạ độc, hèn hạ. Dưới tình huống bình thường, Vương Trường Kim chỉ cần đem hai người vây chết ở đây là được, chỉ cần bỏ đói 4-5 ngày, liền có thể dễ như trở bàn tay bắt sống hai người. Giữ lại hai người, đối với hắn khẳng định có chỗ đại dụng. Nhưng Vương Trường Kim lại lựa chọn hạ độc, gây nên hai người vào chỗ chết. Chỉ có thể nói rõ, bọn hắn gấp, không chờ được. Lâm Giang Nghiên ngắm nhìn bốn phía, bắt đầu tìm kiếm khí độc cửa vào, tất nhiên khí độc có thể đi vào mật thất, chứng minh bên trong mật thất này nhất định có thông gió lỗ tồn tại. Vương Trường Kim hạ độc sát thực đủ hung ác, tại dạng này phong bế mật thất, khí độc hiệu quả hơn xa bình thường. Cũng may mắn Lâm Giang Niên người mang quá cổ tâm pháp bực này cường hãn tâm pháp, theo quá cổ tâm pháp tinh tiến, thân thể của hắn không chỉ đối đủ loại độc vật năng lực chống cự càng mạnh hơn, đối với độc vật mẫn cảm trình độ cũng giống như thế. Vừa rồi khí độc, Chỉ Diên thậm chí cần Thanh Tâm Hoàn phối hợp nội lực mới có thể hóa giải, nhưng Lâm Giang Niên cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đây cũng là quá cổ tâm pháp chỗ kinh khủng. Cũng là Lâm Giang Niên phía trước trông mà thèm tâm pháp này duyên cớ, tâm pháp này thời khắc mấu chốt thật có thể cứu mạng. nói đến, còn phải cảm tạ Liễu Tố. Mặc kệ nàng phía trước như thế nào lợi dụng qua Lâm Giang Niên, nhưng nàng cũng đích xác giúp Lâm Giang Niên rất nhiều, cho hắn làm cho người hâm mộ thân phận mới, truyền cho hắn quá cổ tâm pháp, thậm chí ngay cả trong sạch thân thể đều cho. Như thế ngẫm lại, tựa hồ cũng không thua thiệt. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên suy nghĩ, lần sau gặp được Liễu Tố lúc, có phải hay không nên thật tốt cảm tạ nàng. Đến nỗi cảm tạ như thế nào? Ba lần. Một đêm. Chương 148, đất dung núi chuyển chương 148, đất dung núi chuyển cùng lúc đó. Một chỗ khác ngoài mật thất. Vương Cần có chút lo nghĩ, nhị thúc, cái này thật có thể được không? Có thể hạ độc chết hắn sao? Yên tâm đi. Vương trưởng Kim nheo mắt lại, ta đã sai người đem còn lại miệng thông gió phá hỏng, lại đem độc dược rót vào. Như thế phong bê không gian, bọn hắn tuyệt không cơ hội sống sót. Mật thất hạ độc, quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng là Vương Cần vẫn còn có chút lo lắng, nữ nhân kia võ công rất sâu, độc này có thể đối với nàng có tác dụng sao? Nhị thúc, ta thế nhưng là nghe nói, một chút võ công nội lực hùng hậu người có thể sử dụng nội lực mạnh kháng khí độc. Vương Cần nhớ tới nữ nhân kia thân thủ, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Ta biết. Vương trưởng Kim trầm giọng mở miệng, hắn tự nhiên chưa quên điểm ấy. Mũ rộng vành nữ tử võ công ở trên hắn, nội lực càng phải hùng hậu, đích xác không thể không phòng. Bất quá, ta độc này cũng không phải bình thường chi độc. Hắn hạ độc chính là trong giang hồ ít có kỳ độc, vô sắc vô vị, bình thường cao thủ khó mà phát giác. Nếu đổi lại là đỉnh tiêm cao thủ, có lẽ mới có thể có chỗ sớm phát giác. Bất quá bên trong mật thất này, bốn phía phong bế, dù là sớm phát giác được không đúng, nhưng ở bên trong mật thất này không chỗ có thể trốn, như trước vẫn là rất khó đào thoát. Nhất định sẽ trúng chiêu bất quá. Vương trưởng Kim nheo mắt lại, để phòng chắc chắn, tự nhiên muốn hành sự cẩn thận. Loại độc này mãnh liệt, cái kia Lâm Vương Thế Tử tất nhiên gánh không được, một khi trúng độc, chắc chắn phải chết. Đến nỗi nàng Vương trưởng Kim dừng lại phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói, cho dù nàng nội lực hùng hậu có thể ngăn kháng, nhưng cũng hơn nửa kháng không được bao lâu. Vương Cần vội vàng truy vấn, cái kia nhị thúc ý của ngươi là đầu tiên chờ chút đã. Vương trưởng Kim nhìn chằm chằm phía trước vách đá, âm thanh lạnh lùng nói, nếu nàng gánh không được loại độc này, chắc chắn phải chết. Nếu nàng khiến xuống, cũng hơn nửa nội lực bị hao tổn nghiêm trọng. Đến lúc đó, lại đem nàng bắt sống lưu nàng một cái mạng, không chắc còn có chút tác dụng. Nghe được cái này, Vương Cần thần sắc hưng phấn lên. Như thế nói đến, cái kia Lâm Vương Thế Tử chắc chắn phải chết. Trong lòng của hắn khối kia tâm bệnh cuối cùng để xuống. Cái này Lâm Vương Thế Tử, cuối cùng chết. Cuối cùng thua bởi trên tay hắn a. Vương Cần mừng rỡ như điên, nếu không phải là kiêng kỵ nữ nhân kia, Vương Cần thậm chí bây giờ liền nghĩ đi xem một chút Lâm Giang Niên tử tướng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Vương Thế Tử thi thể mới có thể yên tâm. Cái gì Lâm Vương Thế Tử? Còn không phải chết ở trên tay hắn, coi như hắn xui xẻo đáng đời. Lâm Vương Thế Tử vừa chết, cùng trong kinh vị kia trưởng công chúa hôn ước tự nhiên cũng liền coi như không có gì. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Vương Cần ánh mắt bên trong giấy lên một tia hy vọng. Mặc dù tin tưởng, cho dù Lâm Vương Thế Tử cùng trưởng công chúa hôn ước giải trừ, hắn cũng không có hy vọng có thể cùng trưởng công chúa thêm gần một bước. Bất quá, mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất cái kia trưởng công chúa mù đâu? Ngay tại Vương Cần tính toán kế hoạch tiếp theo lúc, mật thất bên ngoài thông đạo đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lập tức gây nên Vương trưởng Kim cùng Vương Cần cảnh giác. Lao ra, công tử, xảy ra chuyện. Ngoài cửa một người thị vệ lảo đảo chạy vào, thần sắc chật vật, ngữ khí lo lắng. Chuyện gì? Vương trưởng Kim đột nhiên ngẩng đầu. Tập kích, có tập kích. Bên ngoài tới rất nhiều người thị vệ âm thanh gấp rút hốt hoảng, rất nhiều cao thủ chạy chúng ta phía sau núi tới. Cái gì? Vương trưởng Kim đồng tử lỗ co rụt lại, cụ thể bao nhiêu người? Rất nhiều cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Không biết, bất quá đối phương thế tới hung hăng, cố xông vào. Chúng ta người nhanh gánh không được. Vương Cần lập tức hoảng hồn, vừa mới vui sướng cảm xúc lập tức bị tách ra, vội vàng nhìn về phía một bên, nhị thúc, làm sao bây giờ? Vương trưởng Kim sắc mặt tâm trầm. Tại sao đột nhiên không hiểu xuất hiện rất nhiều cao thủ? Chẳng lẽ Vương trưởng Kim quay đầu nhìn về phía sau lưng, đột nhiên ý thức được cái gì, sờ mặt lại. Đi ra trước xem một chút. Nói xong, Vương trưởng Kim liền dẫn đầu hướng về ngoài mật thất nhanh chân đi. Tư trạch bên ngoài. Đêm khuya. Màn đêm bao phủ bốn phía. Mấy đạo thân ảnh mượn màn đêm bao phủ, từ bốn phương tám hướng tề tụ tư trạch bên ngoài. Lúc này tư trạch bên ngoài vẫn như cũ đầy đất lông gà. Chỉ riêng lúc trước mạnh mẽ xuống tới, trọng thương vô số thị vệ cao thủ, khiến tư trạch bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Trong tư trạch điều đi đại lượng cao thủ tiến đến đuổi bắt chỉ riêng, dẫn đến tư trạch bên ngoài nhất thời phòng ngự trống rỗng. Lúc này trời tối người yên, màn đêm bao phủ, vô số người khoác hắc giáp tướng sĩ thoáng qua tất cả đến. Đợi đến ngoài cửa những thị vệ kia cao thủ kịp phản ứng lúc, hắc giáp thân ảnh đã cận thân. Phốc phốc. A màn đêm phía dưới, hàn quang sáng lên, chính là đao kiếm đâm vào thân thể âm thanh. Kèm theo lăng lệ tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời. Vừa đối mặt, tư trạch bên ngoài rất nhiều thị vệ nhao nhao chết. Lúc này, cuối cùng có người phản ứng lại, phát hiện không thích hợp. Không tốt, có địch tập. Nhanh, mau tới người, cứu nô dạ tập, dạ thở, cảnh giác, cảnh giác. Trong chốc lát, tư trạch bên ngoài lại độ lâm vào hỗn loạn tương mừng, tư trạch bên ngoài bọn thị vệ vội vàng phản ứng. Đen như mực trong màn đêm, hắc giáp thân ảnh đã tới gần, lăng lệ đao kiếm trong bóng đêm hiện ra hàn quang, mùi huyết tinh tràn ngập. Đao kiếm va chạm, thân ảnh chém giết. Mấy đạo hắc giáp thân ảnh như vào chỗ không người, xông vào trong đám người, rất nhanh tới gần tư trạch bên ngoài. Quan môn, mau đóng cửa. Trong tư trạch chuyển đến thanh âm hoảng sợ. Mấy đạo thân ảnh chen lấn muốn đem tư trạch bên ngoài đại môn chậm rãi đóng lại. Đúng lúc này, hưu. Trong màn đêm, truyền đến một tiếng chói tai gào thét. Đâm thủng không khí tên nọ từ vài trăm mét bên ngoài bắn ra, một tiện trong nháy mắt quán xuyên cửa chính một cái thị vệ lồng ngực, cũng dẫn đến sau lưng hai ba cái thị vệ đều không thể may mắn thoát khỏi. Khủng bố như thế uy lực tên nỏ, đem những thị vệ này bị hù ánh mắt đờ đẫn, tâm sinh sợ hãi, vô ý thức sững sờ tại chỗ, chờ phản ứng lại, vội vàng chạy trốn. Tư Trạch bên ngoài hắc giáp thuận thế giết vào Tư Trạch, giơ tay chém xuống lật tung một mảnh, đen như mực kia khôi giáp tại dưới bóng đêm lộ ra phá lệ âm trầm, chỉ là khí tức liền đã làm cho tâm thần người run rẩy. Cái này, rốt cuộc là ai? Lai lịch ra sao? Vì cái gì khủng bố như thế? Trong Tư Trạch thị vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong màn đêm những cái kia hắc giáp thân ảnh xâm nhập, giống như quỷ mị tử thần giống như giơ tay chém xuống, thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Cùng lúc đó, ngay tại Tư Trạch bên ngoài trong rừng cây, Lâm Thanh Thanh thả ra trong tay tên nỏ, ngước mắt nhìn về phía trước, mà không biểu tình. Đi. Nàng mặt không thay đổi mắt liếc bên cạnh, nên đi tiếp ứng điện hạ. Thu hồi cung nỏ, cong lên người, Lâm Thanh Thanh kéo lên trên mặt đất một bên trường kiếm, nhảy lên một cái, hướng về Tư Trạch phương hướng lao vụt mà tới. Lao ra, không, không xong. Khi Vương Trường Kim từ sau trong núi đi ra, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa trong Tư Trạch ánh lửa nổi lên một phía, kèm theo từng trận đao kiếm va chạm, cùng với lăng lệ tiếng kêu thảm thiết, phá lệ làm người ta sợ hãi. Một bên Vương Cần nơi nào nhìn thấy qua trường hợp như vậy, bị sợ sắc mặt trắng bệnh, cái này, đây là có chuyện gì? Sao, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Nơi đây cực kỳ kín đáo, hơn nữa Tư Trạch ngoài có nhị thúc những năm gần đây thu nạp tới số lớn cao thủ hộ viện, tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy địch nhân, hơn nữa không có chút nào cảnh giác. Vương Trường Kim sắc mặt phá lệ âm trầm khó coi, đối phương rốt cuộc bao nhiêu người? Điều tra rõ lai lịch ra sao sao? Một bên thị vệ âm thanh có chút run rẩy, đúng, đối phương ít nhất 50, 60 người, đều là võ công không tầm thường cao thủ, đối phương thân mang thống nhất hắc giáp, tính kỷ luật cực mạnh, tuyệt không phải phổ thông thảo mãng cao thủ tổ chức, giống như là tử sĩ, càng giống là trong quân tinh nhuệ. Hồi tưởng lại vừa rồi đối phương cái kia thế như trẻ che chẳng diện, thị vệ này sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Bọn hắn có thể tụ tập ở này, ở trong cũng không thiếu cao thủ, ai có thể nghĩ tới, lại tại đối phương thế công phía dưới, lại cơ hồ không có nửa điểm đường phản kháng. Cái kia hắc giáp thân ảnh trôi đến, tựa như cắt cỏ giống như giơ tay chém xuống, giết bọn hắn lại như cùng thiết thái bổ qua giống như đơn giản. Thực lực thế này chênh lệch, đã để cho bọn hắn sợ vỡ mật. Nơi này, tại sao có thể có khủng bố như thế thực lực cao thủ? Đây rốt cuộc là tổ chức gì? Nghe được cái này, Vương Cần đã bị hù toàn thân đều đang run rẩy. Cái này, lợi hại như vậy? Ngước mắt nhìn về phía trước, có thể thấy được trong Tư Trạch hỗn loạn tương mừng, cách đó không xa mơ hồ có thể nhìn thấy đánh tới chớp nhoáng thân ảnh. Rõ ràng, chính là hướng về phía bọn hắn tới. Không, không đúng, là hướng về phía sau núi tới. Nhi thúc, cái này, làm sao đây? Vương Cần âm thanh run run rẩy rẩy lấy. Vương Trường Kim sắc mặt phá lệ âm trầm, đến bây giờ, hắn như thế nào còn không ý thức được xảy ra vấn đề. Hắc giáp, tinh nhuệ, Tầm Dương quận bên trong lúc nào có tổ chức như vậy? Cái này, rõ ràng giống như là cái kia Lâm Vương Thế Tử bên người thân quân. Sớm đã có tình báo truyền ra, Lâm Vương Thế Tử lần này vào kinh thành, bên cạnh đi theo rất nhiều cao thủ hộ vệ. Những hộ vệ kia cao thủ người khoác hắc giáp, khí tức không tầm thường, đều là nhất đẳng cao thủ. Không sai, là cái kia Lâm Vương Thế Tử thân quân. Viện quân của hắn đến. Vương Trường Kim vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại tới nhanh như vậy, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Phía trước nơi xa cái kia đông nghị thân ảnh, tựa như mây đen nặng trọng áp tại trong lòng hắn. Không còn kịp rồi. Bây giờ muốn tiêu diệt chứng cứ đã hoàn toàn không kịp. Hắn đã hạ độc, Lâm Vương Thế Tử ở đó trong mật thất chắc chắn phải chết. Dưới mắt viện quân của hắn đuổi tới, nếu là bị phát hiện Lâm Vương Thế Tử chết ở chỗ này, hậu quả khó mà lường được. Hắn chạy không thoát liên quan, toàn bộ vương gia cũng sẽ bị liên lụy bên trên. Giờ khắc này, giống như ngày tận thế tới. Rõ ràng là vào thu ban đêm, thời tiết rất lạnh, nhưng Vương Trường Kim đã là đầu đầy mồ hôi, toàn thân phát lạnh. Nếu là Lâm Vương Thế Tử chết ở chỗ này sự tình bại lộ, vậy thì thật sự xong. Chọc giận Lâm Vương, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ có phải đối mặt cái kia Lâm Vương kinh khủng trả thù, càng vô cùng có khả năng hán vương gia trở thành con rơi, trở thành lắng lại vị kia Lâm Vương mà bị hy sinh dê thế tội. Nghĩ tới đây, Vương Trường Kim phía sau lưng phát lạnh. Lâm Vương Thế Tử chết ở chỗ này, nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, Lâm Hằng Trọng định nhiên liền có phát binh lý do. Đến lúc đó, dù là luôn luôn chấn định Vương Trường Kim bây giờ cũng hoảng hồn. Dưới mắt đã không cho phép hắn suy xét do dự đối sách, cách đó không xa, cái kia mấy đạo đen như mực thân ảnh tới gần, xuất hiện tại hậu sơn dưới chân. Phía sau núi dưới chân còn có rất nhiều thị vệ cùng với giằng co, nhưng mảy may không ngăn cản nổi đối phương bước chân. Nhị thúc ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a. Vương Cần nhìn thấy một màn này, phản phất nhớ tới mấy ngày nay kinh nghiệm, lúc này thấp thỏm lo âu mở miệng. Bọn hắn muốn tới, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một biện pháp cuối cùng. Vương Trường Kim tại trầm mặc sau một hồi, cuối cùng từ trong kẽ răng nói ra câu nói sau cùng. Hắn sát mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt không cam lòng, không muốn, nhưng lại dần dần kiên định. Bây giờ muốn bảo toàn chúng ta vương gia, cuối cùng này một cái biện pháp cái, biện pháp gì? Vương Cần tựa như nắm được một cái phao cứu mạng giống như, kinh hỉ mở miệng. Nhị thúc, ta liền biết ngươi có biện pháp, ngươi mau nói à. Đi theo ta. Vương Trường Kim cấp tốc bay người vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, tại ở dưới chân núi, Lâm Thanh Thanh rút kiếm, đã giết gần. Tại hậu sơn trong mật thất, nàng cùng Thế Tử Điện Hạ phát hiện dấu ở trong mật thất bí mật, phụ điện hạ chi mệnh ra ngoài triệu người. Lần này đến Tầm Dương quận, Thế Tử Điện Hạ bên người thân quân cũng không hoàn toàn bảo thành, có một bộ phận lưu tại bên ngoài thành đóng quân. Lâm Thanh Thanh đem tín hiệu tình báo phát sau, chú đóng ở ngoài thành thân quân cấp tốc tụ tập đuổi tới. Thừa dịp bóng đêm, đối với Tư Trạch triển khai tập kích. Tập kích phía dưới, cơ hồ nghiền ép tư thái, một đường đẩy lên phía sau núi dưới chân. Lâm Thanh Thanh lúc này nhớ điện hạ an nguy, điện hạ tự mình lưu lại phía sau núi trong mật thất, không biết sẽ không gặp nguy hiểm. Vì mau chóng cùng điện hạ tụ hợp, Lâm Thanh Thanh rút kiếm sát nhập vào đám người, một ngựa đi đầu. Đám người bên trong, Lâm Thanh Thanh một bên hướng hậu sơn đuổi, một bên ngước mắt nhìn về phía trước. Rất nhanh, nàng mắt sắc nhìn thấy cách đó không xa phía sau núi mật thất miệng bên kia, có hai đạo thân ảnh quen thuộc đang hướng một bên khác đội vàng rời đi. Vương Trường Kim, Vương Cẩn. Lâm Thanh Thanh liếc mắt nhận ra hai người thân phận. Dừng lại. Lâm Thanh Thanh ánh mắt ngưng lại, nhớ tới điện hạ căn dặn, lúc này rút kiếm đuổi theo. Ngăn lại nàng, nhanh ngăn lại nàng. Vương Trường Kim nhìn thấy một màn này, trầm giọng mở miệng, mang theo Vương Cẩn thêm nhanh cước bộ rút lui. Lâm Thanh Thanh đang muốn đuổi theo, lại bị mấy đạo thân ảnh ngăn trở đường đi. Cho dù võ công của nàng không kém, nhưng đợi đến giải quyết trước mắt phiền phức sau, trong tầm mắt đã không thấy Vương Trường Kim cùng Vương Cẩn thân ảnh. Người đâu? Lâm Thanh Thanh ngắm nhìn bốn phía, không tìm được cái kia thúc cháu hai người tung tích. Nàng trong lòng có loại dự cảm bất tường. Cái kia thúc cháu hai người lén lén lút lút, nhất định có vấn đề. Phải nhanh tìm được bọn hắn. Lâm Không. Lâm Thanh Thanh quay đầu, nhìn về phía một bên cách đó không xa đồng dạng giết đỏ cả mắt Lâm Không. Lần này vào kinh thành, Lâm Không cũng đi theo Thế Tử Điện Hạ bên cạnh. Bất quá hắn là mang tội chi thân, trên thân cũng không bất luận cái gì chức vị. Liền Lâm Thanh Thanh cũng không rõ ràng Điện Hạ tại sao lại mang lên hắn, nhưng dù sao cũng là ngày xưa cùng làm việc với nhau người. Lâm Thanh Thanh trầm giọng mở miệng, các ngươi đừng ham chiến, nhanh đi mật thất tìm Điện Hạ tụ hợp, mau chóng tiếp ứng Điện Hạ. Lâm Không thấy thế, không do dự, dẫn người trực tiếp xông đến phía sau núi mật thất miệng, ném lăn ngăn tại cửa mật thất hai cái thị vệ, bước vào mật thất. Một bên khác, Lâm Thanh Thanh cũng không có do dự, lập tức hướng về một bên khác đuổi theo. Một đường theo chân núi ra bên ngoài truy tra, lại vẫn luôn không tìm được kia đối thúc cháu thân ảnh. Thừa dịp vừa rồi hỗn loạn, kia đối thúc cháu đã chẳng biết đi đâu. Lâm Thanh Thanh có chút không cam tâm, điện hạ có lệnh muốn bắt sống hai người kia, nhưng dưới mắt không thấy đối phương bóng dáng, nàng cũng không có lại tiếp tục đi tìm. Trước tiên tiếp ứng điện hạ, cam đoan điện hạ an toàn quan trọng. Có phía sau núi trong mật thất chứng cứ phạm tội, Vương gia lần này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chạy được hòa thượng chạy không được biếu. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh chuẩn bị trở về, đi trước phía sau núi mật thất cùng điện hạ tụ hợp. Nhưng mới vừa đi hai bước, Lâm Thanh Thanh liền cảm thấy không ổn. Một cố dự cảm bất tường hiện lên. Đó là một loại đối với nguy hiểm tới lúc bản năng phản ứng, nàng con ngươi co rụt lại, cơ hồ là vô ý thức vận chuyển nội lực. Ầm ầm. Một giây sau, đất rung núi chuyển tiếng nổ vang lên. Phía sau núi phía dưới, theo một tiếng nổ kịch liệt, ầm vang sụp đổ. Nổ tung sinh ra kịch liệt khí sóng đập vào mặt, dù là Lâm Thanh Thanh đã sớm chuẩn bị, như trước vẫn là khó mà ngăn cản, bị cái kia mãnh liệt khí sóng đánh bay ra ngoài, phình một tiếng, chật vật ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nàng chật vật trỏi người lên, khi thấy phía trước phía sau núi mật thất miệng đã bị nổ tung bao trùm sau, con ngươi thích chặt. Điện hạ. Chương 149, chạy thoát chương 149, chạy thoát phía sau núi, bên trong mật thất, khí độc vẫn như cũ tràn ngập. Tại phục dụng phía dưới thanh tâm hoàn sau, chỉ diễn hóa giải thể nội hơn phân nửa độc tố, tăng thêm có hùng hậu nội lực chống cự, khí độc đối với nàng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Xác định điểm ấy, chỉ diễn khẽ buông lòng khẩu khí. Độc này đích xác không đơn giản, tại phong bê dưới mật thất độc tính mãnh liệt mấy lần. Nếu không phải là có thanh tâm hoàn tồn tại, chỉ sợ lần này nàng cho dù không trúng chiêu, cũng không chiếm được chỗ tốt. Xem ra, nàng vẫn là coi thường kia đối thúc cháu tàn nhẫn trình độ. Hơi hơi mở mắt ra, liếc nhìn một phía, nhưng không thấy Lâm Giang Niên thân ảnh. Người đâu? Chỉ Diên từ dưới đất đứng lên, tại góc bên kia phát hiện Lâm Giang Niên đang đưa lưng về phía nàng ngồi xổm ở xó xỉnh, không biết đang làm cái gì. Chỉ Diên chậm rãi đi ra phía trước, gặp Lâm Giang Niên đang theo dõi xó xỉnh vách đá ở người. Ngươi đang làm cái gì? Nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn ra ngoài một hồi, Chỉ Diên nhịn không được mở miệng. Ta tìm được lối ra. Lâm Giang Niên cũng không quay đầu lại, mở miệng. Nghe được cái này, Chỉ Diên con mắt hơi sáng, mở miệng. Lâm Giang Niên chỉ vào trước mặt xó xỉnh khẽ hở, nói, ta dò xét qua vừa rồi khí độc chính là từ nơi này tiến vào. Nơi này có một cái khe, rất bí mật, nếu không phải là bọn hắn hạ độc, có thể còn phát hiện không được đã có khe hở, chứng minh vách đá này một chỗ khác nhất định có mở miệng nói đến đây. Lâm Giang Niên quay đầu liếc Chỉ Diên một cái. Chỉ Diên lúc này ý thức được mục đích của hắn, ý của ngươi là dùng sức mạnh. Lâm Giang Niên gật gật đầu, đưa tay sờ sờ vách đá, muốn ra ngoài, liền phải từ nơi này hạ thủ. Khối này vách đá sẽ không quá dày, nếu lấy hùng hậu nội lực đưa nó nổ tung, có lẽ có cơ hội thoát thân. Bất quá, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng. Giữa hai người, cũng chỉ có Chỉ Diên có như thế năng lực. Lâm Giang Niên bây giờ Huyền Dương Tâm Pháp mặc dù bước vào nhất trọng, xem như có một chút thành tựu, nhưng muốn dùng nội lực ngạnh sinh sinh đánh văng ra thế giá sao dày vách đá, vẫn là gần như không có khả năng. Mà Chỉ Diên cũng không giống nhau. Nàng là tam phẩm cao thủ, võ công thực lực danh liệt đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Lâm Giang Niên mặc dù không rõ ràng nàng thực lực chân chính, nhưng nghĩ đến hẳn là rất lợi hại. Sau núi này mật thất mặc dù lợi hại, nhưng dù sao những thứ này vách đá cũng không tính là không thể phá bỡ. Có lẽ Vương Trường Kim hẳn là cũng không nghĩ tới, sẽ có Chỉ Diên cao thủ như vậy độc thân xuống tới. Chỉ Diên ánh mắt rơi vào trên thạch bích, đôi mắt ngưng lại, ta thử xem. Lâm Giang Niên đứng dậy, lui về phía sau mấy bước. Chỉ Diên tiến lên, đứng tại trước vách đá. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào nàng thụ thương trên cánh tay, tay của ngươi, không sao chứ? Không có việc gì. Chỉ Diên thấp con mắt thản nhiên nói, hơi híp mắt lại. Sau đó, nguyên bản yên tĩnh mật thất đột nhiên cuồng phong gào thét, hốc tường bên trong ánh nến bị cuồng phong thổi tắt, trong nháy mắt lại độ lâm vào hắc ám. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên toàn thân lỗ chân lông cơ hồ dựng thẳng lên, hắn có thể cảm giác được trong không khí khí lưu hướng về trước người Chỉ Diên hội tụ mà đi, một khí thế bàng bạc mơ hồ tạo thành. Lâm Giang Niên nheo mắt lại. Đây chính là tam phẩm cao thủ thực lực sao? Khí thế bàng bạc tại trong mật thất hội tụ, áp xúc không khí bốn phía, mãi đến hoàn toàn hội tụ ở một cái điểm. Trong bóng tối, Chỉ Diên đột nhiên tay phải xuất trưởng. Trong lòng bàn tay hội tụ khí thế bàng bạc, ầm vang rơi vào trước người trên thạch bích. Ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, đinh hai nhức óc. Theo Chỉ Diên một trường này rơi xuống, nguyên bản vách đá ầm vang bị tạc mở, đá vụn phân tán bốn phía bay múa. Lấy Chỉ Diên trước người vách đá vì tròn trung tâm, tan vỡ vết tích xuất hiện. Phanh. Chỉ Diên ngước mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tinh quang, lại là một trường rơi xuống. Vách đá chấn động, liền cả tòa mật thất đều đang run rẩy lấy. Chỉ Diên sừng sững bất động, tiếp tục xuất trường. Lần này, triệt để đem trước mắt vách đá đánh nát. Theo vách đá vỡ vụn ngã xuống, tia sáng từ vách đá khe hở bên trong lộ ra. Phong bế bên trong mật thất, xuyên vào chói mắt tia sáng, kèm theo lưu thông không khí. Đi ra. Lâm Giang Niên ngữ khí hưng phấn, phía sau vách đá quả nhiên có đường. Cùng lúc đó, Chỉ Diên chậm rãi thu công, một giây sau, nàng thân hình lảo đảo một bước. Ngươi thế nào? Sau lưng Lâm Giang Niên tay mắt lanh lẹ, vô ý thức đỡ nàng, túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Chỉ Diên sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là tổn hao nội lực nghiêm trọng. Không có việc gì. Chỉ Diên hít thở sâu một hơi, hơi hơi cúi đầu, dưới mái tóc vành hai bóng ánh mà phiếm hồng, trước tiên, đi ra ngoài trước. Gặp nàng chỉ là tổn hao nội lực nghiêm trọng, cũng không có thụ thường, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, đi, rời khỏi nơi này trước. Nói xong, đi trước bước ra một bước mật thất, dò xét bốn phía, đây là mật thất cách nhau một bức tường. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước bọn hắn chính là ở đây hạ độc. Lâm Giang Niên ngắm nhìn bốn phía, tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là không đi xa. Chỉ Diên theo sát mà ra, đôi mắt lạnh lùng, truy, không thể để cho bọn hắn chạy. Yên tâm, trốn không thoát. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, tính toán thời gian, viện binh cũng đã đến. Đợi đến Lâm Thanh Thanh đổi tới, mang đến trước sau bọc đánh, kia đối thúc cháu tự nhiên chạy không được. Chỉ Diên giữ im lặng, thần sắc lạnh lùng. Có Lâm Thanh Thanh bên ngoài, kia đối thúc cháu tự nhiên không chỗ có thể trốn, nhưng không thể tận mắt giết chết kia đối thúc cháu, trong nội tâm nàng vẫn như cũ bất an. Quay người cất bước hướng về một bên đi đến, mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng bước lại. Thế nào? Lâm Giang Niên gặp nàng dừng lại, hiếu kỳ hỏi. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, như thế nào ra ngoài? Ngươi không biết. Lâm Giang Niên sững sờ. Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, ân. Nàng một đường sát tiến tới, chỉ lo động thủ, nơi nào quan tâm được biết đường. Sau núi này mật thất rắc rối phức tạp, nàng tự nhiên không nhớ rõ đường đi ra ngoài. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn phía trước, lúc tới lộ đã bị phong kín ngăn chặn, dưới mắt trước mặt cũng là xa lạ thông đạo. Đừng nhìn ta Lâm Giang Niên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta cũng không biết. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời lâm vào trầm mặc không nói gì. Ngươi xem ta nhìn ngươi. Một lúc sau, nếu không thì Lâm Giang Niên đưa ra đề nghị, trước tiên đi bên này. Hắn chỉ một bên lối đi gần nhất. Chỉ Diên do dự một chút, gật đầu một cái. Dưới mắt không nhớ rõ đường đi ra ngoài, chỉ có thể như thế. Hai người rất nhanh một trước một sau theo thông đạo lộ đi trở về, nhưng mà quỷ dị chính là, dọc theo con đường này hai người hoàn toàn không có lại đụng trên nửa cá nhân. Theo lý mà nói, bên trong mật thất này chắc có không ít người trấn giữ, nhưng vì sao lại một cái cũng không có? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không có đụng tới người, cũng là giảm bớt phiền phức, hai người một đường thông suốt ở trong thông đạo, sờ soạng đi tới. Lượn quanh rất lâu, hai người rất mau tới đến một chỗ khác trong mật thất. Mà tại trong mật thất này, cũng đồng dạng thấy được chất đống trụ binh giáp khí, cùng với các loại quân lu. Một màn này, càng thêm kiên định Lâm Giang Niên suy đoán trong lòng. Vương gia, chỉ sợ coi là thật có gây rối ý nghĩ. Đúng, trước ngươi nói là, Vương gia có mưu phản chi ý. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên lại độ hỏi cái đề tài này. Phía trước hỏi hai lần, đều không có kết quả. Chỉ Diên nhìn xem đặt tại trước mặt quân nhu vật phẩm, nhẹ giọng mở miệng, Vương gia sau lưng có người chỉ điểm, vô luận là cùng ngoại bang cấu kết, hay là mục đích cuối cùng của bọn họ, cùng trong kinh đấu tranh có liên quan. Ngắn ngủi mấy câu, để lộ ra rất nhiều tin tức. Như thế nói đến, Vương gia chỉ là một quân cờ. Lâm Giang Niên hỏi, cái này cùng suy đoán của hắn đến không có kém. Ân. Chỉ Diên thấp con mắt đạo. Là ai? Không rõ ràng. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, nàng chỉ tra được Vương gia sau lưng cùng trong kinh thế lực qua lại. Vương gia hao phí trọng kim tâm huyết kiến tạo chỗ này phía sau núi mật thất, chính là vì một ngày kia có tác dụng. Vương gia một bên tại Tầm Dương quận bên trong kéo bè kết phái, củng cố thế lực, một bên khác mượn thái thú lực ảnh hưởng âm thầm cùng ngoại bang cấu kết, một bên khác, Vương gia sau lưng có người thụ ý Chỉ Diên trầm mặc phút chốc, Vương gia tình huống rất phức tạp. Nàng không tiếp tục giảng giải, Vương gia tình huống răm ba câu rất khó nói rõ trắng. Thế lực sau lưng cũng so với trong dự liệu phức tạp hơn. Vậy ngươi lần này Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, ngươi lần này tới ở đây là nghĩ tiết lộ Vương gia âm mưu. Chỉ Diên không có mở miệng, dường như là chấp nhận. Lâm Giang Niên hỏi lại, nếu là thất bại thì sao? Nếu là lần này không có đụng tới ta, ngươi bị vây chết ở đây, như vậy nên làm cái gì? Chỉ Diên trầm mặc, không nói chuyện. Cái này không giống như là phong cách của ngươi. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, ngươi không nên như thế hành sự lỗ mãng. Chỉ Diên dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái, vô luận ta tới hay không ở đây, người của Vương gia đều biết chết. Lâm Giang Niên sững sờ, ngươi còn có hậu chiêu. Xem như thế đi. Chỉ Diên gật đầu. Nàng không có dấu giếm. Lâm Giang Niên tất nhiên có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên là đã biết được thân thế của nàng, cũng hiểu biết nàng tới Tầm Dương quận mục đích. Báo thủ. Vì năm đó Khương gia báo thủ. Ta chỉ là muốn đem Vương gia chứng cứ phạm tội đem ra công khai, còn năm đó Khương gia một cái trong sạch nói đến đây, Chỉ Diên ngự khi có chút ít mấy phần thất lạc, bất quá, xem ra là không làm được. Trước kia Khương gia bị hãm hại phản quốc, chém đầu cả nhà. Cái này cùng một chỗ vụ án là từ thiên tử đánh nhịp, nắp hòm kết luận kết quả, muốn lật lại bản án, khó như lên trời. Trừ phi, để cho đương kim thiên tử thừa nhận chính hắn trước kia trách oan oan uổng Khương gia. Cái này hiển nhiên là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nàng làm những thứ này, khả năng cao là không có ý nghĩa. Lâm Giang Nghiên nhìn nàng một cái, không nói gì. Có một số việc, cho dù là có biết hay chưa ý nghĩa, nhưng dù sao cũng nên muốn đi thử một chút. Có lẽ, đây mới là nàng. Đây mới là Lâm Giang Nghiên nhận biết chỉ riêng. Có lẽ có một ngày, thời gian sẽ trả cho các ngươi Khương gia một cái trong sạch. Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng mở miệng. Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, gật đầu một cái. Đại khái, đây là lời an ủi a, Lâm Giang Nghiên cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, càng là hiểu rõ, càng tin tưởng Tầm Dương quận trình độ phức tạp. Dưới mắt hai người chưa thoát hiểm, tự nhiên cũng không thể nói là sau đó kế hoạch. Rời khỏi nơi này rồi nói sau a. Hai người vừa nói, vừa tiếp tục theo thông đạo rời đi. Nhưng mà một đường tiến lên, càng thấy được không thích hợp. Cái này, tới chỗ nào? Lâm Giang Nghiên ngắm nhìn bốn phía, cảm giác chung quanh có chút lạ lẫm, hồi tưởng trong trí nhớ lộ tuyến, theo lý mà nói dưới mắt cũng đã đến cửa ra nhưng làm sao cảm giác không thích hợp. Chỉ Diên cũng dừng bước lại, nàng cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, đây không phải lúc chúng ta tới lộ. Lâm Giang Nghiên bắt đầu đánh giá, chẳng lẽ chúng ta đi đến mật thất này phía sau núi chỗ sâu. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên suy tư nói, bên trong mật thất này tuyệt không có khả năng chỉ có một cái cửa ra, tìm thêm lần nữa, hẳn còn có cái khác mở miệng. Chỉ Diên khẽ gật đầu, trọng yếu như vậy mật thất, tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái cửa ra. Cho dù không phải lúc tới lộ, nhưng có thể ra ngoài là được. Hai người tiếp tục tại bên trong mật thất tìm kiếm, quả nhiên, không bao lâu, hai người xuyên qua một chỗ thông đạo, liền nghe được phía trước cách đó không xa có tiếng bước chân cùng đối thoại. Nghe nói phía trước xảy ra chuyện lớn, vừa rồi chúng ta người bên này toàn bộ đều tới. Đúng vậy a, nghe nói là gặp gỡ đánh lén, cũng không biết tình huống như thế nào. Nếu không thì, chúng ta cũng đi qua xem. Quên đi thôi, đừng chờ phía dưới đem người ở bên trong thả đi. Làm sao có thể, người ở bên trong không phải đã bị hạ độc chết một người thị vệ khác chữ chết còn chưa nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Người thế nào? Một người thị vệ khác phát giác được, rất nhanh ý thức được không đúng, đột nhiên quay người. Hiu. Trước mắt hàn quang lóe lên, thị vệ này hình ảnh sau cùng dừng lại ở một tấm tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng trên mặt, sau đó ý thức mơ hồ ngã xuống. Chỉ Diên mặt không biểu tình xách theo trong tay thanh kiếm, tay nâng kiếm rơi, cửa ra vào thị vệ rất nhanh bị nàng nhẹ nhõm kiên quyết. Thực lực thế này, nhìn sau lưng Lâm Giang Niên không ngừng hâm mộ. Đây mới là cao thủ a. Vừa ra tay chính là nhẹ nhõm chém giết. Có Chỉ Diên ra tay, Lâm Giang Niên ngược lại thì có chút không chỗ thi triển. Đây chính là ăn bám quái hoạt. Đi thôi. Chỉ Diên thu hồi trong tay thanh kiếm, quay đầu mắt liếc sau lưng Lâm Giang Niên, lưu lại một cái tuyệt mỹ bên mặt cùng với cao gầy dáng người. Phía trước cách đó không xa tia sáng, chiếu ứng chỗ lối ra. Lâm Giang Niên đang muốn cất bước lúc, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, bên hai mơ hồ chuyển đến nổ ầm âm thanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy phía trước Chỉ Diên cũng ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa, âm thanh đột nhiên trầm thấp, cháy mau. Hai người gần như đồng thời dự cảm đến không ổn, cùng một thời gian cất bước chạy về phía cửa ra vào. Một giây sau, đất rung núi chuyển tiếng nổ vang lên. Một cỗ bảng bạc nổ tung khí thế từ phía sau vang lên, Lâm Giang Niên toàn thân căng cứng, cùng lúc đó, một cái mềm mại không xương bàn tay trắng nõn đột nhiên bắt được hắn, dùng sức đem hắn kéo một cái, đem hắn đẩy ra phía sau núi mất hết. Lâm Giang Niên cước bộ lảo đảo, bị cơ hồ quăng ra mất hết. Ầm ầm. Ngay tại hai người vừa bước ra mật thất cửa sau miệng cái kia nháy mắt, đất rung núi chuyển tiếng nổ sinh ra sóng xung kích trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra ngoài. Phanh. Thân thể hai người trọng trọng té lăn trên đất, Lâm Giang Nghiên phía sau lưng cùng mặt đất tới một rắn rắn chắc chắc va chạm, đồng thời trên ngực, thiếu nữ cái kia thân thể mềm mại cứng rắn va chạm, tiền hậu giáp kích, kém chút không có để cho Lâm Giang Nghiên đau sốc hồng. Thiếu nữ thân thể mềm mại mặc dù mềm, nhưng mãnh liệt như thế nổ tung xung kích vẫn như cũ để cho Lâm Giang Nghiên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra. Không đợi lấy lại tinh thần lúc, khu khu cụ trong ngực thiếu nữ tiếng ho khan dữ dội vang lên, Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn lại, gặp ghé vào nàng trong ngực Chỉ Diên sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, hô hấp yếu ớt. Đồng thời, Lâm Giang Niên tay mò đến cái gì, cảm giác trong tay ướt át lấy giơ tay lên xem xét, huyết. Lâm Giang Niên con ngươi co rụt lại, phản phất ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy trong ngực Chỉ Diên phía sau lưng thanh sam váy dài phá toái, da thịt tuyết trắng, trắng thuần cái yếm thường bằng sợi đông bại lộ trong không khí. Cái kia trên lưng đã máu tươi mơ hồ. Chương 150, điện hạ chết. Chương 150, điện hạ chết. Ung ung tiếng nổ, đất rung núi chuyển. Một màn bất thình lình khiến cho mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai cũng không ngờ tới, sau núi này lại đột nhiên nổ tung dẫn đến đất rung núi chuyển, trong nháy mắt đem chân núi tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Bất ngờ không đề phòng, thử thương vô số. Núi đá lăn xuống, cơ hồ đem toàn bộ phía sau núi chôn cất, đầy trời đá vụn bay múa, kèm theo đầy trời cho bụi, bao phủ phiến thiên địa này. Vậy không kịp thoát đi đám người, trong nháy mắt bị cái này cự thạch lăn xuống nổ bị thương, chôn cất. Trong lúc nhất thời, kêu thảm kêu rên không ngừng. Ở dưới chân núi, cách đó không xa, Lâm Thanh Thanh chật vật từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt nàng trắng bệnh, hoảng sợ nhìn về phía trước, toàn thân trên dưới một mảnh hỗn độn, trên da thịt trắng như tuyết thêm nhiều chỗ vết thương, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đầu tóc rối bời, hô hấp dồn dập, rõ ràng bị thương nhẹ. Ngay mới vừa rồi, một cỗ manh liệt bất an cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, nàng cơ hồ trước tiên dự cảm được không ổn, sớm né tránh, nhưng như trước vẫn là bị nổ tung sinh ra dư ba đánh bay. Bất quá cũng may nàng sớm có chỗ phòng bị, vận chuyển nội lực chống cự nổ tung xung kích cùng với đầy trời đá vụn, bởi vậy chỉ là thụ một ít thương. Nhưng chung quanh những người khác liền không có may mắn như thế. đột nhiên xuất hiện tiếng nổ bao phủ toàn bộ chân núi, tới gần chân núi phụ cận tất cả mọi người cơ hồ đều bị cự thạch rơi đập chôn cất, tử thương thảm trọng. Vô luận là phía sau núi phụ cận vương gia thị vệ, hay là thế tử thân quân tất cả tổn thất nặng nề. Bốn phía tiếng kêu rên không ngừng vang lên, càng có rất nhiều người không kịp thoát đi, trực tiếp bị cự thạch đập chết, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh kèm theo đầy trời cho bụi. Lâm Thanh Thanh giãy giụa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước, theo trong không khí cho bụi dần dần tan đi, phía trước ánh mắt hình ảnh dần dần xuất hiện tại Lâm Thanh Thanh trong mắt. Một giây sau, nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ thân sắc. Ánh mắt phía trước đen kịt một màu, mơ hồ dưới ánh lửa, xa xa phía sau núi mất hết, cả tòa mật thất miệng bị che giấu mai một. Không, không đúng. Không chỉ là mật thất mở miệng, là cả tòa phía sau núi. Lâm Thanh Thanh đột nhiên phát giác, không chỉ là mật thất, mà là cả tòa phía sau núi. Toàn bộ chôn cất, mật thất bị lấp kín. Một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, Lâm Thanh Thanh không lo được thương thế trên người, lúc này bước nhanh về phía trước, lảo đảo xuyên thẳng qua tại cự thạch mảnh vụn ở trong, lao nhanh đến chân núi. Chân núi, tử thương vô số thân ảnh, phía trước cách đó không xa trên mặt đất, không thiếu hắc giáp thân ảnh mất mạng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thanh Thanh trong lòng hiện lên mấy phần ai thương tình tự. Cái này một số người cũng là thế tử thân quân bên trong một thành viên, phần lớn cơ hồ cũng là từ tiểu cùng nàng cùng nhau lớn lên người quen biết. Bây giờ, lại chôn thây ở đây. Bất quá, Lâm Thanh Thanh lúc này không kịp bị thương, nàng bước nhanh chạy đến phía sau núi mật thất cửa chính. Khi thấy mật thất đại môn hoàn toàn bị cự thạch bao phủ sau, trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, cả người cứng ở tại chỗ. Lâm Thanh Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ đến khả năng nào đó, cả người như rơi xuống vực sâu. Điện hạ còn tại bên trong. Thanh, Thanh đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một vô cùng suy yếu thanh âm run rẩy. Lâm Thanh Thanh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất nằm một đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Không. Lâm Thanh Thanh bước nhanh về phía trước. Thời khắc này Lâm Không toàn thân trên dưới quần áo rách rưới, nhiễm máu tươi, thần sắc chật vật, sắc mặt càng là trắng bệnh, thụ thương không nhẹ. Người thế nào? Lâm Thanh Thanh thấy hắn như thế bộ dáng, liền vội vàng tiến lên hỏi. Chết, không chết được. Lâm Không sắc mặt trắng bệnh, hô hấp yếu ớt. Bất quá cũng may võ công của hắn không kém, thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lâm Thanh Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, đã xảy ra chuyện gì? Bên trong mật thất này, tình huống thế nào? Ta cũng không biết. Lâm Không ngẩng đầu nhìn một chút sụp đổ chìm ngập mật thất, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia hoảng sợ nghĩ lại mà sợ. Ngay mới vừa rồi, hắn phục mệnh tiến đến tiếp ứng thế tử điện hạ, nhưng mới vừa đi vào không bao lâu, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, nguy hiểm dự cảm xông lên đầu. Ngay sau đó bên trong mật thất đất rung núi chuyển, Lâm Không lúc này quay người rút lui, tại hậu sơn mật thất sụp đổ một khắc cuối cùng, thành công trốn thoát. Nhưng dù cho như thế, cái kia nổ tung sinh ra kịch liệt sóng xung kích, hay là đem hắn nổ trọng thương. Nếu không phải là nội lực hùng hậu, ngạnh sinh sinh chống được nổ tung, chỉ sợ hắn đã tại chỗ bị tạc chết không toàn thây. Bây giờ nhặt về một cái mạng hắn, nội tâm sợ hãi và phần. Trong mật thất đâu? Gì tình huống? Lâm Thanh Thanh truy vấn. Lâm Không âm thanh khàn khàn, trầm thấp mở miệng, trong mật thất sụp đổ. Ta là cựu tử nhất sinh mới chôn đến tới, đi theo rất nhiều huynh đệ, đều bị chôn ở bên trong chỉ sợ, đây không phải ngoài ý muốn, là người làm tạo thành. Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh Thanh cước bộ trong nháy mắt lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ ngồi sập xuống đất. Điện hạ thanh âm của nàng run rẩy, trên mặt không có nửa phần huyết sắc, vạn phần hoảng sợ. Điện hạ, còn tại bên trong mật thất. Nếu là mật thất này sụp đổ, chẳng phải là mang ý nghĩa điện hạ bị chôn ở bên trong? Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng đã sụp đổ mật thất, tay chân lạnh buốt. Nếu là thật bị chôn cất ở bên trong, điện hạ còn có thể sống sao? Đáp án không cần nói cũng biết, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Điện hạ chết. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, thất thần Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt phản ứng lại. Không có khả năng, điện hạ sẽ không chết, điện hạ tuyệt đối sẽ không chết. Lâm Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng trầm giọng, người tới, mau tới người. Bây giờ chung quanh tử thương vô số, bất quá tại bóng đêm bao phủ vẫn như cũ còn có mấy đạo thân ảnh tề tụ mà đến. Tại trận này kịch liệt dưới vụ nổ, người khoác hắc giáp thế tử thân quân thiệt hại mặc dù thảm trọng, nhưng vẫn như cũ còn có không ít người còn tại. Lâm Thanh Thanh nhìn xem trước mặt lưu lại thế tử thân quân, ánh mắt từ trên mặt bọn họ đảo qua, âm thanh kiên định, chém đinh chặt sắt nói, phóng đạn tín hiệu, cầu viện. Dưới mắt tổn thất nặng nề, lưu tại nơi này nhân thủ còn thiếu rất nhiều, nhất định phải mau chóng cầu viện. Trừ bỏ Tầm Dương bên ngoài thành, Tầm Dương nội thành vẫn như cũ có không ít nhân mã của bọn hắn, dưới mắt nhất định phải mau chóng toàn bộ điều tới. Hiu. Đạn tín hiệu trên không trung nổ tung, chiếu sáng đêm đen như mực. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Thanh tiếp tục ra lệnh, lưu lại một số người cứu viện tàn tật sống sót đồng bạn, người còn lại đi theo ta, chuẩn bị đào núi. Cứu viện thế tử điện hạ. Ngay tại đêm khuya lúc, từ trạch bên ngoài, Vương Trường Kim cùng Vương Cần Thúc cháu hai người đứng ở đằng xa trên đỉnh núi, nhìn xem dưới núi ánh lửa bắn ra bốn phía, kêu rên gào thảm thảm trạng. Vương Cần ánh mắt hưng phấn kích động, không thể tin nói, nhị thúc, ngươi lại còn ẩn giấu chiêu này. Quá tốt rồi, bây giờ mật thất bị sụp đổ chôn cất, tất cả người biết cái bí mật này tất cả đều chết hết, trong mật thất bí mật cũng sẽ không còn tồn tại, lại không có người có chứng cứ có thể uy hiếp được vương gia chúng ta địa vị. Vương Cần cực kỳ hưng phấn. Hắn tận mắt thấy cả tòa phía sau núi mật thất ầm vang sụp đổ, tất cả chứng cứ cùng người toàn bộ chôn cất. Đã như thế, lúc trước hắn tất cả lời nhắn nhủ chứng cứ phạm tội đều thành trống không cầu cung, không có nửa điểm uy hiếp. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn cùng vương gia đều bình yên vô sự. Nhị thúc, ngươi quả thực là thần a. Vương Cần nhịn không được kinh hỉ tán dương. Nhưng mà Vương Trường Kim sắc mặt nặng nề nhìn một màn trước mắt này, như thế nào đều vui sướng không nổi. Lần này chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, cử động lần này thương địch 800, tự tổn 1000. Từ hậu sơn mật thất kiến tạo bắt đầu, hắn liền làm chiêu này chuẩn bị. Vạn nhất ngày nào đó ngoài ý muốn nổi lên, có thể đem sau núi này mật thất triệt để xóa đi. Cũng không đến bạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối không muốn đi nước cờ này. Phía sau núi trong mật thất bí mật của người, theo sụp đổ mà triệt để bị tiêu diệt. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn vương gia cũng tổn thất nặng nề. Những năm gần đây, bọn hắn tại trong mật thất vật lưu lại, cũng theo đó cho một buổi lửa. Lần này đủ để cho bọn hắn vương gia tổn thương nguyên khí nặng nề, không muốn biết lúc nào mới có thể khôi phục tới. Càng quan trọng chính là, Vương trưởng Kim Ngưng Thần nhìn phía xa dưới núi, ngay một khắc này. Hưu. Chói hai tín hiệu pháo hoa tại bầu trời đêm tối đen nổ tung, Vương trưởng Kim con ngươi đen nhánh bên trong, phản chiếu ra pháo hoa hình dạng. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, lần này, chỉ sợ không thể làm tốt. Vương gia, nguy hiểm. Phía sau núi mật thất sụp đổ, đồng thời cũng chôn cất vị kia Lâm Vương Thế tử. Lâm Vương Thế tử chết ở đây, dù là không có chứng cứ, Lâm Châu cái vị kia Lâm Vương, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Lần này, xem như triệt để cùng vị kia Lâm Vương gặp mặt, Vương gia sau đó muốn gặp phải là cái gì, không cần nói cũng biết. Đi thôi. Vương trưởng Kim âm thanh trầm thấp. Thừa dịp vị kia Lâm Vương còn không có phản ứng lại, bọn hắn phải nhanh một chút sớm tính toán. Vương gia lần này có thể hay không bình yên thoát thân, thì nhìn tiếp xuống bất tác. Cái này nổ kịch liệt dẫn đến đất rung núi chuyển, ù tai hoa mắt. Phía sau núi, mật thất bên ngoài. Lâm Giang Niên nhìn xem trong ngực Chỉ Diên bộ dáng, trong lòng trầm xuống. Chỉ Diên đã bị trọng thương. Tại bạo tạc đi tới một khắc này, Chỉ Diên chắn trước mặt hắn, thay hắn đỡ được phần lớn nổ tung xung kích. Lâm Giang Niên bình yên vô sự, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Nhưng hắn trong ngực Chỉ Diên, dĩ nhiên đã bản thân bị trọng thương. Tan nát vỡ tan quần áo, nguyên bản trắng như tuyết bóng loáng phía sau lưng vô cùng thê thảm, Chỉ Diên sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, hô hấp yếu ớt. Cái kia máu đỏ tươi dấu vết thấm ướt hai người quần áo. Người thế nào? Lâm Giang Niên ánh mắt nghiêm trọng, ngữ khí lo lắng bất phần. Hắn tóm lấy Chỉ Diên tay, rất nhanh phát giác được trong cơ thể nàng nội lực hỗn loạn, cơ hồ mất khống chế nội lực tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, nguy cơ sớm tối. Nội thương đồng dạng nghiêm trọng. Cái kia kịch liệt xung kích, thậm chí có thể thương tổn tới nàng ngũ tạng lục phủ. Không có, không có việc gì, nàng chợt bật mở to mắt, giống như muốn nói gì, nhưng đã không còn một tia khí lực. Đều lúc này, không có việc gì. Lâm Giang Niên trầm giọng mở miệng, chớ nói chuyện, ta trước tiên giúp ngươi nhìn một chút thương thế. Lâm Giang Niên nhìn quanh hai bên, đem áo ngoài trên người mình cởi, đơn giản giúp nàng băng bó phía dưới vết thương, lại từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra hai quả dược hoàn. Đây là trị liệu ngoại thương dược hoàn, ngươi trước tiên nuốt vào. Lâm Giang Niên đem dược hoàn đưa đến Chỉ Diên bên miệng, nhưng Chỉ Diên bây giờ đã không còn nuốt khí lực. Lâm Giang Niên cứng rắn đem dược hoàn nhét vào trong miệng của nàng, lại tại nàng nơi cổ họng điểm hạ, dược hoàn theo cổ họng chậm rãi trượt xuống. Làm xong đây hết thảy, Lâm Giang Niên khẽ buông lỏng khẩu khí, chúng ta bây giờ trước tiên cần phải mau chóng rời đi ở đây, tìm một chỗ cho ngươi thật tốt chữa thương. Lần này Chỉ Diên là vì cứu hắn mà thụ thương, Lâm Giang Niên vô luận như thế nào cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Lâm Giang Niên đem Chỉ Diên quăng lên, ngắm nhìn bốn phía. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí hiện tại của bọn họ hẳn là tại tư trạch phía sau núi đối diện, dưới mắt còn vẫn không rõ ràng tư trạch bên kia là gì tình huống, Chỉ Diên thương thế nghiêm trọng, không cho phép dây dưa. Lâm Giang Niên ngắn ngủi sau khi suy tính, quăng Chỉ Diên hướng về một bên khác hắc ám trên đường nhỏ rời đi. Sáng sớm, một tia dương quang chậm rãi từ chân trời hiện lên. Tư trạch phía sau núi mật thất miệng, nổ tung sinh ra khói lửa đã tiêu tan, sáng sớm sương mù mịt mù tràn ngập mấy phần mùi huyết tinh. Toàn bộ phía sau núi dưới chân vô cùng thế thảm. Vô số thảm không nỡ nhìn thân ảnh phơi thây ra ngoại, phù cận đá vụn bay tứ tung, một mảnh hỗn độn. Ngay tại ở dưới chân núi, vẫn còn có mấy đạo thân ảnh tụ tập tại sụp đổ mật thất cửa chính, cầm trong tay đủ loại công cụ, đào sới đã đến sụp đổ mật thất. Theo đem phía ngoài nát thạch thanh lý đi, mật thất đại môn xuất hiện ở trước mắt. Nhưng mà một giây sau, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong lòng đột nhiên trầm xuống. Trong cửa lớn đã sớm bị đá lăn ngăn chặn chôn cất, khai quật độ khó cực cao. Càng thậm chí hơn có khả năng, cả tòa mật thất cũng đã bị chôn cất. Mà sau núi này bên trong mật thất vô cùng to lớn, muốn hoàn toàn khai quật, mang ý nghĩa cơ hồ phải đào khoảng không cả toàn núi, dựa vào bọn hắn khó như lên trời. Nghĩ tới đây, không ít người trong lòng tuyệt vọng. Cách đó không xa, đã một đêm không ngủ trong mắt Lâm Thanh Thanh tràn đầy tơ máu, nhưng như cô gắt gao nhìn chằm chằm phía sau núi mật thất, nghe tới tin tức truyền đến lúc, bước chân nàng lảo đảo, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Nàng không dám đi đối mặt tin tức này. Điện hạ bị chôn cất tại bên trong mật thất, còn có thể còn sống sao? Khó khăn, rất khó. Lý trí nói cho nàng, điện hạ cơ hồ đã chắc chắn phải chết. Nhưng trong nội tâm nàng vẫn như cũ còn mang theo như vậy một tia may mắn. Điện hạ sao có thể chết đâu? Điện hạ còn chưa có đi kinh thành cưới trưởng công chúa, điện hạ còn không có võ công đại thành, còn không có tiếp vương gia ban, làm sao lại tuổi còn trẻ liền chết ở chỗ này? Không, không có khả năng. Điện hạ nhất định không chết. Điện hạ chắc chắn còn bị chôn ở trong mật thất, chờ đợi nàng cứu viện. Nàng phải nhanh đem ngọn núi này đào mở, cứu điện hạ đi ra. Tất nhiên không đủ nhân viên, vậy thì điều người. Lâm Thanh Thanh hai mắt đỏ bừng, trầm giọng mở miệng, người tới. Một vị hắc giáp tướng sĩ tiến lên. Lâm Thanh Thanh từ bên hông gỡ xuống một khối lệnh bài, giao cho người này, trầm giọng cắn răng nói, cầm lệnh bài, đi điều động Nhạn Châu cảnh nội tất cả có thể điều động binh mã. Ai dám không nghe, ngay tại chỗ trảm lập quyết. Này lệnh bài là Chỉ Diên tỷ trước khi rời đi giao đến trong tay nàng, là tại thời khắc mấu chốt có thể đủ điều động Đại Ninh Vương triều cảnh nội có thể dùng binh mã lệnh bài, không đến vạn bất đắc dĩ, không được sử dụng. Nhưng dưới mắt, đã là vạn bất đắc dĩ thời khắc. Là hắc giáp thân ảnh đội vàng rời đi. Còn lại Lâm Thanh Thanh đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mật thất này sụp đổ, nhất định là người làm. Nàng nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, đem Thế Tử Điện Hạ cứu ra. Cho dù là đem cái này cả tòa núi rời bình cũng ở đây không tiếc. Nếu là Điện Hạ vạn nhất thật sự đã. Lâm Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh, hung ác sát ý tràn ngập. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vạn nhất Điện Hạ thật đã chết rồi, toàn bộ vương gia đều phải cho Điện Hạ chôn cùng. Không chỉ là vương gia, tất cả cùng vương gia qua lại thế lực một cái đều chạy không thoát. Tất cả mọi người đều phải chết. Chương 151, hai ta hòa nhau chương 151, hai ta hòa nhau chỉ riêng khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trước ngực có chút khó chịu. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngực giống như là bị vật nặng gì đè lên, có chút thở không nổi. Cùng lúc đó, phía sau lưng truyền đến đau đớn kích thích nàng cảm quan. Ý thức dần dần rõ ràng, nàng từ từ mở mắt. Đập vào mắt là một gian lờ mờ mà xa lạ gian phòng. Đơn sơ, đen như mực, cách đó không xa lờ mờ có thể thấy được ố vàng trên cửa sổ mơ hồ tiến vào quang, giống như là một gian người dân bình thường cư. Trong không khí tràn ngập mấy phần nhàn nhạt dược thảo hương khí, chỉ riêng rất nhanh phát hiện là lạ ở chỗ nào. Nàng vô ý thức cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy nàng đang nằm trong phòng trên giường. Không đúng, nói đúng ra là nằm lì ở trên giường. Dưới thân là hơi có chút cứng rắn giường, cấn nàng không quá thoải mái, bởi vì là nằm lì ở trên giường, dẫn đến hô hấp không quá thông suốt. Nàng vô ý thức cúi đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu. Vốn là trắng nõn trên mặt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác đỏ bừng, khẽ cắn cắn xuống môi, giấy rủa muốn đứng dậy. Nhưng mới vừa hơi nhúc nhích, phía sau lưng cái kia nhói nhói cay xúc cảm hiện lên, nàng khẽ nhíu lông mày, lúc này mới phát giác thứ gì? Bị thương. Trong đầu suy nghĩ dần dần khôi phục, nàng nhớ tới phía trước phát sinh sự tình. Tư Trạch, phía sau núi, mật thất, nổ lớn. Ngay tại hai người sắp ly khai hậu sơn mật thất lúc, đột nhiên động sơn dao động, đột nhiên xuất hiện nổ tung chấn động, đem nàng cuốn vào. Dù là đã vận chuyển nội lực chống cự, thế nhưng sóng trùng kích mãnh liệt vẫn là đả thương nặng nàng. Phía sau lưng kia nóng bỏng đau nhói xúc cảm, để cho chỉ riêng ý thức được chính mình thụ thương không nhẹ. Ở đó nổ kịch liệt phía dưới, có thể bảo trụ một cái mạng đã không dễ. Sau đó thì sao? Chỉ riêng vẫn như cũ như mày, hồi tưởng đến chuyện phát sinh sau đó. Nàng lúc đó bản thân bị trọng thương, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Chỉ nhớ rõ trong lúc mơ mơ màng màng, là Lâm Giang nghiên cứu được nàng. Hắn có nàng, rời đi. Đây là nơi nào? Chỉ riêng dò xét bốn phía, nhìn xem cái này lờ mờ mà gian phòng đơn sơ, giống như là cái nào đó nông thôn trấn nhỏ người dân bình thường cư. Bốn phía yên tĩnh im lặng, không có nửa cái thân ảnh. Lại cúi đầu, chỉ riêng đột nhiên ý thức được cái gì, biểu tình trên mặt cứng đờ. Trên người nàng quần áo bị đổi. Nguyên bản thanh y trường sam không thấy bóng dáng, thay vào đó là một thân một mạc vải đầy thô nữ tự y phục. Có chút đơn sơ, cũng có chút cũ nát, cùng nàng khí chất hoàn toàn không hợp. Nhưng kể cả như thế, cái này một mạc đơn sơ y phục cũng khó che nàng tiên sinh lệ chất dung mạo cùng khí chất. Chỉ riêng kinh ngạc túi đầu nhìn mình chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt hốt hoảng. Đúng lúc này, két két, tiếng mở cửa. Cửa phòng đẩy ra, một tia tia sáng truyền vào đi vào. Trên giường chỉ riêng đột nhiên ngẩng đầu, thói quen cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt cảnh giác lại dần dần tiêu tan. Tỉnh. Người tiến vào chính là Lâm Giang Nhiên. Lâm Giang Nhiên vừa đẩy cửa đi vào gian phòng, liền thấy ngồi ở trên giường ngẩn người chỉ riêng. Gặp nàng sắc mặt mặc dù không có bao nhiêu huyết sắc, nhưng nhìn qua không có gì đáng ngại bộ dáng, lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Cảm giác như thế nào? Lâm Giang Nhiên đến gần, đi tới bên giường, cúi đầu nhìn xem nàng, thương thế như thế nào. Chỉ riêng khẽ gật đầu một cái, hỏi, đây là nơi nào? Cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là cách Tầm Dương thành không xa. Đây là cái tiểu sân thôn, vẫn rất xa xôi. Lâm Giang Nhiên khẽ than thở, ly khai hậu sân lúc, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến nơi này. May mắn nhà này ở một đôi lão phu thê, người vẫn rất tốt, chứa chấp chúng ta phía sau núi rời đi về sau, để phòng vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Giang Nhiên cũng chỉ riêng ngựa không dừng vó rời đi. Vốn là nghĩ về trước Tầm Dương thành, nhưng nghĩ lại, dưới mắt xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc này vào thành dễ dàng gây nên phiền phức. Hơn nữa chỉ riêng thương thế cũng không nhẹ, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp xử lý. Thế là, ly khai hậu sơn, Lâm Giang Nhiên trùng hợp đi tới nơi này cái tiểu sơn thôn bên ngoài, chuẩn bị tìm nơi ngủ trọ. Lại đúng lúc đụng phải ngọn núi nhỏ này trong thôn một đôi hiền lành lão phu thê. Này đối lão phu thê gặp Lâm Giang Nhiên cũng chỉ riêng, thủ thương nghiêm trọng lại một đường mỏi mệt buôn ba, lúc này lòng nhiệt tình chứa chấp hai người. Này đối lão phu thê có cái nữ nhi, vừa mới xuất gia không lâu, thế là lão phu thê đem nữ nhi phía trước ở gian phòng thu thập được, để lại cho Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng. Thế đạo này vẫn có người tốt ta. Lâm Giang Niên cảm khái nói. Phía trước chỉ riêng thương thế nghiêm trọng, cấp bách, may mắn có này đối lão phu thê thu lưu, lúc này mới miễn đi rất nhiều phiền phức. Này đối lòng nhiệt tình lão phu thê chẳng những chứa chấp hai người, còn nhiệt tình quan tâm lấy ra trong nhà chân tàng dược thảo, còn nói muốn đi hỗ trợ thỉnh đại phu, bất quá bị Lâm Giang Niên huyền cự. Chỉ riêng bị cái kia tiếng nổ chấn thương, nội thương cùng ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng, phổ thông đại phu cũng không có ý nghĩa. May mắn Lâm Giang Niên mang theo người không thiếu từ trong Như Ý lâu thuận tới dược hoàn, ngược lại là có đất dụng võ. Rời đi Lâm Giang thành phía trước, Lâm Giang Niên dự cảm đến dọc theo con đường này sẽ không thái bình, bởi vậy sớm đi trong Như Ý lâu vơ vét mang đi rất nhiều dược thảo dược hoàn, cùng với các loại bảo bối. Như Ý lâu xem như trên đời này lớn nhất bảo khố, trong đó chân tàng bảo bối vô số mà kể, chỉ là đủ loại dược hoàn liền vô số mà kể, trên đời này rất nhiều chân quý thậm chí là tuyệt phẩm, cơ hồ đã tuyệt tích dược vật, đều có thể tại trong Như Ý lâu tìm được. Có những dược vật này hỗ trợ, tăng thêm chỉ riêng bản thân nội lực hùng hậu, cũng là rất nhanh thoát ly nguy hiểm tính mạng. Trầm mặc. Trên giường, chỉ riêng yên tĩnh nghe Lâm Giang Niên miêu tả giảng giải. Tiểu Sơn thôn, lão phu thê. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo, âm thầm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta hôn mê bao lâu? Sửa sang lại cảm xúc, nàng mở miệng hỏi. Một ngày một đêm. Chỉ riêng hơi nhíu mày, nàng vậy mà ngủ mê lâu như vậy. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng ngươi kế tiếp còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Giang Niên nhìn xem trên giường chỉ riêng, đổi một thân quần áo nàng, phổ thông áo gai thô vẫn như cũ khó mà che giấu khí chất của nàng. Giống như là bị long đong chân châu giống như, ngược lại là tạo thành mãnh liệt tương phản. Nhất là, Lâm Giang Niên ánh mắt lơ đãng theo chỉ riêng cái kia trắng non hư nhược khuôn mặt hướng xuống, lượn vài lần áo gai thô phía dưới hơi hơi cao vút ngực, khẽ thở dài. Có chút tiếc hận. Bất quá, cũng là kinh diễm. Tại chỉ riêng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú phía trước, Lâm Giang Niên rất nhanh rời ánh mắt. Người phía sau lưng ngoại thương cũng nhẹ, nhớ lấy trong khoảng thời gian này không cần vận động dữ dội, thật tốt dưỡng thương, còn phải muốn đúng hạn thay thuốc ân. Chỉ riêng cơ hồ là vô ý thức ân một tiếng, nhưng rất nhanh, nàng lúc này mới phát giác được nơi nào có chút không đúng. Ngước mắt, ánh mắt hơi có chút mấy phần nghi hoặc. Hán, đây là đang quan tâm nàng. Chỉ riêng khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, không hiểu cảm giác quái gì. Lâm Giang Niên phát giác ánh mắt của nàng, khẽ thở dài, lần này cần không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng phải chết ở đó. Chỉ riêng trầm mặc phía dưới, khẽ gật đầu một cái, đây là ta phải làm. Phải làm. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng hai mắt, chỉ giáo cho. Chỉ riêng lại trầm mặc, không có mở miệng. Lâm Giang Niên cười cười, cũng không có truy hỏi nữa, bất kể như thế nào, lần này thật là ngươi đã cứu ta, bằng không, bây giờ nằm ở nơi này hẳn là ta. Không đúng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái kia đất rung núi chuyển tràng cảnh lờ mờ rõ mồn một trước mắt, cho dù là có chỉ riêng ngăn tại trước mặt hắn, chặn phần lớn sóng xung kích. Thế nhưng dư ba, như trước vẫn là để cho hắn bị thương. Nếu là không có chỉ riêng cứu mạng, chỉ sợ lần này hắn trực tiếp liền chết ở đó. Không thể không nói, rất may mắn. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ngữ khí hiếm thấy nhu hòa không thiếu, lần này, ngươi đã cứu ta, ta thiếu ngươi một mạng. Chỉ riêng đang muốn lúc mở miệng, Lâm Giang Niên nhưng lại cắt đứt nàng. Bất quá, phía trước ngươi bị vây ở trong mật thất, ta cũng cứu được ngươi một lần. Cho nên lần này, chúng ta xem như hòa nhau. Người ta không thiếu nợ nhau. Chỉ riêng trầm mặc, không nói gì, có lẽ là không biết nên nói cái gì. Lâm Giang Niên nhưng là cười cười, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ở đây không có người quấy rầy ngươi. Này đối lao phu thê người vẫn rất tốt, ngươi yên tâm đi. Ta có chút chuyện, đi ra ngoài một chuyến. Chỉ riêng ngồi ở trên giường, nhìn xem Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp thần sắc. Hoảng hốt rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đầu tiên là ngồi ở trên giường, nhắm mắt cảm thụ kiểm tra tình huống thân thể, mở to mắt sau, nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, chậm rãi đứng dậy xuống giường. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng tạm thời còn không ảnh hưởng hành động. Nàng cúi đầu đánh giá trên người mình quần áo, mặc dù cũ nát chút, nhưng cũng là coi như sạch sẽ thoải mái. Rất rõ ràng, một thân này quần áo hẳn là kia đối lão phu thê xuất giá nữ nhi lưu lại, mặc trên người nàng cũng là coi như vừa người. Chỉ riêng cách quần áo, nhẹ nhàng sờ lên phía sau lưng, cảm nhận được phía sau lưng nhỏ nhẹ đau đớn, cùng với cái kia bị băng kỹ ra thịt. Không biết nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng thần sắc. Phía sau lưng thương thế, là hắn hỗ trợ xử lý băng bó. Chỉ riêng hoảng hốt giật mình thần. Trắng non trên mặt có chút khó che giấu ngượng ngùng, nàng hít thở sâu một hơi, ngước mắt, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đứng tại mái hiên dưới hành lang, dò xét bốn phía. Đây là một chỗ rất nhỏ biệt tử, tọa lạc tại dưới sân gốc, viện tử không lớn, bốn phía chim hót hoa nở, hoàn cảnh cũng không tệ. Trong tầm mắt đã không còn Lâm Giang Niên thân ảnh. Đang lúc chỉ riêng muốn đi xuống mái hiên lúc, một bên truyền đến một vị lao phụ thanh âm kinh ngạc vui mừng. Cô đương, người đã tỉnh. Chỉ riêng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy một người trung niên lao phụ, ước chừng 40, có lẽ là quanh năm lao động duyên cớ. Tuế nguyệt tại trên mặt nàng bằng thêm rất nhiều nếp nhăn. Lão phụ khắp khuôn mặt là kinh hỉ thần sắc, cười rất mộc mạc, nhìn qua cực kỳ ôn hòa. Nàng đi tới, quan tâm hỏi, cô đương, thân thể ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Chỉ riêng trầm mặc phía dưới, khẽ gật đầu một cái, ta không sao. Vậy là tốt rồi. Lão phụ nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng nói, ngươi thụ thương rất nghiêm trọng, như thế nào không ở giường tốt nhất dễ nghỉ ngơi? Ngươi cái này đừng tùy ý đi lại, coi chừng thương thế tái phát ta, phải cẩn thận một chút. Ú lão phụ ngữ khí ôn hòa lại dẫn mấy phần nhiệt tình lo lắng, trong lúc nhất thời để cho chỉ riêng có chút chân tay luống cuống. Nàng không quen ứng đối trường hợp như vậy, đối mặt lão phụ nhiệt tình quan tâm ngữ khí, không biết nên làm sao bây giờ. Thân sắc ngắn ngủi mất tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, "Ta không có chuyện gì." Lão phụ lúc này mới gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới chỉ riêng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh diễm thân sắc, tiểu cô nương này dáng dấp cũng quá dễ nhìn, quá mặn mà. Đêm đó ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm, nàng thì nhìn ra tiểu cô nương này lai lịch không tầm thường. Mặc dù thụ thương nghiêm trọng, thân sắc chật vật, nhưng vẫn như cụ khó nén loại kia nhà giàu khí chất. Còn có vị công tử kia, cũng đồng dạng khí chất không tầm thường. Tuyệt không phải người bình thường. Nàng thậm chí hoài nghi hai người có phải hay không gia đình giàu có bỏ trốn tiểu tình lữ. Trên đường gặp được nguy hiểm gì hay sao? Đối mặt lão phụ ánh mắt, chỉ riêng ít nhiều có chút khó chịu. Có lẽ là từ tiểu không còn phụ mẫu, bị Lâm Vương Phi thu dưỡng không mấy năm, Lâm Vương Phi cũng ốm chết, sau đó chỉ riêng liền dưỡng thành trầm mặc ít nói quen thuộc. Đối với người khác đột nhiên xuất hiện quan tâm cực kỳ không thích ứng. Từ Lâm Giang Niên trong miệng biết được là trước mắt vị này lòng nhiệt tình lão phụ chứa chấp hai người, chỉ riêng cũng là cảm kích. Bất quá nàng cũng không giỏi về biểu đạt tâm tình của mình. Mà lúc này, chỉ riêng tựa hồ ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn một chút chính mình, đại đương, ta trên người này quần áo ngươi nói y phục này à, là nữ nhi của ta. nữ nhi của ta cùng ngươi không chênh lệch nhiều, bất quá đã lập gia đình, trước ngươi quần áo đều phá, ta cầm một bộ này cho ngươi. Lão phụ vội vàng mở miệng, ngươi yên tâm, y phục này cũng là sạch sẽ. Ta không phải là ý tứ này, chỉ riêng khẽ giật mình, sắc mặt hơi có chút hồng, có chút chân tay luống cuống, vội vàng lắc nhẹ khoát tay, ta nàng há hốc mồm, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại không biết làm sao mở miệng. Lão phụ tưởng rằng nàng còn có cái gì lo lắng, vội vàng nói, cô nương, ngươi có cái gì muốn nói liền cứ việc nói đi, trưởng phu ngươi đã thông báo, để cho đại nương ta thật tốt trông nom ngươi, ngươi có gì cần cứ việc cùng đại nương nói. Trưởng phu. Chỉ riêng đầu trong lúc nhất thời có chút choáng váng, sững sờ tại chỗ, có chút không có phản ứng kịp. Đúng a. Lão phụ gật gật đầu, cho là nàng còn tại lo lắng cái gì, liền vội vàng giải thích nói, ngay tại khuya ngày hôm trước, trưởng phu ngươi có ngươi đi tới chúng ta ở đây gõ cửa. Chúng ta nhìn thấy các ngươi hai người phong trần phó chật vật đến cực điểm, cũng đều thụ lấy thương, liền mau để cho các ngươi vào phòng. Nói đến đây, lão phụ hơi có chút cảm khái nói, trưởng phu ngươi đối với ngươi thật là tốt, ngươi khuya ngày hôm trước vừa tới thời điểm, thương thế trên người rất nghiêm trọng, còn phát khởi sốt nhẹ. Là trưởng phu ngươi trong phòng bận trước bận sau, rằng có một buổi tối, lúc này mới giúp ngươi hạ sốt, lại giúp ngươi đổi quần áo, xử lý thương thế. Hắn ròng rã một đêm không ngủ, canh giữ ở giường của ngươi bên cạnh, có thể nói là cẩn thận, nhỏ bé quan tâm. Lão phụ nhớ tới lúc đó vị kia tiểu tử trên người mình còn thụ lấy thương, nhưng mà trong mắt của hắn cũng chỉ có trước mắt vị cô nương này. Khi nhìn đến cô nương này thương thế lúc nghiêm trọng, tiểu tử kia trong mắt lo âu và lo lắng hoàn toàn không phải làm bộ. Đây không phải tiểu phu thê là cái gì? Lão phụ ở trong lòng tự động bổ não quan hệ giữa hai người. Ngày thứ hai trưởng phu ngươi lại chuyên môn tìm được ta, nói muốn đi làm một ít chuyện, lúc hắn không có ở đây, thỉnh cầu ta thật tốt trông nom ngươi, còn đặc biệt dặn dò đã thông báo. Trưởng phu ngươi, đối với ngươi thật là quan tâm á. Chỉ riêng tại nghe xong sau đó, sững sờ tại chỗ. Ngộng, là hắn, trên người mình quần áo, là hắn. Chỉ riêng cái kia trắng non trên khuôn mặt tinh xảo một vòng đỏ bừng hiện lên, một đường lan tràn đến bên hai. Trong chốc lát, một tấm tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ bò đầy đỏ bừng. Thiếu nữ ngượng ngùng cảm xúc tại thời khắc này nhìn một cái không sót gì, xấu hổ giận dữ muốn chết. Nhưng ngay sau đó, nghe được đại nương câu nói kế tiếp lúc, nàng lại giật mình. Ánh mắt hoảng hốt, dần dần có chút thất thần. Chương 152, chỉ riêng tâm tư chương 152, chỉ riêng tâm tư Lâm Giang Niên trở lại Tiểu Sơn thôn lúc, sắc trời còn sớm. Đây là ở vào tầm dương ngoài thành một chỗ thiên viện Tiểu Sơn thôn, khoảng cách Vương gia tư trạch không tính quá xa. Nhưng bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, rất có vài phần thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Tiểu Sơn thôn dân cũng không nhiều, cũng là tính toán thuần phát. Chứa chấp Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên kia đối lao phu thê cũng là như thế, tối hôm trước Lâm Giang Niên mang theo Chỉ Diên từ hậu sơn trốn ra được lúc, hai người tất cả thụ lấy thương, tinh bị lực tẫn. Này đối lao phu thê nhiệt tâm chứa chấp hai người, khi biết Chỉ Diên thương thế lúc nghiêm trọng, lão phu thê nhiệt tâm hỗ trợ chuẩn bị nước nóng quần áo còn có đủ loại dược vật. Lúc đó Lâm Giang Niên thương thế đồng dạng không nhẹ, tổn hao nội lực nghiêm trọng, nếu không phải có này đối lao phu thê hỗ trợ, hậu quả khó mà lường được. Lâm Giang Niên trở lại ngoài biệt lúc, trong viện truyền đến vị lão phụ kia thanh âm kinh ngạc vui mừng, "Tiểu tử, ngươi trở về." Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, con mắt nhìn mắt cách đó không xa cửa gian phòng, "Đại nương, nàng thế nào?" Lão phụ ý cười đầy mặt, "Tiểu tử ngươi yên tâm đi, nhà ngươi nương tử không có việc gì, mới vừa rồi còn ở đây bồi đại nương nói chuyện phiếm đâu, mới trở về phòng nghỉ ngơi không lâu. Thương thế của nàng hẳn là tốt hơn nhiều, ngươi yên tâm đi." "Nương tử?" Lâm Giang Niên run lên, rất nhanh ý thức được đại nương hẳn là hiểu lầm thứ gì. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không có giảng giải, mà là cười khẽ một tiếng, "Vậy là tốt rồi, đúng đại nương, có thể mượn dùng ngươi một chút nơi này mà sao?" Lão phụ ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên tay mang theo dược thảo, vội vã vã gật đầu, có đi theo ta. Lâm Giang Niên tìm lão phụ cho mượn loa, nhóm lửa nấu thuốc. Chỉ riêng lần này ngoại thương nội thương đều không nhẹ, nếu không cẩn thận xử lý, sợ rằng sẽ lưu lại hậu di chứng. Lâm Giang Niên mang theo người đan dược cũng không nhiều, ngoại trừ khẩn yếu cứu mạng bên người mang theo, tuyệt đại bộ phận đều không mang ở trên người. Bất quá cũng may Lâm Giang Niên nhớ kỹ không thiếu từ trong Như Ý lâu bắt được phương thuốc, dưới mắt mặc dù không có sẵn, nhưng cũng có thể tự mình động thủ nấu thuốc. Nhìn hai bát chén thuốc, Lâm Giang Niên bưng lên một bát uống xong, cảm giác dược thảo hương khí tại thể nội lưu chuyển, toàn thân thư sướng, thương thế trong cơ thể mơ hồ nhẹ không thiếu. Quả nhiên hữu hiệu. Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu, bưng lên còn lại chén kia chén thuốc, xoay người lại đến bên kia cửa gian phòng, gõ cửa. Trong gian phòng, yên tĩnh im lặng, không có trả lời. Ngủ tiếp đi hay sao? Lâm Giang Niên nếm thử đẩy cửa phòng không khóa, nhẹ nhàng đẩy lên mở. Lúc này sắc trời vừa tối lại, trong gian phòng đen kịt một màu yên tĩnh. Lâm Giang Niên sờ soạn bưng chén thuốc đi tới một bên trước bàn, thả xuống. Sau đó nhóm lửa trên bàn ngọn đèn, ánh đèn yếu ớt chiếu sáng gian phòng. Mơ hồ có thể thấy được cách đó không xa trên giường, đang ngồi một thân ảnh, bình tĩnh nhìn hắn. Trời tối như thế nào không đốt đèn? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, tới uống thuốc. Không có trả lời, vẫn như cũ yên tĩnh im lặng. Lâm Giang Niên quay người nhìn về phía giường bên cạnh, gặp Chỉ Diên đang ngồi ở bên giường, ngước mắt nhìn hắn một cái. Trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, cảm giác nàng có chút kỳ quái. "Ngươi thế nào?" Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, Chỉ Diên cũng rất nhanh thấp con mắt xuống. "Không có việc gì." Nàng chấn định mở miệng. Lâm Giang Niên nhìn mấy lần, không nhìn ra vấn đề gì, khoát khoát tay, "Đi, chớ ngẩn ra đó, tới uống thuốc a." Chỉ Diên vẫn là trầm mặc, tại Lâm Giang Niên lúc xoay người, nàng lại ngước mắt nhìn mấy lần. Ánh mắt thực chất, hình như có một tia không dễ dàng phát giác nổi giận thoáng qua. Nhưng cuối cùng, không nói gì. Nàng chậm rãi đứng dậy đi tới trước bàn, nhìn xem trên bàn chén thuốc, đây là cái gì? "Thuốc, Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, yên tâm đi, không phải thuốc mê. Chỉ Diên, tựa hồ nhớ tới mấy tháng trước người nào đó lời nói hùng hồn, Chỉ Diên mím môi một cái, có chút bất mãn. Bản thế tử tự mình cho ngươi nấu thuốc, xúc độc không? Lâm Giang Nghiên cười khẽ mở miệng. Chỉ Diên tựa hồ nghĩ đến cái gì, trắng non trên mặt có chút mất tự nhiên, trong suốt đây trong mắt nhiều hơn mấy phần hùng vận, cúi đầu không nói một lời, không có trả lời Lâm Giang Niên mà nói, nhìn xem trên bàn chén thuốc, nhẹ nhàng bưng lên xích lại gần, chén thuốc bên trong tràn ngập dược thảo hương khí, xem xét chính là trị liệu nội thương phương thuốc. Giờ khắc này, Chỉ Diên ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, ánh mắt có chút phức tạp, trầm mặc rất lâu, muốn nói lại thôi, muốn nói gì cứ nói đi. Lâm Giang Niên nhìn ra nàng thần sắc có chút không đúng, từ hắn tiến gian phòng bắt đầu, nàng liền nơi nào có chút không thích hợp, trạng thái không đúng, nhưng mà Chỉ Diên lại trầm mặc, không có mở miệng. Ngươi như thế nào đột nhiên bút tích dậy rồi? Lâm Giang Niên buồn bực, hắn trong ấn tượng Chỉ Diên cũng không phải như thế bút tích giả một người. Đây là thế nào? Chỉ Diên vẫn là thấp con mắt nhìn xem chén thuốc, trầm mặc không nói. Bưng lên chén thuốc tiến đến bên miệng, khẽ nhấp một miếng. Đậm đà dược thảo hương khí đánh tới, cũng không tính có uống. Nhấp nhẹ mấy ngụm sau, bắt đầu ngụm nhỏ uống vào. Nàng uống rất chậm, động tác tư thái đều rất nhẹ nhàng, mọi cử động có đến từ đại hộ nhân gia thanh nhã lễ cách, nhìn qua rất có thưởng thức tính chất. Chỉ Diên từ nhỏ bị Lâm Vương Phi thu dưỡng, tại Lâm Vương Phi sau khi qua đời, lại bị lưu lại Giang Nam Cương gia, bị Lâm Vương Thế Tử cái vị kia tiểu di thu dưỡng, từ nhỏ đến lớn tại Giang gia lớn lên, hành vi của nàng cử chỉ tất cả cùng gia đình giàu có tiểu thư không khác. Nói lên Lâm Vương Thế Tử cái vị kia tiểu di, cũng coi là bên trên là một vị kỳ nữ. Nàng là Lâm Vương Phi muội muội, bất quá tương đối gần Vương Phi muốn nhỏ hơn không thiếu, bây giờ tuổi tác gì không thể nào biết được, bất quá vẫn như cũ còn không có lấy chồng. Nghe vị kia tiểu di tại Giang Nam danh tiếng, cùng Lâm Giang thành Lâm Vương Thế Tử không kém bao nhiêu, đồng dạng uy danh hiển hách. Đương nhiên, vị kia tiểu di chưa làm qua giống Lâm Vương Thế Tử bực này ngôn chứng chuyện, nhưng nghe nói vị kia tiểu di phong cách hành sự quả quyết, lôi lệ phong hành, thêm nữa tính cách dã man hung tàn, Giang Nam không ít người nghe tin đã sợ mất mật. Trước đây ít năm còn có người tới cửa cầu thân qua, nhưng bị vị kia tiểu di quét ngang sau khi ra cửa, cũng rất ít nghe nói có người còn dám tới cửa. Đến mức nghe đồn vị kia tiểu di dung mạo kinh diễm, coi là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, nhưng đến nay vẫn như cũ không người hỏi thăm. Đàn bà đanh đá như thế, thế gian hiếm có. Loại tình huống này, còn có thể gả đi liền ngoại hạng. Những chuyện này, Lâm Giang Nghiên cũng chỉ là ngẫu nhiên từ Lâm trong Vương phủ hạ nhân trong bát quái nghe qua, hắn cùng với vị kia tiểu di cũng không bất luận cái gì tiếp xúc, thậm chí không rõ ràng bộ dáng của đối phương. Bất quá, Lâm Giang Nghiên ngược lại là nghe nói vị kia tiểu di trước đó vài ngày đi kinh thành, không biết lần này là không phải sẽ ở kinh thành đụng tới. Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ. Nghe nói, hai năm trước Lâm Vương Thế Tử vị kia tiểu di tới qua Lâm Vương phủ, tại Lâm Vương phủ ở qua một đoạn thời gian, nhưng đằng sau không biết nguyên nhân nào, lại trở về đi. Nghe nói lúc trở về, vẫn rất tức giận. Chẳng lẽ cùng Lâm Vương Thế Tử có liên quan? Trong gian phòng, trước bàn, Chỉ Diên ngụm nhỏ đem trong chén chén thuốc uống xong, thả xuống bát, thở nhẹ một cái, trắng nón trên mặt tinh tế nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. Nàng hơi nheo mắt lại, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Chén thuốc tiến vào cơ thể, giống như một dòng nước ấm cấp tốc tại thân thể nàng các nơi lan tràn, chỗ đến, một cô ấm áp nhu hòa cảm giác đánh tới, chữa thân thể của nàng. Rất thoải mái, rất ấm, giống như một đám lửa, để cho trong cơ thể nàng cảm giác đau đớn yếu bất không thiếu. Thuốc này, quả nhiên có hiệu quả. Chỉ Diên mở to mắt, ánh sáng thoáng qua. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì, ngước mắt gặp Lâm Giang Niên ngồi ở đối diện, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chỉ Diên ngơ ngẩn nhìn mấy lần, gặp Lâm Giang Niên suy tư nghiêm túc, còn không có lấy lại tinh thần lúc, lại nhiều quét mắt vài lần. Trong đầu, nhưng là nhớ tới hôm nay đại nương cùng với nàng nói qua những lời kia. Chẳng biết tại sao, có cố không hiểu ngượng ngùng cảm xúc hiện lên, khuôn mặt đột nhiên có chút bỏng, thậm chí cảm thấy phải thân thể mơ hồ đều có chút nóng lên. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn nàng, giống như là một loại nào đó tâm tư bị nhìn thấu. Chỉ Diên hốt hoảng nghiêng đầu sang chỗ khác, hít thở sâu một hơi. Không có việc gì. Âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, cũng không chú ý ở giữa bộc lộ một vẻ bối rối run rẩy. Lâm Giang Niên đã hiểu, càng phát giác nàng có chút kỳ quái. Uống xong, Lâm Giang Niên mắt liếc trên bàn, cảm giác như thế nào? Tốt hơn nhiều. Chỉ Diên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bên trong căn phòng bất tường, lặng tiếng mở miệng. Tựa hồ rất không quen bây giờ không khí, nhưng lại khống chế không nổi. Luôn luôn chấn định tỉnh táo nàng, đầu suy nghĩ chẳng biết tại sao bắt đầu hỗn loạn. Vậy là được. Lâm Giang Niên gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. Tiểu tử, cô nương, các ngươi có đây không? Lâm Giang Niên đứng dậy mở cửa, đứng ngoài cửa là vị lao phụ kia. Đói bụng rồi à, ta làm xong cơm, các ngươi cùng tới ăn đi. Lao phụ nhiệt tình mời. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía sau lưng Chỉ Diên, có đói bụng không? Chỉ Diên liếc mắt nhìn cửa ra vào, do dự một chút, khẽ gật đầu một cái, không đói bụng, các ngươi ăn đi. Đi. Lâm Giang Niên quay đầu lại, đại đương, nàng không đói bụng, ta đến liền tốt. Lao phụ sững sờ, đang do dự muốn nói thứ gì lúc, Lâm Giang Niên cho nàng một ánh mắt, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cửa ra phòng, Chỉ Diên ngơ ngẩn nhìn xem cửa ra vào, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng đứng dậy ngồi xếp bằng trở về trên giường, bắt đầu vận công chữa thương. Sau nửa canh giờ, nàng thở nhẹ một hơi. Bị nổ tung sóng xung kích chấn thương, nội thương nghiêm trọng, bất quá cũng may cũng không chí mạng. Kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mở to mắt, thấy mặt ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Trong gian phòng vẫn như cũ lờ mờ, ngoại trừ trên bàn ngọn đèn, lại không bất kỳ động tĩnh nào. Bên trong cả gian phòng, tràn ngập một cỗ cô lạnh khí tức. Chỉ riêng từ thói quen nhỏ hoàn cảnh như vậy, tăng thêm tính cách nàng vốn là độc lập cô lạnh, bởi vậy cũng không thích hợp. Nhưng đêm nay chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bất an. Tại cái này cô lạnh xa lạ trong gian phòng, cái kia đen như mực đè nén hoàn cảnh, trong nội tâm nàng lại có một cô nói không ra bối rối cảm xúc. Có lẽ là bị trọng thương, hay là cái khác duyên cớ, nàng hôm nay cảm xúc không quá ổn định. Trong hoàn cảnh như thế, mơ hồ bất an, thấp thỏm, bối rối, cũng có chút mê mang. Nàng rất không thích loại cảm giác này. Mờ tối, cặp kia thanh lãnh đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên đen như mực ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến không lâu sau đó, đạp đạp cách đó không xa, tiếng bước chân dần dần chuyển đến. Theo cái này tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần, chỉ riêng trong đôi mắt dần dần có sinh cơ, chậm rãi mở ra. Cái kia nguyên bản treo rơi một trái tim, giống như là thực tế rơi vào trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện không hiểu cảm giác an toàn. Két két, cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Giang Nhiên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, mở cửa trong nháy mắt, ngoài cửa gió thu tràn vào đi vào, cho trong gian phòng bằng thêm vài phần lãnh ý, cùng lúc đó kèm theo thổi tới còn có thức ăn hương khí. Chỉ riêng khẽ giật mình, ngước mắt nhìn lại, gặp Lâm Giang Nhiên đi vào gian phòng, trên tay còn cầm cái gì? Đây là cái gì? Lâm Giang Niên cầm trong tay trong rổ nóng hổi đồ ăn lấy ra, bày trên bàn, lại mắt liếc còn tại sững sờ Chỉ Diên, còn đứng ngây đó làm gì, tới dùng cơm. Nhìn thấy một màn này, Chỉ Diên run lên rất lâu, vô ý thức mở miệng, ta không hai ngày không ăn đồ vật, chớ cùng ta nói ngươi không đói bụng. Ngươi cho rằng ngươi đã thành tiền, không cần ăn đồ vật. Không đợi Chỉ Diên nói xong, Lâm Giang Niên liền không có tức giận cắt đứt nàng. Còn mạnh miệng. Chỉ Diên trầm mặc không nói, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một vòng nổi giận. Giống như là bị nhìn xuyên tâm tư giống như. Nhanh chóng tới. Lâm Giang Niên đem thức ăn trên bàn dọn xong, tức giận mở miệng. Không nhịn được ngữ khí, để cho Chỉ Diên trong lòng dâng lên mấy phần không vui. Nàng khẽ cắn răng, trên mặt nhiều một tia quật cường tấn sắc. Nhưng sau đó, nàng lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, chờ mặc phút chốc, không nói một lời đứng dậy đi tới trước bàn, ngồi xuống. Trên bàn, bày mấy đạo đồ ăn thường ngày. Đây đều là nhân gia đại nương tân tân khổ khổ vì chúng ta làm cơm, một phần tâm ý chớ lãng phí. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, nhíu môi. Hắn hiểu rất rõ nhà mình cái này tiểu thị nữ tính tình. Nàng là tuyệt sẽ không nguyện ý ra ngoài cùng người ta cùng nhau ăn cơm, không muốn điểm biện pháp, nàng có thể đem chính mình chết đói. Chỉ Diên vẫn là trầm mặc, nhìn xem trên bàn mấy đạo sắc hương vị đều đủ đồ ăn, ánh mắt ngơ ngẩn. Một bên Lâm Giang Niên cũng không có khách khí nữa, vươn lên bắt đũa bắt đầu ăn cơm, hắn còn bị đói đâu. Gặp một bên Lâm Giang Niên ăn ngấu nghiến, Chỉ Diên đem ánh mắt thực chất một màn kia cảm xúc cần nấp. Ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, thu thập xong cái bàn, lúc sau đã không còn sớm. Tiểu Sơn thôn bách tính ban đêm cũng không quá nhiều hoạt động giải trí, trời tối sau không sai biệt lắm liền phải nghỉ tạm. Thời tiết chuyển lạnh, ban đêm hàn ý dần dần lên. Bên ngoài gian phòng gió lạnh gào thét thổi lất phất cửa sổ, phát ra vang xào xạc âm thanh. Mà bên trong căn phòng hai người ngồi ở trước bàn, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, lâm vào lúng túng tình cảnh ở trong. Trời tối người yên, nên nghỉ tạm. Hiện tại vấn đề cũng theo đó tới. Chỉ có một cái phòng, cũng chỉ có một cái giường. Gian phòng này còn là đối với cái kia lão phu thế nữ nhi xuất giá sau, khoảng không xuống gian phòng, thu thập được lưu cho hai người. Chỉ có một cái phòng như vậy, cũng chỉ có một cái giường, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Ý thức được điểm này lúc, Chỉ Diên thần sắc thay đổi. Nàng ngước mắt, gặp Lâm Giang Niên ánh mắt đồng dạng rơi vào trên người nàng, lúc này cảnh giác. Hai người ngươi xem ta nhìn ngươi, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Nếu không thì Lâm Giang Niên nghĩ, thử thăm dò, chen một chút. Chỉ Diên ánh mắt cảnh giác, đang muốn lúc mở miệng, lại nghe được Lâm Giang Niên lời thề son sắt cam đoan, ngươi yên tâm, ta không chê ngươi. Chỉ Diên, trong đôi mắt thoáng qua một tia xấu hổ giận dữ, nàng cúi đầu, không nói một lời. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hai người cứ như vậy trầm mặc rằng co, ai cũng không nói gì. Đích thật là cái vấn đề lớn. Kia đối lão phu thê rõ ràng đem hai người trở thành vợ chồng, bởi vậy cũng không có phá lệ chuẩn bị. Nhưng kể cả có chuẩn bị, gian phòng cũng không đủ. Điều kiện như vậy phía dưới, có thể có nổi cũng không tệ rồi. Một lúc sau, vẫn là Lâm Giang Niên trước tiên mở miệng, khẽ thở dài. Tính toán, đùa giỡn với ngươi đâu, ta ngả ra đất nghỉ a. Lâm Giang Niên vốn là nói đùa nàng trêu chọc một chút nàng mà thôi. Hắn hiểu rất rõ Chỉ Diên tính cách, ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc chỉ là hôn trộm nàng một chút, cũng dám cùng hắn trở mặt tức giận tiểu thị nữ. Làm sao lại cùng nguyện ý cùng hắn ngủ một cái giường? Nếu là bình thường, Lâm Giang Niên chắc chắn trực tiếp đem giường chiếm. Đến nỗi nàng nguyện ý ngủ trên giường vẫn là ngủ dưới đất đều theo nàng. Bất quá lần này xem ở nàng cứu mình một mạng, thủ thương nghiêm trọng phân thượng, quyết định nhường nàng điểm. Lâm Giang Niên đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến, ta đi tìm đại nương hỏi một chút, lại muốn một giường đệm chăn tới. Đi tới cửa, đang muốn mở cửa lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến Chỉ Diên âm thanh. Chờ, chờ một chút. Lâm Giang Niên dừng bước lại, nghi hoặc quay đầu, ân. Thế nào? Đừng, chớ đi. Ngoài cửa gió bấc gào thét, cơ hồ che giấu trong gian phòng Chỉ Diên cái kia nhỏ bé yếu ớt rồi ở mỗi âm thanh. Rất nhẹ, mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm.